Chương 32, Tiêu Mộ Dung nói cho Trịnh lão, chấm đói bụng, muốn ăn mây trắng muối. Chương 32, Tiêu Mộ Dung nói cho Trịnh lão, chấm đói bụng, muốn ăn mây trắng muối. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không ý này à? Phụ hoàng văn năm, nhi thần chỉ muốn vĩnh viễn làm bạn tại phụ hoàng bên người, cầu phụ hoàng minh xét ta. Tiêu Chấn Thiên dọa đến nước mắt đều rơi ra, như phản thật là rơi đầu chuyện lớn, Tiêu Chấn Thiên đã bị dọa đến gần chết. Tiêu Chấn Thiên một phen khóc cầu về sau chờ đợi Tiêu Mộ Dung quyết đoán, nhưng mà, Tiêu Mộ Dung lại chỉ là lạnh như băng đánh giá Tiêu Chấn Thiên, giống như là một cái thợ săn đồng dạng tại xem kỹ lấy con mồi của mình, trong một sớm một chiều đều có thể quyết định con mồi sinh tử. Trầm mặc là vật đáng sợ nhất, ngắn ngủi mấy phút Tiêu Chấn Thiên giống như là vượt qua mấy cái xuân hạ thu đông. Cút về à, cấm đoán 3 tháng, trong vòng 3 tháng, không được rời đi Đông cung nửa bước, kẻ trái lệnh trảm. Tiêu Mộ Dung hạ đạt ý chỉ. Tiêu Chấn Thiên nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, còn tốt chính mình thái tử chi vị không có bị phế, chỉ cần còn không có bị phế, vậy mình liền còn có cơ hội. Tạ phụ hoàng, tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Tiêu Chấn Thiên tranh thủ thời gian bỏ dậy thể rời đi dưỡng tâm điện. Tiêu Chấn Thiên vừa mới rời đi, ám ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh liền tiến vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, có mới tình báo liên quan tới Tần Vương. Trực tiếp cho chấm nói đi, chấm có chút mệt mỏi. Tiêu Mộ Dung cảm giác có chút đau đầu, những ngày nịch tử, thế nào từng bước để cho mình như vậy không bất lo đâu. Chẳng lẽ hoàng gia liền thật không có thân tình sao? Chính mình những con này cũng nhất định phải như chính mình thở thiếu thời đợi như vậy đấu ngươi chết ta sống sao? Tiêu Mộ Dung giờ phút này không khỏi nhớ tới hắn năm đó cựu tử đoạt đích hình tượng, vì chứng đạo, Tiêu Mộ Dung thật là liên tục giết bốn cái anh em ruột của hắn. Thẩm Quân Minh gần từng chữ, vậy hạ, Tần Vương tại Tần Châu phát minh một cái mối tinh gọi Bạch Vân muối, cái này mối tinh so trước mắt mối tinh phẩm chất tốt vô số lần, Tần Vương nhường Tần Châu Trịnh thị phụ trách buôn bán, Tần Châu dân chúng là 50 văn một cân, đối ngoại tiêu thụ thì là 5 lượng bạc một cân, gần nhất Bạch Vân muối rất hot, các đại thế gia đều lần lượt tại Tần Vương nơi đó tiến mua Bạch Vân muối. Kinh Chiêu Trịnh thị một nhà liền duy nhất một lần tại Tần Vương nơi đó, mua 500 vạn lượng bạc Bạch Vân muối, dự tính nhóm này Bạch Vân muối đến Kinh Chiêu về sau ít ra có thể bán được mười mấy lượng bạc một cân, thậm chí 20 lượng bạc một cân. Tiêu Mộ Dung nghe nói tin tức này về sau trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết cái này muối tinh lợi nhuận cao bao nhiêu, chính mình kiêm lịch tử vậy mà phát minh cái loại này phẩm chất muối tinh, cái này đẩy trời phú quý liền lăn lăn mà đến rồi a. Nếu để cho chính mình kiêm lịch tử có giá trên trời tài phú, vậy hắn dưới tay tư binh chẳng phải là rất nhanh liền có thể hơn 10 vạn. Tiêu Mộ Dung trầm giọng nói, cũng không biết nghịch tử này là chỗ nào tới cái loại này đầu não, tại Kinh Chiêu thời điểm liền không có phát hiện hắn có thiên phú như vậy, ngươi nói Kinh Chiêu Trịnh thị. Trịnh lão hắn biết việc này sao? Là Trịnh lão hạ lệnh mua sắm Bạch Vân muối. Tiêu Mộ Dung đương nhiên ý thức được trọng điểm, Trịnh thị gia chủ Trịnh Thiên Quốc thật là tam triều nguyên lão, cũng là Tiêu Mộ Dung tâm phúc, năm đó Tiêu Mộ Dung có thể ngồi lên thái tử chi vị, lớn nhất công thần chính là Bắc Lương Vương cùng Trịnh Thiên Quốc, nếu là Trịnh Thiên Quốc người một nhà bởi vì Bạch Vân muối cùng mình kiêm lịch tử câu được, vạn nhất Trịnh thị người một nhà chậm rãi đảo hướng Tần Vương, phải làm sao mới ở đây? Thẩm Quân Minh cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, căn cứ thám tử tình báo đến xem, Trịnh lão trước mắt còn không biết việc này, chuyện này là Trịnh lão nhà nhị công tử Trịnh phụ trách đến, bất quá việc này sớm muộn là không gạt được Trịnh lão, dù sao việc này không phải một chuyện nhỏ. Tiêu Mộ Dung trong mắt lộ ra mấy phần hung quang, ngươi phái người đi nói cho Trịnh lão, liền nói chấm đói bụng, muốn ăn Bạch Vân muối. Thẩm Quân Minh lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân chỉ. Bệ hạ, trên triều đình còn có không ít trung tiểu thế gia cũng tại cùng Tần Vương hợp tác, tại Tần Vương nơi đó tiến mua Bạch Vân muối bán trao tay. Tiêu Mộ Dung tại hết sức ngăn chặn lấy toàn thân nộ khí, hắn đã kiềm chế rất lâu, nho nhỏ một cái Bạch Vân muối, vậy mà nhường nhiều như vậy thế gia đều chạy tới Tần Vương nơi đó làm ăn, trường kỳ xuống dưới, những thế gia này cùng Tần Vương lợi ích liền khóa lại ở cùng nhau, đến lúc đó, chỉ sợ những này đám văn võ đại thần liền phải từ từ đảo hướng chính mình kiêm lịch tử. Đây chính là so Tần Vương tăng binh mười mấy vạn còn để cho người ta cảm thấy đáng sợ, mấu chốt là Viêm Đế hắn còn không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thế gia đại tộc đều là trục lợi đồ vật, như chính mình cưỡng ép ngăn cản bọn hắn cấm chỉ mua sắm Bạch Vân muối, vậy mình thế tất yếu đắc tội vô số thế gia đại tộc. Nhưng ám ảnh người nghiêm mật giám sát những thế gia này đại tộc, đem cùng Tần Vương hợp tác thế gia đại tộc danh sách chỉnh lý tốt, đến lúc đó cùng một chỗ cho chấm. Là Thẩm Quân Minh liên tục đồng ý Kinh Chiêu, thượng thư lệnh Trịnh phủ. Hơn 80 tuổi thượng thư lệnh Trịnh Thiên Quốc giờ phút này chính thần hái sáng láng tại thư phòng viết thư pháp, bên cạnh hắn đang cung kính đứng đấy một người trung niên nam tử, trung niên nam tử này bụng vệ, xem xét chính là phú quý chi tướng, người này chính là Trịnh Thiên Quốc nhị nhi tử Trịnh Làm. Trịnh Thiên Quốc hết thảy có 4 cái nhi tử, nhị nhi tử phụ trách Trịnh thị thương nghiệp chuyện làm ăn, cái khác 3 cái nhi tử đều tại triều đình làm quan thân cư cao vị. Giờ phút này Trịnh Làm đã đem theo Tần Châu nơi đó mua 500 vạn lượng bạc Bạch Vân muối chuyện làm ăn cáo chi Trịnh Thiên Quốc. Trịnh Thiên Quốc rốt cục đem một cái tính tự thư viết xong chắc chắn. Hắn an an ổn ổn ngồi ở một trương trên ghế bành, tiếp lấy ngưng thần nói, "Làm Nhi, ngươi lần này thật là hại khổ chúng ta Trịnh gia à, ngươi biết rõ Bạch Vân muối là Tần Vương sản nghiệp, còn đi Tần Vương nơi đó nhập hàng, ngươi nhường vi phụ tại trước mặt bệ hạ như thế nào tự cho mình là?" Tiêu chơi hắn một bộ đại hiếu tử đồng dạng cho lão gia tử xoa bóp bà bay, "Cha, hài nhi không phải cũng là vì chúng ta Trịnh gia suy tính đi, cái này Bạch Vân muối lợi nhuận thật sự là quá cao." Cái này muối thật là so bệ hạ ăn cống muối cũng còn tốt bên trên vô số lần, chúng ta không kiếm số tiền này, cái khác thế gia biết cũng sẽ đi kiếm số tiền này. Trịnh Thiên Quốc thở dài một tiếng, lời tuy như thế, chỉ là chúng ta Trịnh gia đối đại Viêm Vương triều thế hệ đều là trung thành tuyệt đối, về sau nếu là Tần Vương cùng bệ hạ thật đánh nhau, ngươi nhường vi phụ làm sao bây giờ? Là muốn kiên quyết phản đối Tần Vương sao? Vậy ngươi làm ăn này còn có làm hay không? Một khi Tần Vương bên kia đoạn cung hóa nguyên, chúng ta tổn thất này, Trịnh cười khăn nói, cha, Tần Vương cùng bệ hạ đều là người một nhà, hai người bọn họ phụ tử coi như đánh nhau, đó cũng là bọn hắn hoàng thất việc nhà, ngài đều hơn 80 tuổi, coi như mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Đồ hỗn trướng. Trịnh Thiên Quốc sinh khí giận mắng một câu, bất quá trong lòng lại là âm thầm cảm thấy mình này nhi tử không hổ là làm ăn a. Cái này lão nhị nếu là tiến vào con trường, ít ra cũng có thể lăn lộn nhất phẩm đại quan đương đương, tiểu tử này đường đi con á hắc hắc, cha, hài nhi biết, ngài đã tán thành hài nhi lời nói. Trịnh làm gia hỏa này nhiều giảo hoạt, hắn đối với mình phụ thân vẻ mặt đã sớm rõ ràng trong lòng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Người giữ cửa tiến vào thư phòng, lao ra, nhị công tử, vậy hạ phái người tới. Người giữ cửa thanh âm truyền ra, lời này thật là kinh ngạc Trịnh Thiên Quốc cùng Trịnh làm nhảy một cái. Chương 33, lãnh binh xuất trình, Tần Châu Bách Tính ngoài cửa thành tiễn đưa. Chương 33, lãnh binh xuất trình, Tần Châu Bách Tính ngoài cửa thành tiễn đưa, mau mau cho mời. Trịnh Thiên Quốc dặn dò nói. Trong chớp mắt, Thẩm Quân Minh liền đi tới Trịnh Thiên Quốc cùng Trịnh làm phụ cận. Gặp qua Trịnh đại nhân. Thẩm Quân Minh cho Trịnh Thiên Quốc hành lễ nói, đây chính là triều đình chức quan cao nhất quan viên, Thẩm Quân Minh từ trước đến nay đều đúng Trịnh Thiên Quốc cực kỳ tôn trọng. Thẩm thống lĩnh không cần phải khách khí, không biết rõ Thẩm thống lĩnh có gì phân phó. Trịnh Thiên Quốc bắt đầu hỏi. Thẩm Quân Minh nói, Trịnh đại nhân, mặt tướng là đến thay bệ hạ truyền khẩu dụ. Bệ hạ nói, nói cho Trịnh lão, chấm nói bụng, muốn ăn bạch vân muối. Trịnh Lam biến sắc, Trịnh Thiên Quốc trầm tư một lát trả lời chắc chắn nói, Thẩm đại nhân, phiền thoái ngài nói cho bệ hạ, thần cũng là mới biết bạch vân muối chuyện, còn mời ngài nói cho bệ hạ, thần đối bệ hạ trung tâm thương thiên chừng dám, bạch vân muối vận đến kinh chiêu về sau, nhất định trước tiên đem bạch vân muối đưa một nhóm hiếu kính bệ hạ, về sau hoàng cung cống muối chúng ta Trịnh gia liền bao hết, tất cả đều là cực phẩm bạch vân muối. Thẩm Quân Minh mỉm cười, mặt tướng tuân mệnh, nhất định chi tiết cáo chi bệ hạ. Tiên Trịnh đại nhân, mặt tướng trước hết cáo từ hồi cung phục chỉ đi. Làm nhi, nhanh đưa tiễn Thẩm đại nhân. Trịnh Lam dây hiểu, Thẩm Quân Minh tại trước khi đi, Trịnh Lam lặng lẽ cho Thẩm Quân Minh trong tay áo lấp một lớn tỏi hoàng kim. Thượng thư tỉnh tả phó xạ Hàn Uy phụ thượng. Hàn Uy con thứ ba Hàn Thông giờ phút này cũng đang cùng phụ thân của hắn thương nghị bạch vân mối chuyện, xem như đại viêm xếp hạng thứ 5 thế gia, Hàn thị tự nhiên tài lực cũng là cực kỳ hùng hậu. Hàn Uy hết thể có 3 đứa con, lão đại và lão nhị đều trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, đều là nổi danh tướng quân, hắn con thứ ba Hàn Thông thì theo thường, kinh doanh trong gia tộc chuyện làm ăn. Những thế gia này trong đại tộc đều sẽ hợp lý an bài mỗi cái dòng dõi phân công, có theo thường, cũng có tham chính. Như thế khả năng bảo đảm gia tộc hưng thịnh cũng suy, dù cho thiên tử thay người, bọn hắn thế gia đại tộc vẫn là có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hàn Thông kích động nói, phụ thân, ngài nhanh quyết định đi, bây giờ Trịnh gia đã đại lượng mua bạch vân muối, chúng ta Hàn gia cũng phải mau chóng đuổi theo. Chúng ta vốn là tại ngũ đại thế gia bên trong xếp hạng cuối cùng, là thời điểm phấn khởi tiến lên, ngoại trừ chúng ta cùng Trịnh gia, cái khác tam đại thế gia đều khó có khả năng đi Tần Vương nơi đó mua sắm bạch vân muối, bọn hắn không phải duy trì thái tử chính là duy trì nhị hoàng tử, là không thể nào cùng Tần Vương khóa lại cùng một chỗ. Nhưng là chúng ta cùng Trịnh thị khác biệt, chúng ta cùng Tần Vương làm ăn, cái này cũng không có gì, bạch vân muối lợi nhuận thật sự là quá cao, chúng ta hoàn toàn có thể nhường gia tộc nâng cao một bước. Hàn Uy trên mặt tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, tựa như là nàng dâu cùng lão mụ đồng thời rơi trong sông chỉ có thể cứu một cái đồng dạng khó mà quyết sách. Hắn trầm giọng nói, vi phụ vốn là võ tướng, mang binh mấy chục năm, là đại viêm lập xuống công lao hắn mã, vì sợ bệ hạ nghi kỵ, cố ý sa thải binh quyền, bây giờ thành quan văn. Hiện tại ngươi để chúng ta Hàn gia đi cùng Tần Vương hợp tác, phải biết Tần Vương thật là phản tặc, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta Hàn gia gánh chịu bao lớn phong hiểm, ngươi biết không? Hàn Thông khuyên giải nói, phụ thân, đồng dạng là ngũ đại thế gia Trịnh thị đều đã cùng Tần Vương hợp tác, mặt khác trên triều đình rất nhiều cỡ trung tiểu thế gia đại tộc cũng đã bắt đầu phái người đi hướng Tần Châu mua sắm bạch vân muối, cuộc làm ăn này chúng ta không làm, những người khác cũng biết làm, chẳng lẽ phụ thân liền không muốn gia tộc chúng ta tiếp tục tiến bộ sao? Không tiến bộ cũng chỉ có thể suy bại. Hàn Thông thật sự là quá muốn gia tộc bọn họ tiến bộ, hắn cực lực khuyên giải nói. Hàn Uy suy nghĩ liên tục, đột nhiên hắn quyết tâm liều mạng. Mà thôi, vi phụ đời này cũng là bởi vì quá cố kỵ Thánh Uy, đã như vậy, vậy chúng ta Hàn gia cũng làm cuộc làm ăn này à, chính ngươi đi an bài đi. Hàn Thông đại hỉ, hắn lúc này liền bắt đầu đi tìm Tâm Phúc thảo luận mua sắm Bạch Vân muối chuyện đi. Hàn Uy song quyền nắm chặt, miệng bên trong tự nhủ, không nghĩ tới ta Hàn gia lại bởi vì Bạch Vân muối cùng Tần Vương co ràng buộc, chỉ là cái này Tần Vương ruộng đồng chính sách, thật sự là thế gia công địch. Nếu thật là nhường Tần Vương tương lai làm hoàng đế, vậy ta Hàn gia tất cả ruộng đồng chẳng phải là đều bị Tần Vương cho tịch thu. Ta Hàn gia mấy trăm năm qua tích lũy gia sản, cứ như vậy phó mặc. Bất quá Bạch Vân muối lợi nhuận lại đủ để đền bù những này ruộng đồng tổn thất, thật là khiến người đau đầu a. Tề Vương phủ. Tề Vương Tiêu Vân cùng Tề Vương Phi Lư Hân Nhi hai người thông qua trong cung nhãn tuyến biết thái tử bị cầm tù một chuyện. Cặp vợ chồng lập tức nhao nhao đại hỉ. Tiêu Vân nói, ta cái này thái tử hoàng huynh a, hắn thật đúng là vụng về đến cực điểm, Lý Hàn Y thật là chúng ta đại viêm chiến thần, trong quân đội người ủng hộ vô số, hắn lại còn mong muốn cưới Lý Hàn Y, phụ hoàng làm sao có thể hồ đồ như vậy bằng lòng hắn, bây giờ hắn cùng Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi từ hôn thành công, lại không cưới được Lý Hàn Y, còn bị phụ hoàng phạt cấm đoán 3 tháng. Thật sự là tổn thất nặng nề, ha ha ha. Tiêu Vân cười đến cực kỳ làm cản, cả người cảm giác rất lâu đều không có như thế thoải mái cười to. Lư Vân Nhi cũng ở một bên cười nói, không sai, vương gia, chúng ta vừa vặn thừa dịp thái tử bị giam cầm 3 tháng này thời gian, trắng trận lôi kéo triều thần tiến vào chúng ta trận doanh, kể từ đó chúng ta trận doanh càng lớn hơn. Tiêu Vân trên mặt vui mừng, hắn trực tiếp ôm sát Lư Vân Nhi. Ái phi nói có lý, ngươi thật đúng là một cái tiểu yêu tinh, đi bồi bản vương đi thật tốt vui a vui a. Tiêu Vân trên mặt lộ ra mấy xóa cười xấu xa. Lư Vân Nhi vũ mị cười một tiếng, nàng thản nhiên tiếp nhận Tiêu Vân. Thời gian trôi qua rất nhanh liền tới Tần Châu binh mã xuất phát thời gian. Ngày nay sáng sớm, Tiêu Cảnh Thân cưỡi ngựa xích thố, đầu đội một đỉnh thép tinh chế tạo mũ giáp, thân mang một bộ nặng nghề vảy cá giáp, áo giáp bên trong còn mặc hệ thống đưa tặng đỉnh cấp kim ti nhuyễn giáp. Lần thứ nhất lãnh binh xuất chinh, Tiêu Cảnh trên mặt tràn đầy mấy phần hưng phấn chi ý. Tiêu Cảnh hai bên trái phải một cái là quân sư Lưu Ba Ôn, một người khác thì là cẩm y địa vệ chỉ huy phó làm Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên làm người mới hơn 20 tuổi, võ công cao cường, lại có thể lực xuất chúng, hắn bị Lục Bình cố ý để bạt làm cẩm y địa vệ chỉ huy phó làm. Dương Tiểu Thiên là Lục Bình điều động cùng Tiêu Cảnh tùy hành, đến một lần Dương Tiểu Thiên có thể tiếp thân bảo hộ Tiêu Cảnh. Thứ hai, Dương Tiểu Thiên đối với những này man tộc bộ lạc tư liệu đọc được đã rất quen, có thể tùy thời phụ trợ Tiêu Cảnh bọn hắn. Thứ ba, lãnh binh đánh trận trong lúc đó Tần Châu bên này cùng phía trước chiến trường sẽ thường xuyên tiến hành tình báo liên lạc, Dương Tiểu Thiên cũng thuận tiện tùy thời trực tiếp cùng Tiêu Cảnh khai thông. Tiêu Cảnh sau lưng thì là Mông Điểm đại tướng quân mang theo 10000 tên quang thần tí cung đại tần tinh nhuệ cùng tiến thủ. Mông Điểm phía sau bọn họ thì là Hoắc Khứ Bệnh mang theo 10000 danh khí thế bảng bạc trọng giáp kỵ binh. Lại về sau thì là Ngô Khởi cùng hắn 50000 tên trọng giáp bộ binh ngụy võ tốt. Cuối cùng thì là đại quân Đồ Quân Nhu bộ đội, lần này Đồ Quân Nhu bộ đội rất nhiều người đều là Tần Châu phổ thông bách tính, vì trợ giúp phía trước chiến sĩ, rất nhiều phổ thông bách tính báo danh tham gia Đồ Quân Nhu bộ đội. Đương nhiên, Tiêu Cảnh cũng sẽ không bạch bạch khiến cái này bách tính xuất lực, hắn nhưng là mở ra giá cao tiền công, nếu là những người dân này trong chiến tranh xuất hiện thương vong, đều sẽ dựa theo binh sĩ đãi ngộ như thế bồi thường. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp cộng lại trọn vẹn 10000+ người. Tần Châu thành cửa thành phía tây bên ngoài, dân chúng đã lít nha lít nhít toàn bộ đứng đầy tại các binh sĩ hai bên. Nhìn thấy như thế uy vũ hùng tráng hùng binh, dân chúng tiếng hô hoán đạt đến một cái mới cao trào điểm. Bọn hắn đều là đến là Tiêu Cảnh bọn hắn tiến đưa. Chương 34, không phá man tộc cuối cùng không trả. Chương 34, không phá man tộc cuối cùng không trả. Đây chính là chúng ta Tần Châu uy vũ chi sư sao? Nhìn xem thật là khí phách à, có quân đội như vậy, chúng ta Tần Châu bách tính thật có phúc à. Nương, đây mới là thật đàn ông à, những binh lính này đều tốt hùng tráng, thật đáng buồn đáng tiếc, ta chỉ là một cái yếu thư sinh. Tần Vương hắn thật rất đẹp à, lại thật là anh vũ khí phách, nô gia tâm đều nhanh muốn hòa tan. Tiễn biệt trong đám người, mấy tên cải trang ăn mặc bách tính chính là đến từ ám ảnh thành viên. Nhìn xem như thế khí thôn sơn hà cảnh tượng, một gã ám ảnh thành viên cũng nhịn không được cảm khái nói, ta Đại Viêm có như thế binh sĩ, thật sự là ta Đại Viêm bách tính chi phúc à. Thần Vương và Thuế. Bên cạnh đồng bạn sắc mặt một hồi không vui, hắn nhẹ nhàng dùng cánh tay gạt mặt chính mình cái này đồng bạn, huynh đệ, lập trường của ngươi đâu? Thần Vương thật là phản tặc. Hắc hắc, đúng đúng đúng, ta đây không phải không khí đến nơi này sao? Biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc, những này man tộc trưởng kỳ ức hiếp ta Đại Viêm bách tính, bọn hắn đang chết. Tại trong đám người này, Trịnh Lệ Uyển cũng ở trong đó. Hôm nay Trịnh Lệ Uyển nàng ăn mặc cực kỳ mỹ mạo, nàng mặc màu hồng nhạt gấm váy, cổ áo thêu lên tinh xảo vân vân, tóc co lại, nghiêng cắm một chi châu ngọc châm cài tóc, linh động sinh tư. Tiêu Cảnh thực lực từ lần trước bị hệ thống lần nữa cường hóa về sau, thị lực của hắn cũng có được kinh người thổi biến, trong đám người hắn cũng nhìn thấy Trịnh Lệ Uyển. Tiêu Cảnh hướng về phía Trịnh Lệ Uyển lộ ra một tia ấm áp nụ cười, theo sát lấy, Tiêu Cảnh liếc qua ở đây mấy vạn tên tiến đưa bất tính. Các vị các phụ lão hương thần, bản vương ở chỗ này cùng các ngươi hứa hẹn, lần này thảo phạt những này nam man bộ lạc, chắc chắn lấy như bẻ cành khô tốc độ đánh địch nhân. Bản vương muốn dẫn dắt ta Tần Châu các tướng sĩ, anh dũng đánh giết cường đạo, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Không phá man tộc cuối cùng không trả. Tất cả mọi người tản đi đi. Đại quân tiếp tục xuất phát. Một bộ khí phách 10 phần phát biểu về sau tiễn đưa dân chúng cùng nhau hô to Tần Vương và Thuế, Tần Vương và Thuế. Rất nhiều dân chúng đã bắt đầu lệ rơi đầy mặt, ai đối bọn hắn là thật tốt, bọn hắn tự nhiên có thể trải nghiệm. Tại mấy bạn người đưa mắt nhìn phía dưới, đại quân nhanh chóng hướng phía Tần Châu Song Hà huyện mà đi. Chỉ vì Song Hà huyện nơi này chính là Đại Viêm cùng Tây Nam các đại man tộc bộ lạc giao giới khu vực. Song Hà huyện có hai cái dòng sông Nộp Xiên Trạm tụ tập cùng một chỗ, nơi này chính là Đại Viêm cùng Nam Man các đại bộ lạc giao giới tuyến. Dòng sông bờ bên kia chính là man tộc bộ lạc khu vực. Sau một canh giờ, Tiêu Cảnh bọn hắn đại quân liền đã tới biên giới tuyến. Dòng sông phía trên có một tòa cổ phát cầu đá, thông qua tòa này cầu đá chính là các đại man tộc bộ lạc. Đóng tại cầu đá 100 tên Tần Châu binh sĩ nhìn thấy Tiêu Cảnh bọn hắn tới, những binh lính này cùng nhau bắt đầu quỳ lạy. Tham kiến Tần Vương điện hạ. Bình thân a. Mở cửa sắt ra. Tiêu Cảnh ra lệnh. Là. Các binh sĩ rất mau đánh mở trên cầu đá cửa sắt. Tiêu Cảnh cưỡi ngựa xích thú một ngựa đi đầu lên cầu đá. Quân sư Lưu Bá Ôn cùng cẩm y liễu vệ chỉ huy phó làm Dương Tiểu Thiên theo sát mà đến. Dương Tiểu Thiên tại Tiêu Cảnh bên cạnh nhắc nhở, chúa công cẩn thận. Cầu đá bờ bên kia liền có hơn 100 người man nhân ở đây đóng quân. Căn cứ địa đồ biểu hiện, đối diện hơn 500000 mẫu đất bên trong hết thảy có 12 cái man tộc bộ lạc. Cái này 12 cái bộ lạc là một cái liên minh, cách chúng ta Tần Châu gần nhất. Từ xưa tới nay cướp đoạt Tần Châu chủ yếu chính là cái này 12 cái bộ lạc. Cái này 12 cái bộ lạc lại hướng phương nam là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Kia là một mảnh khu không người. Thông qua mảnh này khu không người về sau, còn có tiếp cận 90 bộ lạc, những bộ lạc này diện tích rộng lớn, thẳng tới vùng cực Nam Hải Dương. Tiêu Cảnh trên mặt lộ ra mấy phần sắc ý. Đã cái này 12 cái man tộc bộ lạc trường kỳ cướp đoạt ta Tần Châu bách tính, vậy thì không cần thiết lưu lại người sống. Chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu chính là trước công chiếm cái này gần nhất 12 cái bộ lạc, đem nơi này địch nhân một tên cũng không để lại. Đối với trường kỳ khát máu giết hại Đại Viêm bách tính ra súc địch nhân, Tiêu Cảnh là sẽ không thủ hạ lưu tình. Dương Tiểu Thiên cung kính nói, "Ân, chúa công, chúng ta gần nhất cái này bộ lạc gọi Lưỡi Đao bộ lạc, là một cái cỡ trung bộ lạc, nhân khẩu khoảng 10 vạn người, binh lực có chừng 2 vạn, bởi vì khoảng cách Song Hà huyện gần nhất, thường xuyên ngược sát chúng ta Song Hà huyện bách tính. Cái này 12 cái bộ lạc bên trong lớn nhất bộ lạc gọi Cước bộ phận lưỡi rơi, nhân khẩu hơn 20 vạn, binh lực có hơn 4 vạn, còn lại lớn nhất 4 cái bộ lạc đều ở mảnh này khu không người đằng sau. Tiêu Cảnh sau lưng Mông Điểm ánh mắt lộ ra mấy phần kinh thường, một cái 20 vạn nhân khẩu bộ lạc nhỏ cũng dám xưng là đại bộ lạc, chúa công, mặt tướng thay ngài san bằng những bộ lạc này. Tiêu Cảnh cười nói, ha ha, Mông tướng quân, trận chiến này có ngươi phát huy địa phương. Trên cầu đá động tĩnh đã sớm đưa tới bờ bên kia trên 100 man tộc binh sĩ chú ý, những này man tộc binh sĩ cầm trong tay cùng tiễn nhắm ngay Tiêu Cảnh đám người bọn họ, cầm trong tay vật liệu gỗ chế tác cùng xương chế mũi tên, vương đuôi dính có lông vũ đến bảo trì phi hành ổn định. Chúa công cẩn thận, những người man này cùng tiễn mặc dù lực sát thương rất yếu, tầm bắn cũng không xa, nhưng là bị bắn chúng vẫn là sẽ thụ thương. Lưu Ba Ôn ở một bên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tiêu Cảnh xuất lĩnh đại quân bắt đầu dừng bước lại, phía trước hơn 100 tên lưới đao bộ lạc man nhân binh sĩ miệng bên trong không ngừng bô bô đối với Tiêu Cảnh bọn hắn gầm hết lên. Khí thế kia không có chút nào đem Tiêu Cảnh bọn hắn để vào mắt, từ xưa tới nay, bọn hắn cướp đoạt Tần Châu đã nghiện, nhìn thấy đại viêm binh sĩ liền không có hư qua. Dương Tiểu Tiên cung kính hỏi, chúa công, muốn hay không tìm người phiên dịch một chút? Lần này chúng ta mang theo không ít phiên dịch, những người này đều sẽ man tộc tiếng nói của bọn họ. Tiêu Cảnh trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh, không có ý định để lại người sống, Mông tướng quân, phái ra chúng ta cung tiến thủ, để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là cung tiến thủ, cho những người man này mở mang tầm mắt. Mông Điểm lúc này lĩnh mệnh, chợt Mông Điểm chỉ huy hơn 50 danh cùng tiễn thủ tiểu đội tới Tiêu Cảnh tiền phương của bọn hắn bắt đầu có thứ tự chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 50 tên đại tần vệ sĩ cung tiễn thủ cùng nhau cầm trong tay thần tí cung chuẩn bị kỹ càng. Bờ bên kia man tộc binh sĩ nhìn thấy tình thế không đúng, bọn hắn đã dẫn đầu bắt đầu bắn tên. Chỉ có điều những này tiễn thủ vừa bay 100 bước tả hữu tầm bắn liền nhao nhao bắt đầu rơi xuống. Bọn hắn cung tiễn tầm bắn thật sự là quá ngắn, căn bản là không cách nào đến Tiêu Cảnh bọn hắn bên này. Bắn tên. Mông Điểm âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Dây cung băng một tiếng, tiễn thủ lập tức bẻo một cái bắn ra. Siêu siêu siêu. Hơn 50 chi tiễn thủ dường như giống như hỏa tiễn bay thẳng bờ bên kia trên 100 tên man tộc binh sĩ. Những này man tộc binh sĩ hai mắt lập tức cảm nhận được chưa từng có tuyệt vọng. Phốc 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 phốc, tiễn thủ mang theo lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua tiến vào những này man tộc binh sĩ thân thể. Từng dãy man tộc binh sĩ bắt đầu trúng tên ngã xuống, thậm chí không ít tiễn thủ còn trình diễn một mũi tên trúng hai con nhạn, tiễn thủ xen kẽ một người lồng ngực về sau lập tức chui vào đằng sau một gã man tộc binh sĩ thân thể. Một vòng tiễn thủ về sau, bờ bên kia có thể đứng đấy man tộc binh sĩ đã còn thừa không có mấy. Chúa công, mặt tướng tới thu thập cái này còn lại mấy cái tạp vái. Mông Điểm giá mã phi chạy tới, còn lại tầm 10 tên còn sót lại quân địch đã sớm sợ kẻ ra quần, nhìn thấy đối diện thoát ra như thế một cái dũng mãnh tướng quân mà đến, bọn hắn nhao nhao cầm trong tay trường đao hoặc lưỡi búa chỉ có thể bị ép bắt đầu nên địch. Chương 35, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt lưỡi đao bộ lạc. Chương 35, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt lưỡi đao bộ lạc. Mông Điểm trong tay trường mâu lóe ra lạnh lẽo hàn quang, dùng sức quét qua, 3-4 tên man tộc binh sĩ trực tiếp bị cắt vỡ yết hầu, một chiêu này liền làm còn lại quân địch không rét mà run, nho nhỏ mang gì cũng dám xâm lược ta Tần Châu, đi chết đi. Mông Điểm hét lớn một tiếng, trường mâu mang theo thiên quân chi lực, trong chốc lát liền đem địch nhân còn lại toàn bộ chém xuống ngã xuống đất. Tiêu Cảnh cưỡi ngựa xích thố chạy như bay, còn lại đại quân có thứ tự bắt đầu qua cầu. Toàn quân nghe lệnh, hôm nay mục tiêu, trước diệt đao phong này bộ lạc, địch nhân một tên cũng không để lại. Nô Khởi tướng quân, ngươi dẫn đầu 5 vạn ngụy võ tốt làm một cái đội ngũ, Mông tướng quân cùng Hoắc tướng quân làm một cái đội ngũ, chia binh hai đường, giết xuyên đao phong này bộ lạc, mặt trời lặn trước đó, lưới đao bộ lạc đại bản doanh tập kết. Tiêu Cảnh ra lệnh. Là tất cả các tướng sĩ cùng nhau lĩnh mệnh. Theo sát lấy, toàn quân bắt đầu động viên. Hoắc Khứ Bệnh đã sớm không thể chờ đợi, người này trực tiếp mang theo 1 vạn đại hán thiết kỵ bay thẳng chạy theo hướng phía trước bộ lạc giết tới. Ngươi chờ ta một chút ta. Hoắc huynh đệ. Mông Điểm không còn gì để nói, mẹ nó, phía bên mình cung tiễn thủ bộ đội hẳn là tới trước một đợt bắn phá tốt a. Mông Điểm tranh thủ thời gian mang theo cung tiễn thủ bộ đội theo sát mà lên. Nô Khởi cũng mang theo 5 vạn ngụy võ tốt bắt đầu hướng phía một phương hướng khác giết tới, những này ngụy võ tốt toàn bộ đều là trọng giáp bộ binh, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại tất cả đều là một thân võ trang đầy đủ, đao tiễn có nhập, cầm trong tay trường kích, bên hông trang bị kiếm sát, toàn thân túc sát chi khí hiển thị rõ, cái này một chi ngụy võ tốt sát khí bừng bừng, hoàn toàn chính là bách chiến chi binh, làm cho người thấy chi sợ hãi. Rất nhanh Nô Khởi ngụy võ tốt liền cùng lưỡi đao bộ lạc đám binh sĩ giao chiến ở cùng nhau, 5 vạn ngụy võ tốt như là mãnh thú gặp phải con thỏ đồng dạng đơn phương mở ra đồ sát. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh 1 vạn đại hán thiết kỵ cũng cùng lưỡi đao bộ lạc đám binh sĩ chém giết ở cùng nhau, 1 vạn đại hán thiết kỵ thế không thể đỡ, vẹn vẹn chỉ là một lần công kích, man tộc đám binh sĩ đã thương vong khắp nơi. Lưỡi đao bộ lạc trong đại bản doanh, một tòa to lớn 2 tầng chất gỗ nhà lầu bên trong, lưỡi đao bộ lạc thủ lĩnh lưỡi đao ngay tại nghe thủ hạ binh lính báo cáo, bên cạnh hắn còn có hơn 10 người thân binh. Thủ lĩnh, đối diện Tần Châu binh mã đông nhiên đánh tới, những này Tần Châu binh mã tựa như là thiên binh như thế, toàn thân đều là thiết giáp bao trùm, ngay cả ngựa của bọn hắn toàn bộ đều trang bị một thân thiết giáp, những quái vật này cầm trong tay thật dài trường thương, chúng ta người hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn đối thủ, bọn hắn một cái công kích chúng ta trận hình liền toàn bộ loạn, chúng ta huynh đệ tử thương vô số, thủ lĩnh, bọn hắn lập tức liền muốn đánh tới chúng ta nơi. Này, được xưng thủ lĩnh lưỡi đao, mặt của hắn giống như đao tức dịu đục đồng dạng hung hãn, hắn khí cầm trong tay một thanh đại đao trực tiếp đánh tại trên vai. Thao, mã lực quá bích. Đại viêm binh sĩ thế nào đống nhiên cứ như vậy mạnh, bọn hắn cho tới nay không đều là yếu gà sao? Lần này dẫn đầu người là ai? Thủ lĩnh lưỡi đao trực tiếp nổi giận mắng. Thám tử vội vàng nói, bọn hắn quân kỳ trên đó viết một cái tần chữ, hẳn là mới nhậm chức không lâu Tần Vương, nghe nói cái này Tần Vương vô cùng tàn bạo, mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn toàn nắm trong tay Tần Châu, giết Tần Châu máu chảy thành sông. Thủ lĩnh lưỡi đao trực tiếp bất ngờ một ngụm, phi, mẹ nó, tập kết còn lại binh mã, cùng lao tử đi chiếu cố cái này Tần Vương, con mẹ nó chứ cũng không tin bọn này Tần Châu binh sĩ cư như vậy mạnh, đây không có khả năng. Lưỡi đao rất nhanh liền tập kết bộ lạc còn lại hơn một vạn binh mã, một đám người cầm trong tay đại đao hoặc là lưỡi búa chờ một chút vũ khí liền bỏ ra. Rất nhanh, lưỡi đao bọn hắn hơn một vạn binh mã liền gặp phải Hoắc Khứ Bệnh cùng Nông Điền bọn hắn. Mà Tiêu Cảnh giờ phút này cũng ở trong đó, Ngô Khởi đang mang theo 5 vạn ngụy võ tốt thu hoạch lưỡi đao bộ lạc địch nhân còn lại. Cung tiễn thủ, nhắm chuẩn địch nhân, xạ kích. Nông Điền lúc này hạ đạt xạ kích mệnh lệnh. Thương thương thương. Tất cả cung tiễn thủ nhóm đều nhịp, trương cung cái tên, trong tay thần cánh tay cung tiễn thị toàn bộ cùng nhau nhắm ngay địch nhân phía trước. Thao. Bọn hắn có tên nỏ, cháy mau. Lưỡi đao dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nhưng không có tâm chắn, cũng không bất kỳ khôi giáp, dạng này đứng ở chỗ này không hề nghi ngờ chính là đối diện bia sống. Thật đáng tiếc, đao phong vừa mới dứt lời đẩy trời tiễn thị đã bay tới. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, vô số mưa tên bay tới, thần tí cung xem như vũ khí lạnh thời đại lợi hại nhất tên nỏ, uy lực của nó không cần nói cũng biết, thứ này liền xem như 300 bước bên ngoài đều có thể xuyên thủng trọng giáp kỵ binh thiết giáp, huống chi là trước mắt những này không có chút nào khôi giáp cùng tâm chắn man tộc binh sĩ đâu. Phốc 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 phốc, đầy trời tiếng kêu rên vang lên, hơn một vạn tên lưới đao bộ lạc các binh sĩ từng mảnh ngã xuống, lưới đao dọa đến trực tiếp nhấc lên một cái thân binh xem như hắn tâm chắn, phốc phốc. Một chi tiện thị trực tiếp xạ kích tại hắn thân binh trên bụng, lưới đao nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt có một cái kẻ chết hay, chỉ là một giây sau, thủ lĩnh lưới đao chỉ cảm thấy bụng của mình truyền đến một hồi nóng bỏng đau đớn. Hắn túi đầu xem xét, thao. Cái này cung nọ còn có thể một xuyên hai, đây là... ma. Quỷ sao? Thủ lĩnh đao phong lời nói vẫn chưa xong, thân thể của hắn đã ngã xuống. Lại là vòng thứ hai mưa tên phi tốc mà đến, còn lại man tộc các binh sĩ lần nữa liên miên ngã xuống, hiện trường khắp nơi đều là kêu rền khắp nơi. Thứ bậc hai vòng mưa tên kết thúc, phía trước man tộc binh sĩ có thể đứng lên thân thể đã lẻ tẻ có thể đếm được. Tiêu Cảnh lần thứ nhất thấy được thần tí cung ở chính diện trên chiến trường chỗ kinh khủng, uy lực như thế, coi như phía trước là một vạn đầu châu rừng, vậy cũng chịu không được mấy lần dày vò a. Trong tay hắn nắm lấy phương thiên hỏa kích, dùng đến nghiêm túc ngự khí ra lệnh, thanh lý tàn binh, toàn bộ lưỡi đao bộ lạc, một người sống không lưu. Là chúa công. Tất cả binh sĩ cùng nhau đáp ứng, tiếp lấy bắt đầu lần nữa hành động. Phía trước còn thừa quân địch không đến 10 phút liền bị thanh lý hoàn tất, Tiêu Cảnh mang theo Lưu Bá Ôn cùng Dương Tiểu Thiên bọn người trực tiếp sát nhập vào thủ lĩnh lưỡi đao chỗ ở tòa này 2 tầng lầu gỗ. Tòa này lầu gỗ cũng là toàn bộ lưỡi đao bộ lạc tốt nhất phòng ở, toàn bộ lưỡi đao bộ lạc phòng ốc rộng nhiều đều là chất gỗ một tầng đơn giản phòng ở, thậm chí không ít phòng ở vẫn là nhà tranh dựng mà thành. Nho nhỏ man di, không chịu nổi một ít. Tiêu Cảnh tìm một trường ghế bắt đầu ngồi xuống. Lưu Bá Ôn ở một bên phơi phới cười một tiếng, cung kính nói: "Chúa công, hôm nay chúng ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt đao phong này bộ lạc. Kề bên này còn lại 11 bộ lạc tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ, chúng ta đêm nay nhất định phải cẩn thận bọn hắn làm tập kích bất ngờ." Tiêu Cảnh gật đầu nói, quân sư nói rất có đạo lý, mệnh lệnh các tướng sĩ thanh lý hoàn tất về sau xây dựng cơ sở tạm thời, không cần phân tán, toàn bộ tập kết cùng một chỗ. "Là, chúa công." Lưu Bá Ôn đồng ý nói. Dương Tiểu Thiên cười nói, "Chúa công, bọn hắn còn lại bộ lạc toàn bộ tập kết một chỗ tốt hơn, tránh khỏi chúng ta một người lên cửa đi giết bọn hắn." Chương 36, Liên minh bộ lạc minh chủ minh sát thủ lĩnh chương 36, Liên minh bộ lạc minh chủ minh sát thủ lĩnh Tiêu Cảnh khẽ bước cằm, nói: "Có đạo lý, nếu là bọn họ có thể tập kết một chỗ, chúng ta cũng có thể tăng tốc thúc đẩy tiến trình." Sau nửa canh giờ, Hoắc Khứ Bệnh cùng Mông Điểm cùng một chỗ tiến vào Tiêu Cảnh bọn hắn chỗ thủ lĩnh cao ốc. "Chúa công, lưới đao bộ lạc đại bản doanh trùng quanh Dương Nhiệt đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, chúng ta còn tìm ra không ít vàng bạc châu báu, lương thực cũng vô số, nho nhỏ một cái lưới đao bộ lạc, thật là phi a." Mông Điểm bắt đầu báo cáo. Tiêu Cảnh thở dài nói: "Nhiều như vậy tài vật, chắc hẳn phần lớn đều là vơ vét ta Tần Châu bách tính mà đến, khó trách Tần Châu lúc trước như thế nghèo khó. Có mấy tên khốn kiếp này hàng xóm ở chỗ này cướp sạch, tăng thêm Tần Châu lúc trước những cái kia cậu quan cùng bọn hắn tư thông, dân chúng tất nhiên là khổ không thể tả." Hoắc Khứ Bệnh nói: "Chúa công thật sự là yêu quốc yêu dân, thương cảm trì hạ bách tính, bây giờ chúa công xem như thay Tần Châu dân chúng báo thù rửa hận." Lại là nửa canh giờ thời gian qua đi, Nô Khởi cũng bay về rồi. Nô Khởi cung kính đối với Tiêu Cảnh thở dài nói: "Chúa công, bây giờ toàn bộ lưỡi đao bộ người đều bị thanh lý hoàn tất, các chiến sĩ đang đánh quét chiến trường cùng xây dựng cơ sở tạm thời." Tiêu Cảnh trầm giọng nói: "Làm rất tốt. Trung quanh nơi này 12 cái bộ lạc từ xưa tới nay xâm lược ta Tần Châu, sát hại ta vô số Tần Châu bách tính, những người này chết không có gì đáng tiếc, bao quát tộc nhân của bọn hắn cũng lẽ ra nên chịu trừng phạt, bản vương không tiếp thu cái này 12 cái bộ lạc tù binh. Về phần giai đoạn thứ 2 những cái kia bộ lạc, căn cứ tình báo bọn hắn cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, không có thế nào xâm lược qua ta Tần Châu, đến lúc đó, có bằng lòng quy thuận người, cũng là có thể cân nhắc tiếp nhận tù binh." "Tuân mệnh, chúa công." Mọi người cùng tề ứng ngập nói. Sát trời từ từ ảm đạm, lưới đao bộ lạc bị diệt tin tức cấp tốc lan tràn tới chung quanh nơi này những bộ lạc khác. Chung quanh những này bộ lạc thủ lĩnh nhóm nghe nói tin tức này, nhao nhao loạn thành một đoàn. Trời phạt đại viêm người thế mà đánh tới. Lưới đao bộ lạc cũng có hơn 2 vạn binh lực à, sao không tới thời gian một ngày liền bị diệt, cái này Tần Vương đến cùng là thần thánh phương nào? Hỗn đản. Cái này Tần Vương quả thực chính là tại tìm đường chết, từ trước đến nay đều là chúng ta những bộ lạc này đi giết bọn hắn Tần Châu, thế nào hiện tại đến phiên Tần Châu đánh chúng ta những bộ lạc này? Thật sự là đảo ngược thiên cương. Đáng chết đại viêm người, một đám yếu gà hiện tại thế nào đống nhiên như thế thói xấu. Không được, đến nhanh đi cất bộ phận lưới rơi tìm Minh Sát lão đại thương nghị thảo phạt Tần Vương chuyện. Lão tử chính là chỗ này quy tắc chế định người, một cái Tần Vương còn dám phách lối như vậy, thật là xuống án. Ngoan thoại về ngoan thoại, những bộ lạc này thủ lĩnh nhóm nhau nhau bắt đầu trong đêm hướng phía cất bộ phận lưới rơi mà đi. Cất lưới đao bộ lạc thủ lĩnh Minh Sát đại bản doanh, một tòa từ gạch đá chế tạo xa hoa trong phủ đệ. Giờ phút này, mảnh này man tộc địa khu còn thừa 11 bộ lạc thủ lĩnh tề tụ một đường. Mặc dù những này man tộc lẫn nhau ở giữa phần lớn tồn tại khoảng cách, nhưng là đối mặt cùng chung địch nhân, bọn hắn vẫn là tập kết tại một chỗ. Cầm đầu cái kia thủ lĩnh chính là vùng này địa khu lớn nhất bộ lạc cước bộ phận lưỡi rơi lão đại Minh Sát. Trước mắt Minh Sát nhìn liền toàn thân sát khí, hắn là vùng đất này nổi danh thiên sát cô tinh, làm người tàn nhẫn đến cực điểm, chết ở trong tay hắn người vô số kể. Minh Sát vẻ mặt dữ tợn, trên đùi của hắn giờ phút này còn ngồi một cái man tộc mỹ nhân cho hắn đút hoa quả. Các vị, Tần Vương tiểu tử kia phái binh diệt lưỡi đao bộ lạc tin tức cô đã biết, bọn hắn khí thế hùng hùng, thế không thể đỡ, cho nên cô đề nghị chúng ta còn lại 11 bộ lạc kết làm liên minh, từ cô đến đảm đương liên minh minh chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn lại 10 cái bộ lạc thủ lĩnh mặc dù không có cam lòng, bất quá bọn hắn không thể không đáp ứng, đây cũng là dưới mắt duy nhất giải quyết phương pháp. Lưỡi đao bộ lạc mặc dù không lớn, nhưng là cũng có hơn 2 vạn binh mã, bọn hắn những này bộ lạc nhỏ phần lớn cùng lưỡi đao bộ lạc không sai biệt lắm, có chút bộ lạc thậm chí có thể chiến chi binh chỉ có không đến 1 vạn người. Chúng ta bằng lòng, Minh Sát lão đại, chúng ta cộng lại, ít ra cũng có hơn 20 vạn binh lực, ngày mai, chúng ta liền cho kia Tần Vương một cái lợi hại, nhường hắn có đến mà không có về. Một gã thủ lĩnh hung tợn nói, hắn mắt lộ ra hung quang, bộ lạc của hắn liền tiếp lưỡi đao bộ lạc, là lấy trước mắt hắn cũng là khẩn trương nhất một thủ lĩnh. Không sai, Minh Sát lão đại, tên chó chết này, chúng ta gần nhất không có đi đoạt bọn hắn vẫn còn phản sát đến đây, quả thực chính là bất thường, thảo. Đương nhiên, trong đó một tên bộ lạc thủ lĩnh đề nghị, Minh Sát lão đại, ta cảm thấy chúng ta có hay không có thể cùng Tần Vương trước nghị hòa một chút. Căn cứ tình báo, lần này đại viêm bọn này tướng sĩ thực lực kinh người, tựa như thần binh trên trời rơi xuống, thật sự là khó đối phó, nếu là chúng ta có thể cầu hòa, vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, lại nói, coi như cầu hòa không thành, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đánh chính là chúng ta hơn 20 vạn binh mã, bọn hắn nhiều nhất liền mấy vạn người, ưu thế tại chúng ta. Nói chuyện tên này thủ lĩnh tên gọi A Long, là phi ương bộ lạc thủ lĩnh, trên vai của hắn còn đứng sừng sững lấy một cái to lớn diều hâu mắt lộ ra hung quang, tràn đầy sát khí, sở dĩ bọn hắn cứ gọi phi ương bộ lạc, quả thật là bọn hắn bộ lạc không ít tộc nhân đều có thể huấn luyện diều hâu trợ giúp bọn hắn tiến hành chiến đấu, tại những bộ lạc này bên trong, ngoại trừ các bộ phận lưới rơi, là thuộc bọn hắn phi ương bộ lạc thực lực mạnh nhất. Thủ lĩnh A Long cái câu nói này nhường tất cả mọi người rơi vào trầm tư, mấy giây sau, các bộ phận lưới rơi thủ lĩnh Minh Sát cười to nói, tốt, A Long huynh đệ, ngược lại ngươi sẽ nói bọn hắn đại viêm người ngôn ngữ, cái này nghị hòa sứ giả liền ngươi đi nói đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tin tức tốt của ngươi, ngươi trong đêm đi cùng cái kia gọi Tần Vương tạm thoái đi nói đi. A Long toàn thân co quắp một trận, hắn không vui nói, không thể à, Minh Sát lão đại, vẫn là đổi một người đi thôi, chúng ta đều là làm thủ lĩnh, làm gì đi mạo hiểm như vậy, phái người hạ nhân đến liền là. Ai, cái này sao có thể đi? A Long huynh đệ, chúng ta đã muốn nghị hòa, kia phải có thành ý, đại viêm người không phải có một cái truyền thống sao? Hai quân giao chiến, không chém sứ, liền ngươi, A Long huynh đệ. Minh Sát ôm lấy mỹ nhân trong ngực, miệng bên trong khuyên bảo nói, nội tâm của hắn đã cởi thành một đoàn, cái này phi ưng bộ lạc cũng không tốt đối phó, nếu là A Long đi đàm phán bị giết, loại kia chính mình đánh bại Tần Vương về sau, liền có thể nhất thống chung quanh còn lại mấy cái bộ lạc, đến lúc đó thành lập một quốc gia, đương đương quốc vương, cũng chưa hẳn không thể. A theo Minh Sát khuyên bảo, cái khác mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao nhìn xem A Long khuyên bảo lên. Nói không sai, A Long huynh đệ, đại viêm người là sẽ không giết sứ giả, ngươi yên tâm đi đàm phán a, ngươi nếu là đàm phán thành công, vậy ngươi chính là chúng ta tất cả bộ lạc đại anh hùng. A đúng đúng đúng, A Long ca, đi thôi. Thủ lĩnh A Long liếc qua chính mình trên vai ngừng, trong lòng của hắn giờ phút này là đâm lao phải theo lao. Thảo ta thế nào vác đá ghẹ chân mình. Bầu không khí đều tới đây, người sứ giả này lao tử không thể không làm A xem ra chỉ có mang nhiều một chút hộ vệ, đến lúc đó thật sự là nguy hiểm liền thừa cơ giết ra đến. Nếu là đàm phán thành công, ta tại những bộ lạc này hy vọng cũng có thể tăng lên, đến lúc đó liên hợp bọn hắn cạo chết các bộ phận lưới rơi. Hắc hắc. Chương 37, tiêu cảnh, phạm ta Tần Châu người, giết không tha. Chương 37, tiêu cảnh, phạm ta Tần Châu người, giết không tha. Màn đêm buông xuống rạng sáng, Tần Châu tướng sĩ đóng quân đại doanh. Tiêu cảnh tại Lưu Ba Ôn, Dương Tiểu Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh ba người cùng đi phía dưới tuần tra kết thúc nhà mình đại doanh. Mấy người một lần nữa trở lại nhà gỗ, Tiêu cảnh lần nữa dặn dò, đêm nay không thể chủ quan, nhất định phải nghiêm phòng bị tập. Hoắc Khứ Bệnh nói, chúa công yên tâm, nô khởi tướng quân phái ra mấy trăm tên trực ban tướng sĩ bốn phía tuần tra, trung quanh cũng có chúng ta trinh sát, nếu là có địch tập, trinh sát sẽ trước tiên báo cáo. Tiêu cảnh gật gật đầu, mỉm cười nói, ba người các ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi thôi, bản vương cũng mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai còn có cầm đánh. Ba người đang chuẩn bị lĩnh mệnh đi nghỉ ngơi, một tên binh lính bỗng nhiên vào nhà để báo. Báo cáo chúa công, có cái tự xưng là phi ương bộ lạc thủ lĩnh mong muốn cầu kiến chúa công, hắn mang đến hơn 10 cái hộ vệ, cái này thủ lĩnh trên vai còn đứng lấy một cái đại lao ứng, mắt nhìn con ngươi cực kỳ hung thần. Phi ương bộ lạc. Tiêu cảnh cũng là đối cái này bộ lạc có một ít ấn tượng, nhìn cẩm ý địa vệ tư liệu có vẻ như nhìn qua. Dương Tiểu Thiên ở một bên vội vàng nói, chúa công, cái này phi ương bộ lạc, không ít tộc nhân đều am hiểu huấn luyện diều hâu, nhường diều hâu trợ giúp chiến đấu, thực lực rất mạnh, không thể để cho hắn mang diều hâu tiến đến, miễn cho chúa công gặp nguy hiểm. Tiêu cảnh cười nói, nho nhỏ một cái xuất sinh, há có thể tổn thương tới bản vương, nhường kia thủ lĩnh một mình vào đây, hộ vệ của hắn không cho phép bỏ vào đến. Nặng. Thời gian một cái nháy mắt, Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh A Long tiến vào đại sảnh, chỉ thấy cái này A Long trên bờ vai hoàn toàn chính xác có một cái diều hâu, cái này diều hâu thân thể khổng lồ mà cứng trắng, toàn thân bao trùm lấy thô giáp lại cứng rắn lông vũ, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập một tia sát khí. A Long con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Vương thiếu cảnh, chỉ là hắn không nghĩ tới Tần Vương cư nhiên như thế tuổi trẻ, lại như thế khí vũ hiên ngang, mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá hắn trên thân lại tản ra một tia thượng vị người mới có uy nghiêm. Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh, A Long gặp qua Tần Vương. A Long nhẹ nhàng thở dài nói. Tiêu Cảnh bên cạnh Dương Tiểu Thiên trực tiếp nổi giận nói, nho nhỏ mang gì, nhìn thấy chúng ta nhà vương ra, vậy mà không bị lệ. Lẽ nào lại như vậy? Thủ lĩnh A Long không kiêu ngạo không tự tin nói, Tần Vương điện hạ, ta không phải đại biêm người, lại thế nào cũng là chúa tể một phương, cũng không về phần cùng ngươi quỳ lạy a. A Long cũng có được thuộc về chính hắn tôn nghiêm, Tần Vương bên người một cái thuộc hạ giống như này trách cứ chính mình, cái này khiến A Long toàn thân đều kém chút sù lông. Dương Tiểu Thiên cầm trong tay tú xuân đao, hắn trực tiếp hướng phía A Long đi đến, quyết tâm muốn cho A Long một hạ mã uy. Tiêu Cảnh cũng không có ngăn cản Dương Tiểu Thiên việc đã làm, nho nhỏ một cái bộ lạc thủ lĩnh cũng dám ở địa bàn của mình làm cản, Tiêu Cảnh há có thể dung hắn. A Long chỉ là cho mình trên vai Phi Ưng một ánh mắt, một giây sau, cái này diều hâu trong nháy mắt mở ra cứng rắn thô to cánh, bay nhảy. Diều hâu bay thẳng lên xoay quanh tại không trung, một đôi sắc bén lợi chảo tựa như dao găm đồng dạng chính đối Dương Tiểu Thiên, dường như tùy thời có thể đem Dương Tiểu Thiên phá tan thành từng mảnh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt ợ. Nhìn ta tú xuân đao pháp. Dương Tiểu Thiên khinh thường bất ngờ một ngụm, trong tay tú xuân đao trực tiếp một đao chém qua. Chính là đơn giản như vậy chiêu thức, nhưng lại tốc độ nhanh lạ thường, chỉ cấp người lưu lại một mảnh tàn ảnh. Soạn. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát diều hâu trực tiếp bị tú xuân đao chém thành hai nửa, tiếp lấy rơi vào trên mặt đất, máu tươi đều không có rơi xuống một giọt. Người A Long khí mở to hai mắt nhìn. Hắn quả thực là khó có thể tin, cái này diều hâu thật là làm bạn hắn đã nhiều năm, những năm này cái này diều hâu đã giúp hắn giết vô số địch nhân, chiến lược kinh người, người bình thường căn bản là không thể tới gần người, hắn bạn lần không ngờ trước mắt Tần Vương một cái thuộc hạ cứ như vậy tùy tiện giết mình Phi Ưng đồng bạn. Ngươi cái gì ngươi? Còn không cho chúng ta vương gia quỳ xuống. Dương Tiểu Thiên trong tay tú xuân đao trực tiếp nhắm ngay A Long cổ. Bình A Long quỳ trên mặt đất, hắn giờ phút này đã sớm hối hận không kịp, chính mình mẹ nhà hắn liền không nên dê nhập hang hổ, cái này Tần Vương quả thực không nói võ được a. A Long bái kiến Tần Vương điện hạ. Tiêu Cảnh lạnh lùng liếc mắt quỳ trên mặt đất A Long, nghiêm mặt nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chính sự, bản vương có chút mệt mỏi. A Long sợ hãi nói, Tần Vương điện hạ, ta là đại biểu chúng quanh còn lại 11 liên minh bộ lạc đến cùng các ngươi nghị hòa, đêm nay chúng ta mang đến 100 vạn lượng bạc, hy vọng Tần Vương có thể dơ cao đánh khẽ, cầu Tần Vương điện hạ chỉ binh. Tiêu Cảnh trên mặt nhiều hơn mấy phần im lặng chi sắc. Ha ha, 100 vạn lượng bạc liền đuổi bản vương. Các ngươi những bộ lạc này trường kỳ sát hại ta Tần Châu bách tính, làm ác vô số, phạm ta Tần Châu người, giết không tha. Nghị hòa, tuyệt đối không thể. A Long thấp giọng nói, đã như vậy, kia Tần Vương điện hạ liền đợi đến chúng ta liên minh bộ lạc hơn 20 vạn đại quân trả thù a, ta trước hết cáo tử. A Long nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dương Tiểu Thiên lại lần nữa tu xuân đao gác ở trên cổ của hắn. Dừng lại, chúng ta chúa công để ngươi đi rồi sao? Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh A Long nổi giận nói, các ngươi đại viêm người không phải cho tới nay đều là hai quân giao chiến, không chém sư sao? Đã đàm phán không thành, vậy ta chỉ có thể về trước đi phục mệnh. Tiêu Cảnh lộ ra một tia người vật vô hại ý cười, cùng các ngươi bọn này dã man nhân còn cần giảng nhân nghĩa đạo đức sao? Giết cho ta! Đầu người trong đêm đưa về Tần Châu, treo ở Tần Châu trên tường thành cho Tần Châu dân chúng biểu hiện ra. Tần Vương, ta. Thảo ngươi toàn thủ lĩnh A Long vẫn nộ chửi rủa lấy Tiêu Cảnh, chỉ là lời còn chưa nói hết, một đạo đao quang đã theo cổ của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, A Long đầu trực tiếp rơi xuống đất. Dương Tiểu Thiên nhấc lên A Long đầu, chúa công, những cái kia bạc chúng ta muốn thu lại đúng không? Hắn những hộ vệ kia muốn hay không toàn giết? Dương Tiểu Thiên bắt đầu hỏi. Tiêu Cảnh lắc đầu, không cần toàn giết, giữ lại hai người trở về báo tin, ngày mai vừa vặn một lần hành động dẹp tiến bọn hắn liên minh, bản vương liền sợ bọn hắn không liên minh. Tiết kiệm thời gian. Tốt đâu. Dương Tiểu Thiên lúc này lĩnh mệnh liền đi ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền ra từng đợt đao quang kiếm ảnh thanh âm. Đại quân xuất chinh buổi tối thứ nhất rất nhanh liền đi qua. Hôm sau, ngày đó ra chiếu dọi đại địa, Tần Châu thành trên tường thành, một cái man tộc bộ lạc người tướng mạo đầu liền trực câu câu treo ở nơi đó. Đông đảo vây xem Tần Châu bách tính trong tầm mắt đó có thể thấy được, kia man tộc người chết rất thảm, ánh mắt còn mở to, đó có thể thấy được là chết không nhắm mắt. Một gã Tần Châu quan phủ quan viên cho dân chúng giải thích nói, các vị các phụ lao hương thân, thành này treo trên tường chính là man tộc bên trong Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh, người này gọi là A Long. Hôm qua Tần Vương điện hạ đã dẹp yên lưới đao bộ lạc, toàn diện địch nhân, đại hoạch toàn thắng, đồng thời Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh cũng bị Tần Vương điện hạ chém giết. Tần Vương điện hạ cố ý truyền về tin chiến thắng, nhưng mọi người đều biết cái tin tức tốt này. Ta Tần Châu các tướng sĩ tại Tần Vương điện hạ dẫn đầu hạ chẳng mấy chốc sẽ dẹp yên tất cả cường đạo, còn lớn hơn nhà một cái thái bình thịnh thế. Chương 38, hơn 20 vạn quân địch bức kích, quyết chiến lên chương 38. Hơn 20 vạn quân địch bức kích, quyết chiến lên dân chúng nghe được như thế tin chấn phấn lòng người, trong đám người tất cả mọi người nhao nhao táo động. Thì ra cái này Man Di chính là Phi Ưng bộ lạc thủ lĩnh, ta gặp qua bọn hắn bộ lạc người, 2 năm trước, bọn hắn bộ lạc nhân đổ giết bọn ta thôn mấy gia đình, Tần Vương điện hạ thay chúng ta báo thù à. Nói không sai, lưới đao bộ lạc cũng bị tiêu diệt, cái này đáng chết bộ lạc cách chúng ta Tần Châu gần nhất, bọn hắn giết chúng ta Tần Châu bách tính nhiều nhất, chết thì tốt à. Tần Vương điện hạ là chiến thần a. đánh đâu thằng đó, ta Tần Châu bách tính quá có phước, Tần Vương vạn tuế. Tần Vương vạn tuế. Thời gian dần qua, tất cả dân chúng cùng nhau kích động mở ra bắt đầu hướng phía Tần Vương vị trí quy xuống, miệng bên trong núi thở Tần Vương vạn tuế. Mà cái tin tức này cũng lấy tốc độ kinh người bắt đầu hướng phía toàn bộ Tần Châu tất cả bách tính truyền lại mà đi. Phía trước chính diện chiến trường, Tiêu Cảnh sau khi rời giường đi theo các tướng sĩ cùng một chỗ ăn một cái điểm tâm, các tướng sĩ nhìn thấy Tần Vương cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm, cái này khiến các tướng sĩ càng cảm động, chính mình những này lớp người quê mùa cũng có thể cùng chúa công cùng một chỗ dùng cơm, chúa công đối với mình bọn người thật sự là quá tốt rồi à. Cái này khiến những này các tướng sĩ vô cùng kích động, nội tâm rời sông lớp biển, đều có một loại muốn vì Tiêu Cảnh đi chịu chết xúc động. Ăn điểm tâm xong, Nô Khởi tại Tiêu Cảnh bên cạnh báo cáo, chúa công, tối hôm qua sau nửa đêm bắt đầu trùng quanh đây 11 bộ lạc binh mã liền toàn bộ đều tại tập kết điều động. Hiện tại bọn hắn hết thể tụ hợp thành hơn 20 vạn đại quân, trước mắt đang theo lấy chúng ta đại doanh hành quân mà đến, dự tính còn có hơn một canh giờ liền có thể đến chúng ta nơi này. Tiêu Cảnh buồn bã nói, đến rất đúng lúc, chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, nhường các tướng sĩ nhóm tốt trận hình, trước hoạt động tay chân một chút, xoa sắc bén vũ khí của mình, đợi lát nữa liền phải bắt đầu tiến hành cường đạo thanh trừ kế hoạch. Mặt tướng tuân mệnh. Nô Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm ba vị đại tướng nhao nhao lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh bọn hắn đại quân phía trước hơn 10 dặm chỗ, đen nghịt một mảng lớn man tộc bộ lạc các binh sĩ nhìn rộng lớn vô ngần, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít, không thấy giới hạn. Hơn 200.000 người man tộc các binh sĩ mặc nhiều loại quần áo, trong tay cũng cầm nhiều loại vũ khí, có cầm trong tay kiếm sắt, cũng có cầm trong tay lưỡi búa, hoặc là trường đao, trường mâu. Các binh sĩ tất cả đều ở vào không giáp trạng thái, trận hình lộn xộn không ra thể thống gì, chỉ có số ít bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão cưỡi ngựa mà đi. Phi Ưng bộ lạc hơn 2 vạn binh sĩ cũng toàn bộ tham dự lần này kết minh, giờ phút này lĩnh đội chính là A Long đệ đệ, biết A Long sau khi chết, A Long đệ đệ A Cường liền trở thành Phi Ưng bộ lạc mới thủ lĩnh. A Cường trên vai cũng là đứng đấy một cái to lớn diều hâu, mắt ưng nhìn quanh phía trước, sắc bén lại tràn đầy sát khí. A Cường cưỡi ngựa vừa cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão nói, hôm nay chúng ta hết thể hội tụ hơn 20 vạn đại quân, ta mẹ nó cũng không tin cái này ta, cũng không tin không diệt được hắn Tần Vương, nhất định phải vì anh ta báo thù. Bên cạnh một gã trưởng lão toét miệng nói, nhất định phải làm thịt Tần Vương, đem Tần Vương ngàn đao bầm thây, cho hắn biết chỉ có chúng ta khả năng ức hiếp bọn hắn đại biêm người, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đúng, chờ diệt Tần Vương cùng quân đội của hắn, chúng ta liền giết tiến Tần Châu, đến lúc đó đem Tần Châu nam nhân toàn bộ giết sạch, nữ nhân toàn bộ đều cấp về cho chúng ta sinh con, ha ha. Lại một gã trưởng lão lộ ra vô sỉ nụ cười, trong đầu của hắn đã não bổ ra vô số không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Ha ha ha, A Cường cùng bộ lạc mấy tên trưởng lão cùng nhau làm cản cười ra tiếng cười to ầm, nội tâm của hắn vẫn còn có chút cảm tạ Tần Vương, nếu không phải là bởi vì Tần Vương, hắn cũng không làm được cái này bộ lạc thủ lĩnh. Lớn nhất bộ lạc cước bộ phận lưới rơi binh sĩ phía sau, thủ lĩnh Minh Sát cưới một thất tuấn mã, trên mặt của hắn cũng lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Bây giờ chúng ta hơn 20 vạn đại quân, Tần Vương hắn có thể chiến chi binh liền mấy vạn người, một đám rác rưởi mà thôi, chờ cô diệt Tần Vương, lấy thêm hạ Tần Châu, liền bắt đầu thành lập một quốc gia đương đương quốc vương, đến lúc đó đô thành liền định đô tại Tần Châu thành. Minh Sát giờ phút này đem quốc gia danh tự đã nghĩ kỹ, về phần còn những người khác bộ lạc, nếu là có thủ lĩnh cung phục, vậy mình không ngại tiện hắn xuống địa ngục. Bên cạnh một gã tâm phúc tranh thủ thời gian đối với thủ lĩnh Minh Sát định mà nói, thủ lĩnh đại nhân anh minh, không đúng, hẳn là muốn xưng hô quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ. Lại là mấy tên tâm phúc nhao nhao kêu quốc vương bệ hạ. Minh Sát miệng bên trong cười to không thôi, bình thân, ha ha, đến lúc đó chấm nhất định sẽ không quên mấy người các ngươi tâm phúc. Hơn một canh giờ về sau, ma tộc liên minh 11 bộ lạc đại quân cùng nhau đã tới Tiêu Cảnh bọn hắn quân doanh. Tiêu Cảnh một phương tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Một vạn người bắn nỏ, một vạn đại hán thiết kỵ, thêm 5 vạn ngụy võ tốt giờ phút này đã sớm mài đao xoèn xoèn. Phía trước đen nghịt hơn 20 vạn đại quân, căn bản là nhìn không thấy cuối. 11 bộ lạc thủ lĩnh cũng sớm đã lẫn nhau trao đổi tốt, trực tiếp gặp phải Tần Châu binh mã về sau đi lên liền bắt đầu mở làm, lấy niên ép dáng vẻ đánh nổ địch nhân. Những người man này từng cái khổng vũ hữu lực, mặc dù binh khí đồng dạng, cũng không hộ giáp, nhưng lại 10 phần am hiểu cận thân cách đấu. Là lấy, những bộ lạc này thủ lĩnh nhóm lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh. Vô số man tộc bộ lạc các binh sĩ cùng nhau cầm trong tay các loại vũ khí hướng phía Tiêu Cảnh bọn hắn bên này lao đến, mà Phi Ưng bộ lạc bên kia không ít tộc nhân trực tiếp thả ra phi ưng, hàng trăm hàng ngàn diều hâu đằng không mà lên, trực tiếp lao tới hướng về phía Tần Châu các tướng sĩ. Không đợi, chờ bọn hắn gần thêm chút nữa, lại bắt đầu tiến hành xạ kích. Tiêu Cảnh đối với Mông Điểm dặn dò nói. Mông Điểm gật đầu lĩnh mệnh, mấy chục giây sau, mắt thấy những này man tộc bộ lạc binh sĩ khoảng cách Tần Châu tướng sĩ chỉ có hơn 100 bước khoảng cách, Mông Điểm cao giọng hạ đạt xạ kích mệnh lệnh. Một vạn danh thủ nắm thần tí cung tinh nhuệ người bắn nỏ nhanh chóng xung kích. Những này đều là đại tần tinh nhuệ nhất cung tiễn thủ, bọn hắn đã sớm đem cung tiễn phát huy tới cực hạn. Ngày này này này, dây cung bị trong nháy mắt phóng thích, phát ra âm vang bộc phát âm thanh. Ngay sau đó, tiễn thủ bay ra ngoài, hơn vạn chi tiễn thủ như thương rừng dậm mưa đồng dạng cấp tốc bắn ra. Siêu siêu siêu. Nguyên bản ngay tại công kích man tộc các binh sĩ lập tức chỉ cảm thấy trước mắt đều đen, giờ phút này, tất cả mọi người biết cái gì gọi là dày đặc sợ hãi trứng. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm là kế tiếp bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục. Không chung những cái kia diều hâu đã sớm trước tiên chết, mà vô số tiễn thị trước tiên liền xuyên cắm vào cường đạo nhóm thân thể. Phốc 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 phốc. Hàng trước nhất địch nhân từng mảnh ngã xuống, lực lượng kinh khủng thúc đẩy rất nhiều tiễn thị đều là một mũi tên trúng hai con nhạn. Các binh đệ, tiếp tục bắn phá. Mông Điểm trong tay trường mâu trực chỉ phía trước quân địch. Tiêu Cảnh cho tới nay đều có một loại hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, là lấy, xuất chinh trước đó, hắn nhưng là nhường giám sát quân khí sản xuất vô số thần tí cung tiễn thị. Trước đó vài ngày, giám sát quân khí mấy ngàn tên công tượng mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại chế tạo những này tiễn thị. Lần này, Tiêu Cảnh bọn hắn mang tiễn thị thật sự là nhiều lắm, huống chi mỗi lần quét dọn chiến trường thời điểm bọn hắn sẽ còn thu về những này tiễn thị. Chương 39, đơn giết liên minh minh chủ minh sát, một trận chiến phong thần. Chương 39, đơn giết liên minh minh chủ minh sát, một trận chiến phong thần. Hôm qua chiến đấu kết thúc về sau, mông điểm bọn hắn liền thu về bắn đi ra tiễn thị. Ở niên đại này, những tư nguyên này đều không thể lãng phí. Tiêu Cảnh sở dĩ mệnh lệnh cung tiễn thủ nhóm tại quân địch tới gần một chút mới bắt đầu xạ kích, vì chính là tận mức độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân. Siêu siêu siêu, vòng thứ 2 mưa tên lập tức bắt đầu lại bắn ra. Đầy trời tên nỏ khiến cái này man tộc bộ lạc đám binh sĩ cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng. Hiện trường rất nhanh liền là mấy vạn tên quân địch ngã xuống đất kêu rên không dậy nổi. Những bộ lạc này man nhân mặc dù thường xuyên tại đao kiếm đổ máu, nhưng là bọn hắn ý nguyên vẫn là sợ chết. Nhìn thấy uy lực như thế kinh người tên nỏ, phía sau những này man tộc các tướng sĩ không ít người bắt đầu triệt thoái phía sau. Thủ lĩnh của các bộ lạc nhóm nhau nhau nổi giận, cái này vừa rút lui, vậy khẳng định là thua không nghi ngờ. Các thủ lĩnh nhau nhau chỉ huy bọn hắn thân quân mở ra đốc chiến. Cho lão tử xông, nhiều người như vậy sợ bọn họ làm gì, chỉ cần tiến lên, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho ta xông, lui lại toàn bộ chết. Minh sát trực tiếp là cầm trong tay một thanh lưới búa lớn một búa đem một gã chạy trốn binh sĩ nổ đầu. Người thối lui chết, các minh đệ, tiến lên, giết tần vương, thưởng ngân 1 vạn lượng, lại thưởng 30 mỹ nhân. Mỗi giết một cái tần châu binh sĩ, thưởng ngân 10 lượng. Minh sát hét lớn. Nghe được minh sát trong miệng ban thưởng, những bộ lạc này các tướng sĩ nhao nhao động tâm rồi, 1 vạn lượng bạc. Còn có 30 mỹ nhân, cái này trực tiếp là để cho mình bọn người điên cuồng a. Giết, giết a. Những này man tộc bộ lạc các tướng sĩ lại nhao nhao xách đao vọt lên. Nguyên bản bọn hắn bị đả kích sĩ khí lập tức lại đầy máu phục sinh, dẫm lên các đồng bạn ngã xuống thi thể tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Mông tướng quân, để chúng ta thiết kỵ lên a, bọn hắn nhanh xông lại. Hoắc Khứ Bệnh đối với Mông Điểm nói. Mông Điểm cười nói, lại bắn 2 vòng, lại giết 2-3 vạn người. Các minh đệ, bắn nhanh. Cung tiễn thủ nhóm không sợ hãi chút nào, đối mặt gần trong gang tấc địch nhân tiếp tục phóng ra một vòng lại một vòng tiễn thị. Phốc phốc. Hàng trước quân địch lần nữa từng dãy bị bắn trúng thân thể, nhao nhao ngã xuống không dậy nổi, trong nháy mắt, lại là 2-3 vạn quân địch chết tại cung tiễn thủ nhóm tiễn thị phía dưới. Theo tác chiến đến bây giờ, nguyên bản hơn 20 vạn bộ lạc các binh sĩ, bây giờ đã hao tổn gần 10 vạn người. Mà Tiêu Cảnh một phương thì không một người thụ thương. Tiêu Cảnh cầm trong tay phương tiên hỏa kích, dưới hông ngựa xích thố đã sớm nhao nhao muốn thử. Mông tướng quân, nhường cung tiễn thủ nhóm nhanh chóng rút lui bảo hộ đồ quân nhu bộ đội. Tiêu Cảnh dặn dò nói. Là rất nhanh, hơn vạn tên cung tiễn thủ bộ đội nhanh chóng rút lui phía trước chiến trường, theo sát lấy Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu xuất lĩnh 1 vạn tên đại hán thiết kỵ hướng phía trước quân địch xung phong liều chết tới. Giết, giết. Trọng giáp kỵ binh ngựa đạp sơn hà mà đến, ngay cả ngựa quanh thân đều là bị thiết giáp bao trùm, 1 vạn trọng giáp kỵ binh trước tiên liền bọn vào địch quân trận doanh. Những này trọng giáp kỵ binh tựa như là gió thu gặt lúa mạch đồng dạng trực tiếp đem còn lại hơn 10 vạn quân địch trận hình cho sông thất linh bắt lạc. Những này man tộc bộ lạc binh sĩ bị móng ngựa giẫm chết giẫm tổn thương vô số các binh sĩ bị một vòng công kích liền xung kích thân thể bay rất ra ngoài đến mấy mét. Thậm chí mấy cái bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp liền chết thảm tại lập tức vó phía dưới. Trên chiến trường, những này không có chút nào khôi giáp man tộc bộ lạc binh sĩ tại trọng giáp kỵ binh trước mặt liền tựa như một đám hài nhi đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Một bạn đại hán thiết kỵ có thứ tự tại quân địch trong trận doanh mặt khắp nơi loạn giết, thi thể của địch nhân bay tứ tung, những này trọng giáp kỵ binh trưởng thường trong tay mỗi một lần vung lên, đều sẽ thu hoạch lên mấy tên địch nhân tính mệnh. Nô Khởi phái ra 1000 tên ngụy võ tốt bảo hộ Tiêu Cảnh an toàn, hắn mang theo còn lại ngụy võ tốt thì gia nhập vào chiến trường. Tiêu Cảnh nhìn ngựa xích thú đã sớm không thể chờ đợi, nội tâm của hắn cũng một hồi sao động, cơ hội tốt như vậy không luyện một chút tay, thật sự là đáng tiếc. Tiểu Thiên, ngươi dẫn người bảo vệ tốt quân sư, còn lại cùng ta cùng một chỗ giết địch. Tiêu Cảnh nói xong cầm trong tay phương thiên hỏa kích thì gia nhập vào chiến trường. Dương Tiểu Thiên gấp đến độ ghê gớm, trong lòng của hắn vạn phần lo lắng Tiêu Cảnh an nguy, bất quá hắn không dám vi phạm mệnh lệnh, hắn nguyên địa chờ lệnh bảo hộ quân sư Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn cười khổ nói, Dương huynh đệ không cần phải lo lắng, chúa công võ lực của hắn đã là sâu không lường được, đột phá chân trời, thiên hạ này đã không có một người có thể ngăn cản chúng ta chúa công. Tiêu Cảnh trong tay nặng đến 108 cân phương thiên hỏa kích mỗi một lần vung lên, đều sẽ chém giết mấy tên quân địch. Bên cạnh đông đảo ngụy võ tốt binh sĩ cũng tại bao quanh bảo hộ lấy Tiêu Cảnh, như thế nhường Tiêu Cảnh không thế nào thoải mái giết địch. Giờ phút này, Tiêu Cảnh cũng rõ ràng cảm thấy hệ thống điên cuồng nhắc nhở, điểm của mình cũng tại lấy tốc độ kinh người gia tăng, hôm qua diệt lưỡi đao bộ lạc, hắn điểm tích lũy liền trong nháy mắt tăng vọt hơn 10 vạn, hắn biết rõ, chính mình hệ thống lập tức liền muốn lần nữa thăng cấp. Trong tầm mắt, Tiêu Cảnh phát hiện phía trước một gã địch nhân, cái này địch tướng hung thần ác sát, tay cầm một thanh đại phủ, ngay tại điên cuồng chỉ huy binh lính của hắn bắt đầu công kích. A, xem ra ít ra cũng là một thủ lĩnh. Tiêu Cảnh trong mắt lộ ra một tia sắc ý, hắn thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thô tuấn mã tê mình, như mũi tên liền bật tới, Tiêu Cảnh trong tay phương thiên hỏa kích dường như du long xuất hải, vung vậy ở giữa mang theo một hồi kinh phong, hắn trái đột phải đâm, tên này thủ lĩnh chung quanh mấy tên thân binh trong nháy mắt liền bị chém giết hầu như không còn, hiện trường máu bắn tung tóe. Mà tên này thủ lĩnh không phải người khác, chính là cước bộ phận lưỡi rơi thủ lĩnh Minh Sát. Minh Sát cũng nhận ra Tần Vương, hắn trợn mắt tròn xoe, cầm trong tay đại phủ liền chuẩn bị chém giết Tiêu Cảnh, chỉ cần giết Tần Vương, bọn hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, lại không giết Tần Vương, bọn hắn có thể chiến đấu binh sĩ đã không có nhiều người. Cho lão tử đi chết, Tần Vương. Minh Sát thủ nắm đại phủ, cưỡi ngựa hướng phía Tiêu Cảnh chém vào đi qua, hán lực lớn vô cùng, là cước bộ phận lưỡi rơi nhất vũ dũng đại lực sĩ, cái này một búa nếu là bị chém trúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà không may, Minh Sát gặp phải là quái vật đồng dạng Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh cười khẩy, trong tay hắn nắm chặt Phương Thiên Họa kích báng kích, xoay người nhất chuyển, lấy báng kích quét ngang. Tiêu Cảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Phương Thiên Họa kích kích đầu trực tiếp quét ngang đánh vào Minh Sát trên thân, mũi thương Nguyệt Nha nhận càng là đâm vào Minh Sát lồng ngực. Phốc phốc. Cương đại lực đạo trực tiếp nhường Minh Sát từ trên ngựa bay ra ngoài 7-8 mét, theo sát lấy, Minh Sát thân thể ngã rầm trên mặt đất, lại nhìn người khác, nơi nào còn có cái gì hô hấp. A, thủ lĩnh đại nhân chết. Một gã cước bộ phận lười rơi binh sĩ run lẩy bẩy, theo hắn kinh hô, những quân địch này chỗ nào còn muốn chiến đấu, nhao nhao bắt đầu triệt thoái phía sau chạy trốn lên. Tiêu Cảnh hô lớn, các tướng sĩ, một tên cũng không để lại, tiêu diệt những quân địch này. Là, chúa công. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp mang theo trọng giáp kỵ binh đuổi bắt chạy trốn quân địch, những quân địch này lại không có ngựa, sao có thể tránh đi Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn truy kích. Hoắc Khứ Bệnh trong tay rừng giáo bị hắn múa phát huy vô cùng tinh tế, giáo phong không ngừng đâm về quân địch cổ họng cùng lồng ngực các bộ vị, bên cạnh đại hán thiết kỵ nhóm cũng là bách chiến chi binh, trong tay trường thường không ngừng thu gặt lấy quân địch tính mệnh, những bộ lạc này binh sĩ vũ khí căn bản là không có cách tổn thương tới trọng giáp bọn kỵ binh mảy may, thiết kỵ nhóm chỉnh thể lực phòng ngự kinh người, giống như khắp nơi trên đất sát thần. Chương 40, giai đoạn thứ nhất đại thắng, hệ thống thăng cấp thưởng lớn. Chương 40, giai đoạn thứ nhất đại thắng, hệ thống thăng cấp thưởng lớn. 5 vạn tên trọng giáp bộ binh ngụy võ tốt cũng là tựa như thần binh, trong đám người điên cuồng tiến hành tàn sát. Nhớ ngày đó bọn hắn tại một cái khác thời không lấy 5 vạn chi binh đánh bại cường đại nhất thần quốc 50 vạn đại quân, cái này hoàn toàn chính là mặt đất mạnh nhất bộ binh. Còn lại những này man tộc bộ lạc đám binh sĩ không ít người nhao nhao bắt đầu giơ hai tay lên đầu hàng. Bản Vương nói qua, cái này 12 cái bộ lạc nghiệp chướng nặng nề, Bản Vương không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng. Tiêu Cảnh lời nói lạnh như băng mang theo vô tận hàn ý, trải qua chiến tranh tẩy lễ về sau, Tiêu Cảnh giờ phút này quanh thân đã nhiều hơn không ít sát khí. Giết giết giết, giết giết giết. Tần Châu các tướng sĩ cùng nhau hô to, vung lên vũ khí trong tay liền bắt đầu tiếp tục trùng sát lên. Phốc 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 phốc. Trường thương cùng trường mâu nhao nhao không ngừng không có vào quân địch lồng ngực hoặc là cổ họng, những này man tộc đám binh sĩ mắt thấy đầu hàng không có kết quả, chỉ có thể ra sức phản kháng, chỉ là bọn hắn phản kháng là phi công, tại một đám sát thần trước mặt, sự phản kháng của bọn họ có vẻ hơi buồn cười. Chiến tranh tiếp tục kéo dài hơn một canh giờ lúc này mới kết thúc. Hoắc Khứ Bệnh, Ngô Điểm, Nô Khởi ba tên đại tướng nhao nhao tới Tiêu Cảnh phụ cận. Chúa công, hơn 20 vạn quân địch toàn bộ bị diệt. Hoắc Khứ Bệnh hắn toàn thân áo giáp đã toàn bộ đều là máu tươi, đương nhiên, những này đều là địch nhân máu tươi. Về phần Mông Điểm cùng Ngô Khởi cũng là như thế, bọn hắn toàn thân trên dưới cũng đều là máu tươi. Tiêu Cảnh trầm giọng nói, nhìn một chút các binh lính của chúng ta có hay không thương vong. Có thương vong tranh thủ thời gian cứu chữa. Mông Điểm nói, chúa công không cần lo lắng, chúng ta tướng sĩ trước mắt còn không có phát hiện người chết, chỉ có số ít huynh đệ thụ một chút vết thương nhẹ. Tiêu Cảnh hít sâu một hơi, con mẹ nó cũng thật sự là quá kinh khủng a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại muốn, cũng có thể lý giải, chiến tranh vừa mở bừng cung tiễn thủ bộ đội liền tiêu diệt không sai biệt lắm hơn 10 vạn người, còn lại hơn 10 vạn quân địch đều là một đám gà đất chó sành. Đối mặt phía bên mình võ trang đầy đủ tướng sĩ, những này man tộc binh sĩ tự nhiên khó mà chống đỡ được. Ngụy võ tốt cùng đại hán thiết kỵ đều là đỉnh lưu quân đoàn, mỗi một cái binh sĩ đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, bọn hắn há lại dễ dàng như vậy chết tử. Tiêu Cảnh cười to nói, rất tốt, tranh thủ thời gian cho thụ thương các huynh đệ chữa thương, mau chóng quét dọn hiếu chiến trận, đem thi thể của địch nhân một mùi lửa vùi lấp, còn có đem các chiến sĩ quân công đều mau chóng thống kê xong sau địch nhân lỗ thai cũng toàn bộ một mùi lửa đốt đi, đợi đến chừng 100 man tộc bộ lạc toàn bộ chinh phục về sau, bản vương sẽ cho tất cả các huynh đệ luận công hành thưởng. Hiện tại trên chiến trường binh sĩ giết địch về sau đều sẽ cắt lấy địch nhân thai trái làm giết địch chứng cứ, là lấy Tiêu Cảnh để bọn hắn mau chóng thống kê xong chiến công, một mực giữ lại địch nhân thai trái còn dễ dàng tạo thành ôn dịch trở tập bệnh. Ê! Chúa công! Mọi người cùng đủ lĩnh mệnh. Chờ hoàn thành tất cả mệnh lệnh về sau, sắc trời cũng bắt đầu đen lại. Ngày đó ban đêm, Tiêu Cảnh cho toàn quân ra lệnh, sáng sớm ngày mai bắt đầu đối phủ cận còn lại 11 bộ lạc tiến hành toàn diện thanh tẩy vận động. Bởi vì hôm nay những này bộ lạc thủ lĩnh cùng bọn hắn binh sĩ đều đã toàn bộ chết, là lấy bộ lạc của bọn hắn bây giờ trở thế là thùng rông kêu to, không có chút nào bất kỳ lực phòng ngự. Tiêu Cảnh kỳ thật nội tâm cũng không muốn lớn như thế khai sát giới, chỉ là chung quanh đây 12 cái bộ lạc đối với mình Tần Châu bách tính giết chóc quá nặng đi, không biết mình Tần Châu bách tính có bao nhiêu người chết bởi bọn hắn chi thủ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đối với chung quanh đây địch nhân, Tiêu Cảnh là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm sau, Hoắc Khứ Bệnh liền dẫn một vạn đại hán thiết kỵ bắt đầu xuất phát thanh tẩy còn lại 11 bộ lạc hang ổ. Nô Khởi cũng là mang theo 5 vạn ngụy võ tốt tướng sĩ bắt đầu thanh tẩy con đường. Mông Điểm thì cùng 1 vạn người bắn nỏ bộ đội trấn thủ quân doanh. Toàn bộ thanh tẩy quá trình kéo dài đến 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, khoảng cách Tần Châu gần nhất 12 cái bộ lạc đã toàn bộ huyết tẩy thành công, lại không một cái mang gì. Tiêu Cảnh giờ phút này cũng nhận được hệ thống thăng cấp nhắc nhở. Đốt, chúc mừng tốc chủ điểm tích lũy tính gộp lại 250 vạn, đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện, hệ thống thành công thăng cấp đến cấp 5. Đốt, hệ thống cấp 5 thăng cấp phúc lợi gửi đi bên trong. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 2 lần triệu hoán cơ hội. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kỹ năng ngôn ngữ tinh thông. Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kỹ năng hộ quốc thần vận. Tiêu Cảnh khoe miệng tràn ra mấy phần cười yếu ớt, hệ thống rốt cục thăng cấp a. Quả thật như thế, tự mình mở ra mới lãnh địa về sau cũng biết mang đến kết xù điểm tích lũy, chỉ là hiện tại tính gộp lại điểm tích lũy tới 250 vạn, cái số này thật sự là nhường Tiêu Cảnh có chút không thích, cái này mẹ nó hệ thống cố tình cùng chính mình đối nghịch không phải. Bất quá, Tiêu Cảnh cũng không tâm tình đi cùng hệ thống đưa khí. Hắn bắt đầu nhìn lên chính mình những phần thưởng này, lần này vẫn là hai lần triệu hoán cơ hội, đương nhiên, còn phần thưởng hai cái kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, cái đồ chơi này đối với mình mà nói vẫn là có tác dụng, nhìn giới thiệu có thể để cho mình tinh thông thế giới này tất cả ngôn ngữ. Giờ phút này, vô số kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ tri thức đều tiến vào Tiêu Cảnh não hải. Mà đổi thành một cái kỹ năng thì là hộ quốc thần vận, Tiêu Cảnh nhìn kỹ kỹ năng giới thiệu, hắn càng là mừng rỡ như điên, kỹ năng này lại có thể để cho mình phạm vi lãnh địa bên trong 50 năm bên trong đều sẽ mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Có thể nói, kỹ năng này là Tiêu Cảnh vô cùng cần. Phải biết, giờ phút này Đại Viêm Vương triều không ít châu phủ đều đang nháo nạn châu chấu đâu, trước đó không lâu Đông Đảo châu phủ còn kinh nghiệm nạn hạn hán, nông nghiệp thu hoạch nghiêm trọng rút lại, rất nhiều nơi là không thu hoạch được một hạt nào. Nếu là mình trì hạ có thể trường kỳ mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, kia không hề nghi ngờ, đây đối với lãnh địa mình phạm vi bên trong dân chúng mà nói là cực kỳ đáng quý. Về phần Đại Viêm cái khác châu phủ, Tiêu Cảnh tự nhiên coi như sẽ không để ý nhiều như vậy, vậy cũng là chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng địa bàn, bọn hắn dân chúng chịu khổ gặp nạn, chính mình cũng không biện pháp, chỉ có chờ mình tương lai tạo phản, không đúng, là thành quân chắc về sau khả năng cứu vớt những người dân này nhóm. Túc chủ, phải chăng sử dụng triệu hoán cơ hội? Sử dụng, lập tức triệu hoán a. Tiêu Cảnh trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết rõ lần này chính mình có còn hay không là khí vận bạo giật đâu. Đốt, sử dụng hai lần triệu hoán cơ hội, bắt đầu rút thưởng triệu hoán bên trong. Đốt, triệu hoán thành công. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Dược Vương Tôn Tư Mạc, bổ sung Tôn Tư Mạc 13 đồ đệ. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Cổ Chi Ác Lai Điệp Y, bổ sung Tam Thiên Hổ Vệ Quân. Nhìn thấy cái này hai lần triệu hoán, Tiêu Cảnh có thể nói là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu tiên là cái này Tôn Tư Mạc, đây chính là tùy đường thời kỳ nổi danh nhất thần y a, tương truyền Tôn Tư Mạc hết thể sống 141 tuổi, y thuật kinh người, được vinh dự Tôn lão thần tiên, lần này Tôn Tư Mạc 13 đồ đệ cũng cho chính mình toàn bộ triệu hoán đến, kể từ đó, chính mình trận chiến tranh này về sau cũng đủ để thật tốt phát triển một chút Tần Châu y học kỹ thuật. Chương 41, Điện Vi cùng Tôn Tư Mạc tìm tới tấu chương có giá không thế giới địa đồ chương 41, Điện Vi cùng Tôn Tư Mạc tìm tới tấu chương có giá không thế giới địa đồ. Giá không thế giới về phần Cổ Chi Ác Lai Điện Vi, Tiêu Cảnh đương nhiên cũng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này được vinh dự Tam Quốc thời kỳ chiến lược bài danh thứ 3 mạnh tướng, hắn truyền kỳ thật là ca tụng hơn 1000 năm. Lập tức Lữ Bố vô địch, dưới ngựa Điện Vi vô địch, kia Lữ Bố cưỡi Điện Vi chẳng phải là vô địch thiên hạ. Bất quá, đối với cái này bộ chiến vô địch thứ nhất bảo tiêu, Tiêu Cảnh vẫn là đối với hắn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc bị Tào Tặc cho hố chết, nếu không phải bởi vì Tào Tặc, Điện Vi cũng không đến nỗi bị Trường Tú đại quân vây công chí tử. Bất quá bây giờ Điện Vi tới dưới trướng của mình, Tiêu Cảnh đương nhiên sẽ không hố Điện Vi, huống chi còn có Tam Thiên Hổ Vệ Quân. Cái này Tam Thiên Hổ Vệ Quân thật là Tào Tháo thân binh, mấy lần tại Điện Vi dẫn dắt phía dưới cứu vớt Tào Tháo tính mệnh, truyền thuyết cái này Tam Thiên Hổ Vệ Quân là Tam Quốc thời kỳ mạnh nhất bộ binh, bọn hắn toàn bộ đều trang bị tinh lương, lực lớn vô cùng, trọng giáp, dài hơn mâu, thêm thép tinh kiếm, lại thêm hổ văn đại tuẫn, những này đều là hổ vệ quân tiêu chuẩn thấp nhất. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Cảnh không khỏi nghĩ đến chính mình 3000 ngụy võ tốt cùng Tam Thiên Hổ Vệ Quân đối chiến cùng một chỗ, đến cùng là ai thắng ai thua đâu. Như thế nhường Tiêu Cảnh có chút đau đầu, bất quá ngược lại ai thắng ai thua, đây đều là quân đội của mình, mà không phải địch nhân. Mời lựa chọn đưa lên địa điểm, túc chủ. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói, liền lập tức tới gặp ta đi. Mấy phút về sau, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy phó làm Dương Tiểu Thiên đến báo, chúa công, lại có hai người tìm tới dựa vào chúa công, ngay tại chúng ta đại doanh bên ngoài. Dương Tiểu Thiên hắn nghĩ đến đây nhất định cũng là từ gia chủ công triệu hắn mà đến cường giả, cùng chính mình Cẩm Y Liễu vệ nhóm như thế. Tốt, theo bản vương cùng đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu Cảnh tâm tình sảng khoái ra đại điện, hắn đi tới đại doanh bên ngoài. Giờ phút này, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Nô Khởi, Lưu Bá Ôn bọn người ngay tại Tôn Tư Mạc cùng Điện Vi hai người trước người. Tôn Tư Mạc cùng Điện Vi sau lưng, 13 Tôn Tư Mạc đồ đệ cùng 3000 tên trang bị tinh lương Tam Thiên Hổ Vệ Quân cũng tất cả đều ở đây. Tôn Tư Mạc bái kiến chúa công. Điện Vi bái kiến chúa công. Tôn Tư Mạc cùng Điện Vi cùng nhau bắt đầu cho Tiêu Cảnh cầu bái. Theo sát lấy, phía sau bọn họ người toàn bộ cũng bị theo hạ bắt đầu đối Tiêu Cảnh quỳ lạy. Bái kiến chúa công. Tiêu Cảnh đánh giá Tôn Tư Mạc cùng Điện Vi hai người, trong lòng của hắn rất là hài lòng hai người. Cái này Tôn Tư Mạc theo lý thuyết tuổi thật dù nói thế nào cũng có nhanh trăm tuổi đi, nhưng là hắn lại thoạt nhìn cũng chỉ 40-50 tuổi dáng vẻ, nhìn phi thường trẻ tuổi. Cái này cùng Tiêu Cảnh tại xuyên Việt nhìn đằng trước sách sử ghi lại thật là không sai biệt nhiều, sách sử ghi chép Tôn Tư Mạc hơn 100 tuổi thời điểm nhìn xem cũng còn như cái nam tử trung niên, tuyệt không giống như là hơn 100 tuổi lão nhân. Liền Tôn Tư Mạc trước mắt cái này tướng mạo, đại đô đệ của hắn nhìn xem đều so với hắn tuổi già rất nhiều. Quả nhiên không hổ là thần y liễu về phần Điện Vi, trước mắt Điện Vi thân cao 8 thước có thừa, dáng người khôi ngô, hình dáng tướng mạo cũng 10 phần khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy sợi râu, khí thế bằng bạc, xem xét cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Trong truyền thuyết Điện Vi lực cánh tay kinh người, có thiên quân chi lực, trước khi chết đã mất đi sóng kích, trực tiếp vung lên thi thể của địch nhân còn giết vô số quân địch. Tiêu Cảnh cũng nhìn thấy Điện Vi vũ khí, đó là một thanh sóng kích, cộng lại hơn 80 cân, có thể đem hơn 80 cân sóng kích đùa bỡn hổ hổ sinh uy, có thể thấy được hắn thực lực không thể khinh thường. Mau mau xin đứng lên, bình thân. Tiêu Cảnh tự mình đem Tôn Tư Mạc cùng Điện Vi hai người đỡ dậy thân thể. Theo sát lấy, Tiêu Cảnh đối Tôn Tư Mạc nói, Tôn thần ý đi, được ngươi tương trợ, bản vương cùng toàn quân các tướng sĩ thật có phúc à, gần nhất làm phiền Tôn thần y cùng ngươi các đệ tử cùng một chỗ tiến vào đồ quân nhu bộ đội phụ trách cứu chữa thương binh nhóm, còn có nghiêm phòng các loại ôn dịch, chờ chiến tranh kết thúc, bản vương sẽ ở Tần Châu thành lập một chỗ thái y địa viện, đến lúc đó làm phiền tôn thần y cùng ngươi các đệ tử cùng một chỗ trợ giúp bản vương bồi dưỡng càng nhiều y dược nhân. Tài, làm tốt chúng ta Tần Châu bách tính chăm sóc người bị thương. Tôn Tư Mạc liên tục cung kính lĩnh mệnh, chúa công, Tôn Tư Mạc lĩnh mệnh, tất cả nghe theo chúa công phân phó. Tiêu Cảnh nhường Tôn Tư Mạc đi làm chuyện, những này cũng là Tôn Tư Mạc hy vọng đi làm chuyện. Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là bồi dưỡng càng nhiều y học nhân tài, đem bản lãnh của mình truyền thừa tiếp, còn có chính là lấy sách truyền thừa từ mình y học. Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía Điền Vi. Điền Vi tướng quân, không hổ là cổ chi ác lai, bản vương phong ngươi làm hộ vệ tướng quân, mệnh ngươi dẫn đầu Tam Thiên hộ vệ quân tướng sĩ về sau thời điểm bảo hộ bản vương an toàn, ngươi có bằng lòng hay không? Điền Vi kích động hai tay thở dài, hắc hắc, mặt tướng linh mệnh, chúa công yên tâm, có ta tại chúa công bên người, chúa công ban đêm chi bằng yên tâm đi ngủ, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, mặt tướng cũng sẽ không để hắn thương chúa công mảy may. Tiêu Cảnh hài lòng cười một tiếng, nói, ha ha, bản vương tự nhiên yên tâm, bất quá Điền Vi tướng quân, hành quân đánh trận trong lúc đó, tiểu tử ngươi cũng không nên uống rượu, chờ đánh giặc xong về Tần Châu, ngươi lại yên tâm uống. Điền Vi cung kính nói, mặt tướng linh mệnh, chúa công yên tâm, mặt tướng lập tức liền kiêng rượu, thời điểm bảo hộ chúa công an toàn. Tiêu Cảnh cùng Điển Vi đối thoại cũng làm cho Hoắc Khứ Bệnh bọn người nhao nhao cười ha hả. Mặc dù không có cùng Điển Vi tỉ thí qua võ nghệ, nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng, cái này Điển Vi thực lực hùng hậu, không thể khinh thường. Tiêu Cảnh không khỏi thở dài nói, ta Đại Viêm Vương triều từ xưa đến nay liền có một cái túc địch, cái này túc địch gọi là Ác Lai Quốc, Điển Vi ngươi được vinh dự cổ chi Ác Lai, không biết rõ ngươi gặp Ác Lai Quốc người, ai mạnh ai yếu đâu. Điển Vi lập tức trên mặt lộ ra mấy phần hung quang, vẻ mặt sợi râu hắn hung thần lên đủ để hủ chết rất nhiều người. Chúa công, kia ta muốn tự tay xé nát những này Ác Lai Quốc đạo trích, bọn hắn cái gì cấp bậc, thế mà cũng xứng gọi Ác Lai Quốc, bọn hắn không xứng. Tiêu Cảnh khẽ mước cằm, nói quá tuyệt vời, bọn hắn không xứng gọi Ác Lai Quốc, nếu là tương lai có cơ hội, bản vương dẫn đầu các ngươi đạp bằng bọn hắn Ác Lai Quốc. Dương Tiểu Thiên ở một bên lập tức nói, chúa công, kế tiếp chúng ta xuyên biệt phía trước kia phiến khu không người về sau, liền sẽ gặp phải còn lại đại khái 90 man tộc bộ lạc, mà những này man tộc, bọn hắn phía đông liền dựa vào gần Ác Lai Quốc, bọn hắn phía tây thì là Tây vực tứ đại thiên vương. Ngông Điểm nói thẳng, ta nhổ vào, cái gì A Miêu A Cẩu, thế mà vẫn xứng cứ gọi Tây vực tứ đại thiên vương. Dương Tiểu Thiên giải thích nói, Tây vực tứ đại thiên vương là chỉ Tây vực vùng này địa khu bốn cái lớn nhất quốc gia, bọn hắn là Tây vực địa khu lớn nhất bốn cái quốc gia, cái khác đều là một chút trung tiểu quốc gia, lớn nhất bốn cái quốc gia chính là cái này tứ đại thiên vương, cái này tứ đại thiên vương mỗi cái quốc gia thực lực đều không thể khinh thường, mặc dù một cái đến bàn luận, bọn hắn không có Đại Viêm Vương triều mạnh, cũng không Bắc Man đế quốc cường đại, nhưng là nếu là tứ đại thiên vương liên hợp cùng một chỗ, thực lực của bọn hắn liền vượt qua Đại Viêm Vương triều, cũng vượt qua Bắc Man đế quốc. Nghe xong Dương Tiểu Thiên lời nói, đám người mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là nội tâm lại là không giả. Tiêu Cảnh mặt như lạnh xương, hắn nghiêm túc nói, quan tâm đến nó làm gì, bất luận cái gì Ác Lai Quốc, vẫn là Tây vực tứ đại thiên vương, còn lại 90 man tộc bộ lạc, bản vương là nhất định phải cầm xuống. Nếu là phàm là quốc gia nào dám nhúng tay ngăn cản bản vương tiến trình, cái kia chính là tại tìm đường chết. Tấu chương có thế giới địa đồ, quyển sách ra không thế giới, dễ cho mọi người hiểu rõ quyển sách, đại gia có thể nhìn xem bảo tồn, họa phải có chút xấu, đại gia thứ lỗi. Chương 42, tin chiến thắng truyền về, Tần Châu bách tính cuồng hoan. Chương 42, tin chiến thắng truyền về, Tần Châu bách tính cuồng hoan. Nghe vậy, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, tất cả mọi người hào khí ngất trời, thẳng lên cựu tiêu. Đúng là như thế, tuy nói Tần Châu phụ cận tất cả đều là địch nhân, bất quá nhóm người mình cũng không phải ăn chay. Ngông Điểm bắt đầu kích động hỏi, chúa công, vậy chúng ta Tam quân tướng sĩ lúc nào thời điểm tiếp tục xuôi nam? Tiêu Cảnh quyết định nói, hôm nay liền tiếp tục xuôi nam, tới trước đặt kia phiến rừng rậm nguyên thủy khu không người. Bất quá chúng ta đến tăng tốc tiến trình, tranh thủ vào ngày mai chạm vạng tối trước đó đến kia phiến khu không người, bắt đầu ngày mốt liền xuyên việt kia phiến khu không người. Ấy, chúa công. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh liếc qua Ngô Khởi, hạ lệnh, Ngô Khởi tướng quân, bản vương mệnh lệnh ngươi lưu lại 5000 ngụy võ tốt tướng sĩ tạm thời trú đóng ở trước mắt mảnh này chinh phục lãnh địa, phái ra đắc lực thủ tướng, nhất định phải bảo vệ tốt lãnh địa, cái này cũng quan hệ tới chúng ta đến tiếp sau đường tiếp tế, đợi cho đại quân toàn bộ chinh phạt kết thúc, bản vương lại phái mới binh sĩ thay quân những này ngụy võ tốt tướng sĩ. Đối với đánh xuống những này lãnh địa, tự nhiên thế tất đến bảo vệ tốt, nơi này mặc dù không có man tộc bộ là người, nhưng là vùng này địa khu phương bắc có Đại Nhĩ quốc, phía đông có Ác Lai quốc, phía tây còn tới gần Tây vực không ít quốc gia, là lấy nơi này phòng thủ cần phải cũng là 10 phần nghiêm trọng. Tuân mệnh, chúa công. Nô Khởi nghiêm túc đáp ứng nói. Lưu Ba Ôn bắt đầu lên tiếng nói, chúa công, lần này chúng ta tại các đại bộ lạc hết thảy tìm ra hơn 1000 vạn lượng bạc, còn có châu báu cùng lương thực chờ một chút vô số, những vật này xử trí như thế nào? Ngoại trừ lương thảo, phái người đem những này tài bảo toàn bộ trở về Tần Châu liền có thể, ngược lại khoảng cách rất gần, những này lương thảo coi như làm đại quân chúng ta tiếp xuống lương thảo. Tiêu Cảnh quyết định nói, đã có nhiều như vậy lương thảo, vậy thì không cần theo Tần Châu tiếp tục vận chuyển, đường tiếp tế quá dài cũng quá hao phí nhân lực vật lực. Cấp đoạt địch nhân vật tư đến nuôi sống binh mã của mình, đây mới là lựa chọn chính xác, mọi người cùng đủ đáp ứng. Tiêu Cảnh tiếp lấy nhớ tới một việc, hắn dặn dò nói, Tiểu Thiên, các ngươi cầm y liễu vệ mau chóng đem nơi này chiến báo truyền về Tần Châu, sau đó nhường Tần Châu đem nơi này chiến báo 800 dặm khẩn cấp mang đến Kinh Chiêu. Chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng không phải là muốn nhìn thấy chính mình tại man tộc bộ lạc nơi này chịu chết sao? Cũng là thời điểm cho hắn một điểm nho nhỏ rung động. Cầm y liễu vệ chỉ huy phó làm Dương Tiểu Thiên lúc này lĩnh mệnh, ấy, chúa công. Lưu Ba Ôn cười nói, chúa công, nhường đưa tin binh sĩ ven đường tại Đại Viêm các đại châu phủ tuyên truyền chiến tích này, làm cho cả Đại Viêm dân chúng đều chia sẻ một chút phần này vui sướng. Lưu Bá Ôn ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, chính là vì cho Tiêu Cảnh lập uy, nhường Đại Viêm dân chúng đều tốt hiểu rõ một chút Tần Vương, gia tăng Tần Vương tại toàn bộ Đại Viêm trong lòng bách tính hy vọng. Kể từ đó, tương lai Tần Vương chi sư thanh quân chắc thời điểm, cũng có thể thu hoạch được Đại Viêm dân chúng duy trì. Tiêu Cảnh buồn bã nói, quân sư đề nghị này không tệ, cứ dựa theo làm như vậy a. Dương Tiểu Tiên liên tục xưng là. Sau nửa canh giờ, tam quân bắt đầu xuôi nam, hướng phía phương nam kia phiến khu không người hành quân mà đi. 5000 tên ngụy võ tốt tướng sĩ cũng đóng tại mảnh này rộng lớn vô ngần lãnh địa mới. Tần Châu bên này, tất cả mọi người rất nhanh liền nhận được Tần Vương bọn hắn ở tiền tuyến đại thắng tin tức, biết được tin tức này về sau, Vũ Kiêm, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phán Ô, Lục Bình, Chính Nghị, Trương Lễ, Hoàng Ngọc Long bọn người đều là tràn đầy vẻ đại hỷ. Vũ Kiêm trực tiếp kích động nói, chúa công thật là chiến thần hạ phàm, dũng mãnh cái thế, ta Tần Châu hùng binh vô địch a. Triệu Phán Ô giờ phút này cũng không khỏi đến trên mặt tràn đầy hâm mộ, đúng vậy a. Hơn 20 vạn man tộc binh sĩ bị tàn sát hầu như không còn, ngẫm lại tràng diện kia liền tốt nhiệt huyết, đáng tiếc bản tướng không thể ra tiền tuyến giết địch. Triệu Phá Nô hắn mấy ngày nay có thể nói là nhịn gần chết, hắn mỗi ngày đều tại cường độ cao huấn luyện đám kia 10 vạn người tân binh, Tiêu Cảnh đem nhóm này tân binh tướng sĩ cho hắn, hắn không dám thất lễ. Vũ Kiếm nói, Triệu tướng quân chớ nóng nội, Tần Châu an nguy cũng cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ổn định hậu phương lớn, thủ vững Tần Châu. Triệu Phá Nô gật đầu nói, tại thứ sử nói rất đúng. Lục Bình giờ phút này nghiêm túc nói, các vị, căn cứ Cẩm Y Liễu vệ thám tử đến báo, Hạ Châu bên kia binh bộ thượng thư Lư Quân Tập đã đến, trước mắt Lư Quân Tập ngay tại điên cuồng triệu tập Hạ Châu chung quanh mấy cái châu Đại Viêm tướng sĩ, dự tính bọn hắn hết thảy có thể đạt tới 12 vạn binh sĩ, cái này 12 vạn tướng sĩ đều dựa vào gần biên quan, thực lực không thể khinh thường, chúng ta không thể chủ quan, chờ bọn hắn tập kết hoàn tất về sau, tùy thời đều có thể tiến công chúng ta Tần Châu. Triệu Phá Nô nghiêm mà nói, Lục đại nhân yên tâm, chúng ta Tần Châu các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là giám sát quân khí Hoàng đại nhân bên kia các ngươi đến tăng tốc tiến trình, ta chuẩn bị tại 10 vạn bộ binh bên trong tổ kiến 5 vạn tên trọng giáp bộ binh. Hoàng đại nhân, ngươi bên kia mau chóng chế tạo xong 5 vạn trọng giáp bộ binh trang bị. Giám sát quân khí Hoàng Ngọc Long sắc mặt nghiêm trọng, Triệu tướng quân, chúng ta bên này thợ thủ công nhóm đều tại tăng giờ làm việc chế tạo, nhất định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Ngọc Long có thể nói hắn là áp lực lớn nhất, không chỉ là tiền tuyến bên kia còn cần trang bị vật tư, Tần Châu bên này các tướng sĩ cũng cần trang bị vật tư, cái này khiến Hoàng Ngọc Long gần nhất đều không chút ngủ ngon. Trường lại Triệu Phúc Sinh nói, vậy chúng ta lập tức cứ dựa theo Tần Vương điện hạ phân phó, đem phần này tin chiến thắng 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh triều. Ân. Vũ Khiêm gật đầu, hắn nói tiếp, còn có đem cái này tin tức nói cho chúng ta Tần Châu dân chúng, nhường chúng ta Tần Châu dân chúng đều hoan hô lên, để bọn hắn minh bạch là ai đưa cho bọn hắn vinh quang cùng thái bình tình thế. Không bao lâu, toàn bộ Tần Châu khắp nơi đều trương tiếp tin chiến thắng, không ít bọn nha dịch càng là trực tiếp khua chiêng gõ trống tuyên truyền lên phía trước chiến trường tin chiến thắng. Dân chúng nghe nói tin tức này, lập tức đều kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người bị sợ ngây người, ngay sau đó là một mảnh vui mừng như điên. Chơi ạ, hai ngày trước Tần Vương điện hạ mới chinh phục lưỡi đao bộ lạc, nhanh như vậy thời gian, thế mà đem kia 12 cái bộ lạc toàn bộ đều đánh cho hoa rơi nước chảy, mà lại là một cái man di không có lưu lại. Tần Vương điện hạ thật sự là khí phách a, ta Tần Châu các tướng sĩ vô địch, những này đáng chết cường đạo, giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, hiện tại bọn hắn rốt cục đạt được hẳn là có trừng phạt, đây đều là Tần Vương điện hạ cho chúng ta ban ân cùng bình quang a. Tần Vương vạn tuế, Tần Vương vạn tuế. Đời này ta đều chỉ làm Tần Vương điện hạ bách tính, Đại Viêm triều đình xưa nay không quản chúng ta, chỉ có Tần Vương điện hạ mới là cho chúng ta Tần Châu bách tính muốn. Nói không sai, chúng ta đời này đều là Tần Vương điện hạ bách tính, Tần Vương điện hạ chính là chúng ta thần, là chúng ta mỗi ngày đều muốn triều bái thánh nhân. Lần này thật là rất thư thái, rốt cục có thể đường đường chính chính là người, Tần Vương vạn tuế, Tần Vương vạn tuế. Dân chúng mọi nhà răng đèn kết hoa, tiếng hoan hô âm bên tai không dứt, khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm. Hôm nay, tin tức này rất nhanh cũng liền truyền đến Tần Châu hàng xóm Hạ Châu nơi đó. Tần Châu phái đi cho triều đình Bình Chiêu đưa tin chiến thắng tướng sĩ đi ngang qua Hạ Châu thời điểm cũng không có quên tuyên truyền phần này tin chiến thắng. Trong lúc nhất thời, Hạ Châu dân chúng đều bị kinh động tới. Chương 43, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung, chấm lương thảo cùng quân lương đi đâu? Chương 43, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung, chấm lương thảo cùng quân lương đi đâu? Ngoại tảo. Đây có phải hay không là thật a? Chúng ta Đại Viêm các tướng sĩ lợi hại như vậy sao? Tần Châu kia địa phương nghèo, không phải thường xuyên bị những cái kia man tộc bộ lạc nhân kiếp tốt sao? Ta nghe nói những cái kia man tộc bộ lạc người cùng ác lai quốc người như thế, cũng còn thích ăn thịt người, uống máu người. Đương nhiên là thật rồi. Đây chính là tin chiến thắng, làm sao có thể là giả? Lão phu nữ nhi liền gả tại Tần Châu, trước đó những cái kia các thân thích đều xem thường, nói nữ nhi của ta đến Tần Châu kia nghèo ưu cục địa phương, ai biết gần nhất, Tần Vương đi Tần Châu về sau, Tần Châu những cái kia cậu quan nhóm toàn bộ bị Tần Vương giết. Sơn phỉ cũng bị Tần Vương tiêu diệt, Tần Vương trả lại tất cả dân chúng điểm ruộng đồng, những địa chủ kia lão ra ruộng đồng cùng dân chúng bây giờ có được ruộng đồng đều là giống nhau nhiều, hơn nữa, những địa chủ kia cơ bản đều bị giết sạch, hiện tại Tần Châu dân chúng còn nắm giữ một cái nguyệt thành thuộc một lần cao sản lúa nước, mẫu sinh hơn 3000 cân đâu, lập tức liền sắp chín rồi. Không có gạt người a. Đại thúc, Tần Châu thật tốt như vậy. Tần Vương thật lợi hại như vậy. Đương nhiên, nhi thông suốt đi, gạt người là con của ngươi, Tần Châu hiện tại có thể cường đại, nữ nhi của ta liền gả tại Tần Châu, hiện tại bọn hắn nhà có thể hạnh phúc. Ta kia con rể bây giờ còn đang trong thành chế tác kiếm tiền tu phòng ở, một tháng tiền công cũng nhanh một lượng bắt đầu, hơn nữa bao ăn bao ở, nghe nói kia là Tần Vương dưới cờ kiến tạo phường đang khắp nơi xây dựng thêm Tần Châu, công nhân tiền công có thể cao. liên quan tới Tần Châu đủ loại tin tức cấp tốc tại Hạ Châu trong dân chúng ở giữa khắp nơi truyền lên, trong lúc nhất thời, Hạ Châu dân chúng đối với Tần Châu lại có nhận thức mới. Lúc trước cái kia nghèo bất lạc kỳ Tần Châu, bây giờ nhường Hạ Châu tất cả dân chúng sáng mắt bị mù, ngay sau đó chính là vô cùng hâm mộ. Hạ Châu thứ sử phụ, binh bộ thượng thư Lư Quân Tập cùng Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai giờ phút này ngay tại uống rượu làm vui, Lư Quân Tập cùng Trần Đông Lai hai bên trái phải tất cả đều là mặc gợi cảm vũ cơ đang ngồi cùng một chỗ uống rượu. Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai một bên uống rượu một bên liếm láp mặt nói, Lư đại nhân, chờ lần này ngài cầm xuống Tần Châu thành, bắt Tần Vương, vậy ngài khẳng định lại muốn tiếp tục lên trước, đến lúc đó còn mời Lư đại nhân đừng quên hạ quan, có thể tại trước mặt bệ hạ thế cho quan thật đẹp nói vài câu, dù sao hạ quan cùng ngài đều là Tề Vương điện hạ người. Lư Quân Tập cười lớn đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, thời đại này rượu đế số độ tối cao cũng mới tầm 10 độ, là lấy ngàn chén không say cũng không nhất định là truyền thuyết. Trần đại nhân, dễ nói, đến lúc đó bản quan sẽ không quên Trần đại nhân công lao, một tuần bên trong chung quanh đại quân liền toàn bộ có thể đến chúng ta Hạ Châu, đến lúc đó chỉ cần Tần Vương ở tiền tuyến chiến trường một khi đại bại, bản quan lập tức mang theo đại quân tây tiến, cầm xuống Tần Châu thành. Binh bộ thượng thư Lư Quân Tập trên mặt tràn đầy một tia vẻ đắc ý, dường như đây hết thảy đã thành kết cục đã định. Chỉ là tam quân lương thảo cùng quân lương còn phải mau chóng gom góp hoàn tất, chúng ta phải đi ra cho triều đình báo tin người mang tin tức hẳn là cũng đã đến. Vừa nghĩ tới vật tư lương thảo cùng quân lương những này, Lư Quân Tập chính là một trận im lặng, chỉ vì mấy tháng trước nạn hạn hán khiến cho dân chúng cơ bản không thu hoạch được một hạt nào, gần nhất lại khắp nơi đều là nạn châu chấu. Trong quân đội bây giờ là vô cùng thiếu khuyết lương thảo, nhu cầu cấp bách triều đình trợ giúp, mà các binh sĩ quân lương lập tức cũng sắp không phát ra được, đây chính là phiền phức lớn. Không có tiền ai nguyện ý cho người bán mạng. Thứ sử Trần Đông Lai cười to nói, Lư đại nhân chớ nóng nội, kinh triều bên kia khẳng định sẽ rất nhanh đưa tới, chúng ta không nội. Đột nhiên, một gã thám tử thanh âm lập tức đến báo. Báo, Tần Vương đại quân tại Nam Man bộ lạc một trận chiến tiêu diệt quân địch hơn 200.000 người, đã chiếm lĩnh 12 cái man tộc bộ lạc. Phốc phốc. Trần Đông Lai trong tay chén kia rượu trực tiếp bị dọa đến rơi đập trên mặt đất, Lư Quân Tập cũng là bị khiếp sợ trực tiếp đứng người lên thể, hắn một cước đạp ra bên cạnh hai cái vũ cơ. Chuyện này là thật. Lư Quân Tập nhìn xem cái tên lính này nổi giận nói. Thám tử dọa đến run lẩy bẩy, miệng bên trong sợ hãi nói, đúng vậy, Lư đại nhân, Tần Châu bên kia tin chiến thắng đã truyền đến Hạ Châu, trước mắt đang theo lấy kinh triều mà đi. Lư Quân Tập một gương mặt mo bên trên lập tức vẻ mặt tâm trầm, hắn trực tiếp bị tức đến kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hắn mắt đầy tơ máu, thảo, cái này Tần Vương thật sự là thiên sát cô tình, thế mà nhường hắn đánh thắng một trận, tức chết ta cũng. Thứ sử Trần Đông Lai tranh thủ thời gian khuyên giải lên Lư Quân Tập, Lư đại nhân, đừng nội, Nam Man bộ lạc đông đảo, hết thể có trên trăm bộ lạc, lúc này mới diệt 12 cái mà thôi, chúng ta sợ cái gì, trọng đầu hí còn tại đằng sau đâu. Huống chi, chờ Tần Vương bọn hắn khoảng cách Tần Châu càng xa, vậy bọn hắn trợ giúp liền càng chậm, chờ bọn hắn đi xa, đến lúc đó ngài lại mang binh một lần hành động cầm xuống Tần Châu thành, Tần Châu thành hiện tại cũng là một chút tân binh đạn tử tại thủ thành, chiến lược trực tiếp không đáng kể, đợi đến thời điểm chúng ta cầm xuống Tần Châu thành, hắn Tần Vương coi như ở tiền tuyến không có chết, hắn trở về trợ giúp cũng không kịp, đến lúc đó Tần Châu đã là chúng ta thiên hạ. Triều đình tất nhiên cũng biết phái càng nhiều tướng sĩ đến giúp đỡ chúng ta thủ thành, chúng ta thậm chí có thể tới nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ hợp lực tiêu diệt hết Tần Vương quân đội. Nghe được Trần Đông Lai lời nói, Lư Quân Tập lập tức trên mặt quét qua lúc trước vẻ lo lắng, hắn cười to nói, Trần đại nhân nói có lý à, nói có lý, ha ha. Kể từ đó, chúng ta sẽ làm có thể cầm xuống Tần Vương. Bản quan vừa rồi thấy Trần đại nhân chỗ ở của ngươi vị kia mới phu nhân hình dáng tướng mạo điển lệ, khuôn mặt mỹ lệ, không biết rõ Trần đại nhân ngươi có thể để ngươi vị phu nhân này cho bản quan làm mấy ngày thị nữ. Ai, lần này bản quan đi được đội vàng, thiếp thân thị nữ đều không mang một cái. Trần Đông Lai sắc mặt cứng đờ, trong lòng của hắn lộn bộp như vậy một chút, trong nội tâm đối Lư Quân Tập đã gầm thét mấy trăm lần, chỉ là hắn vẫn là liếm lắc mặt cười nói, Lư đại nhân không cần phải khách khí, kia là hạ quan tiện thiếp mà thôi, đợi lát nữa hạ quan liền cho Lư đại nhân đưa tới. Lư Quân Tập hài lòng đuốt đuốt sợi râu. Làm phiên Trần thứ sử. Kinh triều, hoàng cung, Thái cực điện. Thái cực trên điện, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung cùng một đám triều thần chính đang thương nghị tiền tuyến đại quân lương thảo cùng quân lương công việc. Hộ bộ thượng thư Tưởng Thu Vân nhíu mày nói, bệ hạ, hồi trước vừa đưa tiễn một nhóm lớn lương thảo cùng quân lương chạy tới Bắc Lương uy Bắc quân mà đi, trước mắt chúng ta thật sự là không có bao nhiêu lương thảo cùng quân lương, mấy tháng trước rất nhiều châu phủ đều có nạn hạn hán, dân chúng không thu hoạch được một hạt nào, gần nhất lại là nạn châu chấu không ngừng, triều đình thật sự là không có trương thu tới nhiều ít thuế má, huống chi không ít châu phủ đã xuất hiện lưu dân, cầu bệ hạ minh giám a. Chu bị lương thảo cùng quân lương những này đều là bọn hắn hộ bộ trách nhiệm, chỉ là bây giờ hộ bộ thượng thư Tưởng Thu Vân kia là khổ não một nhóm, cả người hắn đều đã muốn hỏng mất. Nghe xong hộ bộ thượng thư lời nói, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung lập tức giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy, ta đại viêm uy trấn hoàn vũ, khiến xung quanh các quốc gia đều sợ hãi, chẳng lẽ nói hiện tại Hạ Châu một cái hơn 10 vạn quân đội lương thảo cùng quân lương đều thu thập không đủ sao? Có phải hay không các ngươi hộ bộ quan viên toàn bộ cho tham mặc? Tiêu Mộ Dung lời nói về sau hộ bộ thượng thư Tưởng Thu Vân trực tiếp là dọa đến cho quỳ xuống, thị lang bộ hộ cùng cái khác một chút hộ bộ quan viên cũng dọa đến nhao nhao quỳ xuống. Bệ hạ, oan uổng à, cầu bệ hạ minh giám, thần nói tới câu câu là thật, sao dám tham ô lương thảo cùng quân lương, cầu bệ hạ minh giám a. Bệ hạ, oan uổng a, chúng thần không dám tham ô a. Cầu đại gia cho một đợt ngũ tinh khen ngợi, chúc tất cả các bằng hữu tiết nguyên đán khoái hoạt. Chương 44, bệ hạ, nếu không theo Trúc Châu lùi binh a. Chương 44, bệ hạ, nếu không theo Trúc Châu lùi binh a. Trên long ỷ Tiêu Mộ Dung khỏe mắt hiện lên vài tia hung ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đều đứng lên đi, có hay không tham ô, chấm tự sẽ phái người điều tra.
Tạ bệ hạ,
tạ bệ hạ. Hộ bộ mấy tên đại thần lúc này mới nhao nhao bắt đầu đứng dậy, những người này phía sau lưng đã bắt đầu phát lệnh. Tiêu Mộ Dung nhíu mày hỏi, các vị ái khanh, theo các ngươi nhìn, Hạ Châu bên này các tướng sĩ lương thảo cùng quân lương nên như thế nào giải quyết? Trung thư lệnh thượng quan nhiên cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, việc này lửa xém lông mày, thần đề nghị gia tăng thuế má, dạng này triều đình đã có thể gia tăng thu nhập, lại có thể giải quyết phía trước tướng sĩ lương thảo cùng quân lương. Xem như hoàng hậu thân ca ca, thượng quan nhiên là kiên định không thay đổi thái tử đảng, đối với diệt trừ Tần Vương, kia là lửa xém lông mày, hắn căn bản cũng không có lựa chọn khác, theo trên lập trường đến xem gia tộc bọn họ cùng Tần Vương chính là tử địch. Thượng quan nhiên đề nghị lập tức nhận lấy không ít đám đại thần tán thành, cho dù là Tề Vương vây cánh một mạch đám văn võ đại thần cũng đều nhao nhao biểu thị duy trì. Tiêu Mộ Dung giờ phút này sắc mặt nhất là khó coi, bây giờ không ít châu phủ đều đã xuất hiện lưu dân, nếu là lại tăng thêm thuế má, đây không phải là muốn quan bức dân phản sao? Trịnh lão, ngươi cảm thấy việc này có thể thực hiện sao? Thấy không ai phản đối, Tiêu Mộ Dung chủ động hỏi tới Thượng Thư lệnh Trịnh Thiên Quốc. Thượng Thư lệnh Trịnh Thiên Quốc nện bước cao tuổi bộ pháp, hắn không người nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần phản đối gia tăng thuế má, bây giờ rất nhiều nơi bách tính đều đã không thu hoạch được một hạt nào, tổn thất nặng nề, nếu là lại tăng thêm thuế má, rất có thể gây nên dân gian náo động, bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bệ hạ, lao thần thỉnh cầu bệ hạ mau chóng hạ lệnh giải quyết nạn châu chấu, cho các lưu dân mở kho phát thóc. Tiêu Mộ Dung gật gật đầu, trầm giọng nói, Trịnh lão nói có lý, mệnh các châu thứ sử tích cực tiêu diệt châu chấu, về phần mở kho phát thóc, việc này lại hơi hơi chậm rãi, triều đình những năm này chinh chiến không ngừng, kho lúa lương thực cũng có hạn, dưới mắt Bắc rất ngo ngoe muốn động, Tần Vương lại tại Tần Châu hùng cứ một phương, quân đội chính là nhu cầu cấp bách lương thực thời điểm. Trịnh Thiên Quốc còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ là hắn thấy Viêm Đế tâm ý đã quyết, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Vậy hạ anh minh, tất cả đám văn võ đại thần cùng nhau đồng ý Tiêu Mộ Dung tiếp lấy hạ lệnh, hộ bộ thượng thư Tưởng Thu Vân, chấm mệnh lệnh ngươi mau chóng theo cả nước các nơi châu phủ triệu tập lương thảo vận chuyển về Hạ Châu tiền tuyến. Đã kinh triều đã không có lương thảo, vậy cũng chỉ có thể theo địa phương bắt đầu chuẩn bị, việc này cũng chỉ có thể như thế. Tưởng Thu Vân tranh thủ thời gian lĩnh mệnh nói, thần lĩnh chỉ là bệ hạ, kia quân lương đâu? Tưởng Thu Vân bước lên mất đầu phong hiểm bắt đầu hỏi, hắn giờ phút này cũng không dám đi xem hoàng đế, nội tâm trực tiếp là sụp đổ. Quân lương chuyện, đại gia thấy thế nào? Tiêu Mộ Dung liếc qua đám người, binh bộ thị lang Hàn Tứ cùng bắt đầu ra khỏi hàng, hắn là đại viêm vương triều có quân thần chi danh Hàn Uy trưởng tử, trước mắt quan bái binh bộ thị lang. Hàn Tứ cùng khởi bẩm nói, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt triều đình quốc khố báo nguy, là thật không có bao nhiêu bạc, cả nước các nơi rất nhiều các tướng sĩ quân lương đều đã khất nợ, thần cảm thấy việc này hẳn là nhanh chóng giải quyết, để phòng sinh biến. Hàn Tứ cùng lời nói nhường Tiêu Mộ Dung lại là trở nên đau đầu. Đặc biệt mã, chính mình thân làm nhất quốc chi quân, thế nào hiện tại cứ như bệnh nghèo, các binh sĩ quân lương đều không phát ra được sao? Bọn này đáng chết thế gia đại tộc, khẳng định là bọn hắn từng tầng tham ô quân lương, bằng không cũng sẽ không như thế. Hàn Tứ cùng lời nói về sau trong triều đình không ít võ tướng nhóm nhau nhau bắt đầu lên tiếng. Bệ hạ, trong quân các tướng sĩ phần lớn đã hơn mấy tháng không có phát quân lương, triều đình từ trước đến nay đều là đầu tiên chiếu cố biên quan các tướng sĩ, nhưng địa phương khác tướng sĩ quân lương thì thường xuyên thất nợ, việc này không thể kéo dài được nữa. Đúng vậy à, bệ hạ, trước mắt không ít tầng dưới chốt các tướng sĩ đã tiếng oán than dậy đất, mặt tướng cũng rất lo lắng. Tiêu Mộ Dung trực tiếp giận dữ nói, đủ. Nói đủ chưa? Biết rõ quốc khố báo nguy, thân là thần tử, các ngươi không biết rõ thay chấm phân ưu sao? Tiêu Mộ Dung trực tiếp là bị tức đến kém chút liền mắng lời thô tục. Công bộ thượng thư Lý Tiên Minh bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần có một kế có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này. Công bộ thượng thư Lý Tiên Minh lời nói lập tức nhường rất nhiều người ưa thích trong lòng, Viêm Đế Tiêu Mộ Dung cũng là tràn đầy mấy phần chờ mong. Tiêu Mộ Dung đội vàng hỏi, ái khanh có gì phương án, mau mau thỉnh giảng. Lý Tiên Minh cất cao giọng nói, bệ hạ, kỳ thật chúng ta chỉ cần triệu hồi binh bộ thượng thư Lư đại nhân liền có thể, nhường các tướng sĩ trở lại lúc đầu trụ sở liền có thể, dạng này liền không cần chủ bị lương thảo cùng quân lương. Thao, đây chính là phương án của ngươi. Chiếu lệnh thay đổi xoành xoạch, ngươi nhường chấm uy nghiêm ở đâu? Tiêu Mộ Dung bị tức trực tiếp đứng lên, hắn thật muốn trực tiếp xuống dưới cho Lý Tiên Minh rút mấy cái bàn tay, cho hắn biết cái gì gọi là đánh lung tung nói. Cái này hỗn đản, chính mình còn tưởng rằng hắn thật sự là có chủ ý gì tốt đâu, không nghĩ tới lại là phương án như vậy. Từ khi Giá Hoa biết mình đưa Tam Nhi tử tại đất phong đem ruộng đồng điểm trung bình phối cấp bách tính về sau, cái này Lý Tiên Minh liền đối Tần Vương vô cùng có hảo cảm. Tiêu Mộ Dung đối với việc này là nhất thanh nhị sở. Công bộ thượng thư Lý Tiên Minh dọa đến run lẩy bẩy, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, vậy hạ, ngược lại Tần Vương lại không có công khai tạo phản, thần cảm thấy chúng ta là có thể lại quan sát ta. Bây giờ trong nước nạn châu chấu không ngừng, lại lưu dân nổi lên bốn phía, dưới mắt thật sự là không nên hưng binh thảo phạt Tần Vương a, thần liều chết thì mời. Có Lý Tiên Minh cái này mở đầu, Giá Nghị đại phu Ngụy Tường giờ phút này cũng bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần cảm thấy Lý đại nhân nói rất đúng, dưới mắt hoàn toàn chính xác không thích hợp khai chiến, Bắc Lương bên kia Bắc Man đế quốc lòng lang dạ thú gần nhất đã hiện hiện, lúc nào cũng có thể tiến công ta Đại Viêm biên cảnh, Hạ Châu lân cận Ác Lai quốc, nếu là Hạ Châu quân đội điều khiển đưa tới Ác Lai quốc phải rối, vậy ta Đại Viêm chắc chắn là hai mặt thụ địch a. Giá Nghị đại phu Ngụy Tường người này đối triều đình trung thành tuyệt đối, có cùng loại với tóc hối của ca xương hảo, làm người nhanh mồm nhanh miệng, đối chuyện không đối người, những năm này thâm thụ Tiêu Mộ Dung coi trọng. Gặp hắn cũng như thế gián luôn, Tiêu Mộ Dung trên mặt giờ phút này lập tức có mấy phần vẻ do dự. Theo sát lấy, trong triều lại là không ít đám văn võ đại thần nhao nhao bắt đầu đồng ý Lý Tiên Minh cùng Ngụy Tường lời nói, những đại thần này bên trong không ít người đều là thế gia môn thiệt người, bọn hắn những người này bây giờ phần lớn đều tại mua sắm Bạch Vân muối tiến hành buôn bán, nếu là Tần Vương chết, vậy mình bọn người đến nơi đâu tiến mua dễ dàng như vậy lại ăn ngon muối tinh đâu. Thấy Tiêu Mộ Dung vẻ mặt có biến, duy trì thái tử cùng Tề Vương đông đảo đám văn võ đại thần nhất thời gấp. Giờ phút này nếu là không diệt trừ Tần Vương, kia Tần Vương nhưng chính là một cái mối họa lớn. Binh bộ thượng thư Lư Quân tập thân đệ đệ Lư Khắc Chu ngồi không yên, hắn quan bái chính tam phẩm hoài hóa đại tướng quân. Lư Khắc Chu cung kính nói, vậy hạ, việc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp a, các tướng sĩ đã điều động, há có thể đống nhiên phân phát, Tần Vương bây giờ làm lớn, dòng binh mười mấy vạn, nếu là lại không diệt trừ Tần Vương, hậu quả kia tuyệt đối khó mà thu thập, cầu bệ hạ minh giám. Môn hạ tỉnh thị trung Thôi Thụy Hoàn cũng đội vàng nói, Lư đại nhân nói rất đúng, thần tán thành, vậy hạ, Tần Vương chưa trừ diệt, ta Đại Viêm Vương triều khó mà thái bình, phản tặc Tần Vương nhất định phải diệt trừ a. Ngay sau đó, trong triều lại là không ít văn võ đại thần nhao nhao phụ họa. Những này văn võ đại thần phần lớn đều là duy trì thái tử cùng Tề Vương một nhóm kia thế gia môn thiệt. Tiêu Mộ Dung sắc mặt nghiêm trọng, mặt âm trầm, mang trên mặt mấy phần sát khí. Chương 45, Viêm Đế, nhất định phải chiếm lấy mây trắng muối, chiếm thành của mình. Chương 45, Viêm Đế, nhất định phải chiếm lấy mây trắng muối, chiếm thành của mình. Trên triều đình, giờ phút này bầu không khí lộ ra phá lệ khẩn trương. Tiêu Mộ Dung trong thần sắc sát cơ hiện thị rõ, hắn đã hồi lâu không có đại khai sát giới, năm đó vì thái tử chi vị, hắn một cái lục hoàng tử thật là giết bốn cái thân huynh đệ mới lấy chứng đạo. Giờ phút này, đối mặt một đống lớn phiền toái, Tiêu Mộ Dung thánh uy bạo tăng, nổi giận nói, đã các ngươi muốn khăng khăng cầm nã Tần Vương, vậy thì toàn bộ cho chấm quên tiền quân lương. Ta Đại Viêm quốc năm vị trí đầu đại thế gia, Thôi thị, Lư thị, Trịnh thị, Thượng Quan thị, Hàn thị, mỗi cái gia tộc quên tiền 100 vạn lượng bạc, cái khác trung đẳng gia tộc quên tiền 50 vạn lượng bạc, tiểu gia tộc quên tiền 10 vạn lượng bạc. Hộ bộ đem mỗi cái gia tộc quên tiền chi tiết đăng ký, quốc nạn vào đầu, chúng ái khanh đến đoàn kết nhất trí, người vi phạm đánh vào tử lao. Trong 3 ngày, cần phải đem bạc toàn bộ gom góp, kẻ trái lệnh trảm. Nói xong lời này, Tiêu Mộ Dung liền trực tiếp rời đi Thái Cực Điện, không cho những này triều thần cơ hội phản bác. Hắn đã chịu được những thế gia này môn phiệt hồi lâu thời gian, những năm này, hắn đối với mấy cái này thế gia môn phiệt vẫn luôn tại nhường nhịn, đến mức những thế gia này môn phiệt đều quên uy nghiêm của mình. Hắn chính là muốn khiến cái này thế gia môn phiệt nhớ kỹ, lúc trước cái kia sát phạt quả đoán lục hoàng tử, bây giờ vẫn là uy nghiêm vẫn như cũ. Nhìn thấy bệ hạ đi, triều thần lập tức toàn bộ đều mập mức. Ngũ đại thế gia tộc nhân giờ phút này trên mặt đều nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không ít trong lòng người đối Viêm Đế tràn đầy hận ý, chỉ là bọn hắn là dám giận không dám nói, cái này ngũ đại thế gia tài phú từng cái đều so quốc khố ngân lượng còn nhiều, để bọn hắn xuất ra 100 vạn lượng bạc, đây đối với bọn hắn tự nhiên là chín châu mất sợi lông, chẳng qua là khi nay bệ hạ bây giờ đột nhiên bắt đầu cường thế, cái này khiến bọn hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thượng thư lệnh Trịnh Thiên Quốc hào sảng nói, ta Trịnh thị hôm nay liền đem 100 vạn lượng bạc đưa lên, các vị tất cả giải tán đi. Xem như văn võ đại thần chức quan xếp hạng thứ nhất Trịnh Thiên Quốc, hắn phân lượng tự nhiên là cực kỳ nặng, gặp hắn đều như thế tỏ thái độ, không ít người nhao nhao phụ đều biểu thị cũng muốn ngay lập tức đem bạc quên bên trên. Càn Quốc cung, hoàng hậu thượng quan Tịnh Thủ giờ phút này chính đoan trang ngồi tại trên một cái ghế nhìn xem một bản cổ thư. Chỉ là, nhưng trong lòng của nàng dường như là lăn lộn nước sông đồng dạng khó mà bình tĩnh. Nàng liếc qua bên cạnh một gã tâm phúc thái giám. Bệ hạ đâu? Hắn đều hồi lâu không đến bản cung nơi này, mỗi ngày bệ hạ bể bộn nhiều việc sao? Tâm phúc thái giám trả lời nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ hôm nay giống như trên triều đình mặt rất không vui, hạ hướng về sau liền đi Trung Phi cung, gần nhất bệ hạ thường xuyên đều ở tại Trung Phi cung. Phốc phốc. Hoàng hậu trong tay quyển sách kia trực tiếp bị nàng ném xuống đất. Bên cạnh một đám thái giám cùng các cung nữ cùng nhau bắt đầu quỳ xuống, người chủ nhân này một phát lửa, không chừng muốn ra cái gì án mạng. Lại là cái này Dương Phi, con của hắn tại Tần Châu vô pháp vô thiên, một cái phản tặc mẫu phi, bệ hạ còn như thế nuông chiều nàng, cái này hồ ly tinh. Thượng quan Tĩnh Thủ mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, trong mắt của nàng bắn ra nồng đậm sát ý, mười mấy năm qua nàng hận nhất có thể nói chính là Dương Phi, một cái cung nữ xuất thân nữ nhân, cư nhiên trở thành Sủng Phi, gần nhất bởi vì con của nàng tại đất phong lên rồi, cái này Dương Phi đi đường đều mặc gió, ngày bình thường vắng ngắt Trung Phi cung, bây giờ mỗi ngày còn có không ít hậu cung phi tần nhóm đi tìm Dương Phi nơi đó hỏi han thân cận. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Thượng quan Tĩnh Thủ liền giận không chỗ phát tiết. Hy vọng anh ta bọn hắn có thể mau chóng đem Tần Vương đem ra công lý. Thượng quan Tĩnh Thủ trong lòng âm thầm suy tư nói. Trung Thúy cung bên trong, Tiêu Mộ Dung tại nắm Dương Phi về sau mới mỏi mệt không chịu nổi về tới Tuyên Chính điện phê duyệt tấu chương. Các nơi quan viên đều ở trên sách nói lưu dân cùng nạn châu chấu không ngừng, những tấu chương này thấy Tiêu Mộ Dung trực tiếp là đầu đau. Ám ảnh thống lĩnh Thẩm Quân Minh tới Tiêu Mộ Dung bên cạnh, hắn cầm một phần danh sách đưa cho Tiêu Mộ Dung, "Bệ hạ, phía trên này danh sách chính là cùng Tần Vương hợp tác Bạch Vân mối thế gia đám con trước." Tiêu Mộ Dung bắt đầu quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy những này trên danh sách thế gia quan viên, Tiêu Mộ Dung trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý. Trịnh gia, Hàn gia, lớn nhất ngũ đại thế gia bên trong liền có hai cái thế gia tại cùng Tần Vương hợp tác, còn lại những này cũng toàn bộ đều là không nhỏ thế gia đại tộc, vậy mà hết thảy có hơn 30 thế gia đại tộc, tốt. Thật sự là đối chấm trung thành tuyệt đối ai những người này. Dựa theo danh sách này đến xem, Đại Viêm Vương triều xếp hàng đầu thế gia đại tộc bên trong không ít người đều có tại cùng Tần Vương hợp tác, cái này khiến Tiêu Mộ Dung ha có thể không giận đâu. Tiêu Mộ Dung tiếp lấy trầm giọng nói, khó trách hôm nay trên triều đình, những người này đều đang ủng hộ không đúng Tần Vương dụng binh, xem ra là sợ chấm pha trộn việc buôn bán của bọn hắn a. Chờ chấm cầm xuống Tần Vương, cái này Tần Vương Bạch Vân mới chính là chấm chuyên môn, đến lúc đó từ chấm phái người đến buôn bán, kia quốc khố bạc chẳng phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nghĩ đến nếu là có thể đánh bại Tần Vương, chiếm lấy Bạch Vân Muối, Tiêu Mộ Dung tâm tình lập tức dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn là hoàng đế, ở sâu trong nội tâm tự nhiên là thấy không quen con của mình thế lực càng lúc càng lớn, hoàng quyền không thể chia cắt, hắn thế tất yếu cầm xuống Tần Vương. Thẩm Quân Minh cung kính nói, bệ hạ anh minh, chỉ cần đánh bại Tần Vương, bệ hạ ngài liền nắm giữ Bạch Vân Muối, đến lúc đó tài phú nguyên nguyên không ngừng, trong nước nạn châu chấu cùng quân lương báo nguy, lưu dân không ngừng các loại vấn đề cũng toàn bộ có thể giải quyết dễ dàng. Tiêu Mộ Dung khẽ bước cằm, hắn ra lệnh nói, mệnh lệnh người của ngươi nhất định phải tại Hạ Châu toàn lực hiệp trợ Lư quân tập cầm xuống Tần Châu, cảnh cáo Lư quân tập, nếu là quy định thời gian bắt không được Tần Châu, liền xách theo đầu người tới gặp chấm. Là, bệ hạ. Thẩm Quân Minh lập tức lĩnh mệnh. Kinh Chiêu, Bắc Lương vương phủ. Lý Hy Giao trong khuê phòng, nàng hai mắt vô thần đâm vào nữ công, nguyên bản tuyệt sắc mỹ mạo Lý Hy Giao giờ phút này trong mắt đều là một mảnh yêu thương chi sắc. Tâm Phúc Nha Hoàng Tiểu Nhu tại Lý Hy Giao bên cạnh khóc nức nở nói, tiểu thư, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này Nhu Nhi hảo tâm đau nhức, đều do Nhu Nhi vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư. Ô ô ô, đang lúc này, khuê phòng cửa bỗng nhiên bị phá ra, bốn tên người áo đen bỗng nhiên vào phòng, người cầm đầu mở ra mặt nạ, chủ mẫu đại nhân còn nhớ rõ tại hạ sao? Ta là Tần Vương điện hạ người, mấy ngày trước đây đưa tin chính là thuộc hạ. Nha Hoàn Tiểu Nhu dùng sức gật đầu, nàng nhớ kỹ người này, Lý Hy Giao cũng gật đầu nói, đúng, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là Tần Vương người, các ngươi thế nào tiến đến? Cầm đầu người áo đen cung kính nói, chủ mẫu đại nhân, là Tần Vương điện hạ điều động chúng ta tới cứu ngài, Tần Vương để chúng ta an toàn hộ tống ngài đi Tần Châu, không biết rõ chủ mẫu đại nhân có nguyện ý hay không? Lý Hy Giao lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, ánh mắt cũng có ánh sáng. Xem ra Tần Vương trong lòng là có chính mình, hắn đều phái người tới cứu mình. Ta bằng lòng. Bất quá ta phải mang theo nha hoàn của ta Tiểu Nhu, nàng cùng ta cùng nhau lớn lên, nếu không mang đi nàng, anh ta sẽ giết nàng. Chương 46, Viêm Võ Bộ Lạc, Vân Cơ Đưa Bương. Chương 46, Viêm Võ Bộ Lạc, Vân Cơ Đưa Bương. Lý Hy Giao tiếp thân nha hoàn Tiểu Nhu, nàng kia ánh mắt như nước long lanh bên trong giờ phút này tràn đầy đối nhà mình tiểu thư cảm kích. Không có vấn đề, nhưng bằng chủ mẫu làm chủ. Bốn tên cẩm y lý vệ tinh anh liền dẫn Lý Hy Giao hai người cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng nguyên bản phụ thượng gia đình đã sớm bị cẩm y lý vệ xử lý. Một đoàn người dễ như trở bàn tay rời đi Bắc Lương vương phủ, sau đó lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Giá. Xe ngựa gào thét lên hướng phía Kinh Chiêu cửa thành chạy tới, thẳng đến lấy Tần Châu phương hướng. Nha Hoàn Tiểu Nhu nhìn xem bên cạnh Lý Hy Giao cung kính nói, tiểu thư, chúng ta thật cứ như vậy rời đi Kinh Chiêu sao? Nếu là đại công tử cùng lão gia biết, tiểu thư kia ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lý Hy Giao một trương phiên nhược kinh hồng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vô tận kiên quyết chi ý. Nàng nói khẽ, bệ hạ đã hủy bỏ ta cùng thái tử hôn nước, ta rời đi Kinh Chiêu cũng không vấn đề, đại ca cùng cha ta hoàn toàn chính xác sẽ rất tức giận, nhưng là ta đã trưởng thành từ nhỏ đến lớn ta đều là nghe lời cô gái ngoan ngoãn, cha, đại ca, còn có tỷ tỷ, bọn hắn cứ gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó, để cho ta gả cho ta không thích thái tử, ta cũng đáp ứng, nhưng là nhận biết Tần Vương về sau, ta mới hiểu được, chúng ta thân làm nữ tử, vì cái gì luôn luôn cần bị người khác chỗ điều khiển. Lần này, ta muốn vì chính mình sống một lần. Bên cạnh Tiểu Nhu nghe Lý Hy Giao lời nói, mặc dù nàng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là nàng biết, nàng nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại tiểu thư nhà mình bên này. "Ân, tiểu thư, ta ủng hộ ngươi, bất luận ngươi làm cái gì, Tiểu Nhu đều muốn bồi tiếp ngươi." Đợi cho Bắc Lương Vương Thế tử Lý Vinh Hằng biết được tin tức này thời điểm, Lý Hy Giao đã sớm rời đi Kinh Chiêu thành. "Phế vật, một đám phế vật vô dụng." Lý Vinh Hằng nổi giận cuồng mắng lấy trong nhà một đám gia đình, muội muội mình thế mà tại vương phủ bên trong giữa ban ngày liền bị nhân kích cướp, hắn há có thể không giận. "Đáng chết Tần Vương, khẳng định là Tần Vương phái người bắt đi tiểu muội." Lý Vinh Hằng đem người hiểm nghi trước tiên liền khóa chặt tại Tần Vương nơi đó. Bởi vì, có thể như thế trắng trợn làm vấn đề này, chỉ sợ chỉ có Tần Vương. Những ngày này Lý Vinh Hằng tâm tình một mực rất táo bạo, đầu tiên là bệ hạ bị bỏ chính mình tiểu muội cùng thái tử hôn ước, sau đó hắn lại nghe nói thái tử bị bệ hạ cấm túc 3 tháng. Nguyên bản hắn là thái tử cả người, hắn hiện tại liền thái tử cũng không thấy được, lại nói, chính mình tiểu muội cùng thái tử hôn ước cũng mất, coi như mình lại đi theo thái tử trung thành tuyệt đối, kia thái tử sẽ còn tín nhiệm chính mình sao? Huống chi, giờ phút này triều đình thế cục cực độ bất ổn. Tần Vương lực lượng mới xuất hiện, ai cũng không biết tương lai thái tử chi vị hoa rơi vào nhà nào. Lý Vinh Hằng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thảo, bạn nhất cái này Tần Vương tương lai thế lực làm lớn, trực tiếp tạo phản thành công, vậy ta đến lúc đó lại nên như thế nào tự xử? Chẳng lẽ lại muốn ta liếm láp dưới mặt quỷ đi cầu Tần Vương tha thứ ta? Nghĩ tới đây, Lý Vinh Hằng cũng cảm giác trong ngoài cảm giác khó chịu. Thế tử, hiện tại chúng ta phải làm gì? Một gã hộ vệ thống lĩnh sợ hãi không thôi cầu vấn nói. Lý Vinh Hằng nghĩ, dặn dò nói, tại Kinh Chiêu trong thành tùy tiện tìm một chút đi, việc này ta sẽ bẩm báo phụ thân ta. Ê. Ngày kế tiếp, lúc chạm vào tối, Tiêu Cảnh đám người bọn họ rốt cục đã tới mảnh này rừng rậm nguyên thủy khu không người. Trước mắt mảnh này rừng rậm nguyên thủy thảm thực vật rậm rạp, không ít cây cối đã sinh trưởng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Tuy nói nơi này là một mảnh khu không người, nhưng trên thực tế mảnh này rừng rậm nguyên thủy còn có một cái lối nhỏ thông hướng càng phương nam đông đảo nguyên thủy bộ lạc. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy nam bắc ở giữa bộ lạc ngẫu nhiên cũng là sẽ có giao lưu, là lấy vùng rừng rậm này có một con đường liên tiếp đông đảo bộ lạc. Tam quân xây dựng cơ sở tạm thời, ban đêm, Tiêu Cảnh triệu tập tất cả tâm phúc bắt đầu cử hành một lần hội nghị. Các vị, ngày mai chúng ta liền phải tiếp tục xuôi nam, kế tiếp, ta nhường Tiểu Thiên cho đại gia giới thiệu một chút phương nam những bộ lạc này thế cục. Tiêu Cảnh nhìn lướt qua đám người giảng đạo. Mọi người ở đây phía trước, nơi đó treo một tấm bản đồ này là cẩm y lý vệ đám thám tử tại điều tra tình báo về sau vẽ mà thành. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy phó làm Dương Tiểu Thiên đi tới địa đồ bên cạnh, hắn bắt đầu một bên chỉ vào địa đồ một bên cho đám người giới thiệu nói: "Các vị, xuyên việt mảnh này khu không người, kế tiếp chúng ta sẽ đối mặt đại khái 90 bộ lạc. Những này Nam Man bộ lạc toàn bộ đều là hoang vắng, bởi vì những này Nam Man bộ lạc phương Tây tới gần Tây vực rất nhiều quốc gia, nhất là đứng trước Tây vực tứ đại thiên vương quấy rối, lại thêm chi bọn hắn phía đông còn gặp phải Ác Lai quốc cái này mảnh thú đồng dạng quốc gia, cho nên những này Nam Man bộ lạc đều vô cùng đoàn kết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là toàn bộ đều cùng một chỗ đoàn kết tại một khối, bọn hắn là tổng cộng chia làm thành 3 cái thế lực liên minh, mỗi cái thế lực liên minh có chừng 30 tả hữu bộ lạc, 3 cái thế lực lẫn nhau ở giữa đều không hợp nhau, thường xuyên có một ít lớn nhỏ ma sát, nhưng là lẫn nhau dù ai cũng không cách nào chiếm được ai. Nghe xong Dương Tiểu Thiên giới thiệu, đám người đối với mấy cái này man tộc bộ lạc là càng có hơn một phen hiểu. Hoắc Khứ Bệnh nói: "Chúa công, bọn hắn hết thảy 3 cái liên minh, dạng này vừa vặn thuận tiện chúng ta từng cái đánh tan, mặt tướng đến lúc đó bằng lòng dẫn đầu đại hán thiết kỵ tiên phong, trước quét ngang phía trên nhất cái này liên minh." Tiêu Cảnh mỉm cười, tiếp tục nói: "Tiểu Thiên, cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta lập tức phải đối mặt cái này liên minh bộ lạc." Dương Tiểu Thiên cung kính nói: "Ân, đại gia mời xem, cái này một mảnh thổ địa bên trên mặt hết thảy có đại khái 30 bộ lạc, bọn hắn hợp thành một cái liên minh. Cái này trong liên minh tất cả bộ lạc toàn bộ đều lấy Viêm Võ bộ lạc cầm đầu. Viêm Võ bộ lạc là một cái cỡ lớn bộ lạc, cái này bộ lạc đại khái 25 vạn tổng nhân khẩu tả hữu, binh lực tiếp cận 5 vạn người. Viêm Võ bộ lạc trước mắt thủ lĩnh là một nữ tử, tên là Vân Cơ, tất cả mọi người xưng hô nàng là Vân Cơ nữ vương. Nữ tử này là một cái kỳ nữ, nghe nói từ khi đời trước thủ lĩnh, cũng chính là phụ thân của nàng sau khi chết, Vân Cơ nữ vương liền tiếp quản bọn hắn bộ lạc, chinh phục liên minh cái khác không phục bộ lạc của nàng, chỉ có điều, cái này liên minh nhìn như rất đoàn kết, trên thực tế vẫn là có không ít bộ lạc bí mật không phục nàng, chỉ vì Vân Cơ là một nữ tử, bởi vậy cũng không phải là rất đoàn kết. Dương Tiểu Thiên giọng điệu cứng rắn kết thúc, Tiêu Cảnh bên cạnh Điển Vi nhân tiện nói: "Chúa công, nhường Mạt tướng dẫn đầu Tam Thiên hộ vệ quân đi diệt cái này Viêm Võ bộ lạc, đến lúc đó Mạt tướng đem kia cái gì phá nữ vương cho ngươi bắt tới làm tiểu thiếp." Ầm ầm. Điển Vi lời nói có thể nói là nhường tất cả mọi người bị lôi tới, ngay sau đó chính là một trận tiếng cười to âm. Nâng lên nữ nhân, tất cả mọi người hứng thú. Nô Khởi nói: "Điển Vi tướng quân, vạn nhất cái này Vân Cơ nữ vương là có phu quân đây này." Điển Vi lập tức cười một tiếng, hắn kích động nói: "Vậy thì thật là tốt ta, nữ nhân như vậy mới đúng giờ, hắc hắc." Tiêu Cảnh cho Điển Vi một cái liếc mắt, gia hóa thật đúng là bệnh cũ không thay đổi a. Hắn cho là mình là Tào Tặc à, cái này Điển Vi trước kia liền thường xuyên thay Tào Tặc tìm khắp nơi phụ nữ có chồng, chứ tú thím chính là Điển Vi cho Tào Tháo bắt tới, cũng nguyên nhân chính là như thế. Điển Vi chúng giả hủ kế sách mà chết thảm. Chương 47, hơn 50 vạn binh sĩ cũng phải đầu hàng. Chương 47, hơn 50 vạn binh sĩ cũng phải đầu hàng Điển Vi, bản vương cũng không phải cái gì tạo tặc, đừng muốn làm loạn, cẩn thận mất mạng. Tiêu Cảnh trừng mắt liếc Điển Vi nhắc nhở. Điển Vi dọa đến tranh thủ thời gian cười láo linh nói: "Hắc hắc, ta đã biết, chúa công." Dương Tiểu Thiên giải thích nói: "Căn cứ tuyên báo, cái này Vân Cơ nữ vương võ nghệ phi phàm, mới đào lý chi niên, là Viêm Võ bộ lạc công nhận đệ nhất mỹ nhân, bất quá nàng này thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, quản lý bọn thủ hạ rất có một bộ, là một nhân tài." Tiêu Cảnh ngón tay gõ gõ bên cạnh cái bàn, hắn trầm giọng nói: "Quan tâm nàng có nhiều tàn nhẫn, nếu là dám ngăn cản đại quân chúng ta thúc đẩy tiến trình, cái kia chính là tại tìm đường chết. Ngày mai chúng ta đại quân liền bắt đầu đi ngang qua mảnh này khu không người, xuyên biệt khu không người về sau tạm làm nghỉ ngơi, liền chuẩn bị bắt đầu chinh phục mảnh này phạm vi thế lực." "Tuân mệnh, chúa công." Đám người cùng nhau đáp ứng. Hôm sau, Tiêu Cảnh xuất lĩnh lấy Tần Châu các tướng sĩ liền bắt đầu xuyên biệt lên mảnh này rừng rậm nguyên thủy, bởi vì nhân số thực sự đông đảo, là lấy đám người cần 3 ngày thời gian khả năng xuyên biệt mảnh này khu không người. Đợi cho Tiêu Cảnh bọn hắn tam quân tướng sĩ vừa dọc đường một nửa, Nam Bộ Viêm Võ trong bộ lạc tổng bộ một tòa cỡ lớn trong phủ đệ, Viêm Võ bộ lạc thủ lĩnh Vân Cơ Nữ Vương, giờ phút này đang ngồi ở chủ vị nghe bọn thủ hạ báo cáo. "Báo cáo Vân Cơ Nữ Vương, Tần Vương đại quân đã bắt đầu xuyên biệt kia phiến khu không người, dựa theo hành quân tốc độ, ngày mai trạm vạng tối liền có thể đến liên minh chúng ta phạm vi lãnh địa." Trước mắt Vân Cơ Nữ Vương thân mang hoa lệ phục sức, da trắng nõn nà, lộ ra lạnh ánh sáng trắng trạch, mặt mày dài nhỏ, ánh mắt như sương tuyết giống như thanh lãnh, ngồi ở chỗ đó, trong lúc phất tay hiển thị rõ uy nghiêm, dường như mang theo bẩm sinh cao quý cùng lãnh diễm, tản ra làm cho người kính uy khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bắc bộ bên kia đông đảo man tộc bộ lạc bị Tần Vương tiêu diệt tin tức, Vân Cơ bọn hắn trước mấy ngày liền biết, là lấy Vân Cơ mới có thể phái người tiếp tục âm thầm tìm hiểu tình báo. Giờ phút này Vân Cơ âm thanh lạnh lùng nói: "Biết, ngươi đi xuống đi, lại dò xét." "Tiểu nhân cáo lui." Tên này thám tử lúc này lĩnh mệnh liền xuống đi. Giờ phút này trên đại điện còn có Viêm Võ bộ lạc mấy tên trưởng lão. Vân Cơ về tới nàng chủ vị, nhìn xem bên cạnh mấy tên trưởng lão, Vân Cơ trầm giọng nói: "Các vị trưởng lão, Tần Vương đại quân khí thế hùng hùng, nhìn tình huống thế tất yếu diệt chúng ta, tại hạ quyết định xuất lĩnh chúng ta toàn bộ Viêm Võ bộ lạc đầu hàng Tần Vương, theo các ngươi nhìn, các ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Cơ nàng nói ra ý nghĩ của nàng, ý nghĩ này cũng không phải là nhất thời đầu óc phát sốt, Vân Cơ nàng đã suy tư hồi lâu thời gian, nàng mới cuối cùng chọn ra quyết định như vậy. Đại trưởng lão nghe xong lời này, hắn lúc này tức giận đến đứng người lên thể: "Vân Cơ, ngươi ha có thể nói ra lời như vậy, chúng ta toàn bộ liên minh cộng lại cũng có hơn 50 vạn binh sĩ, hơn 500.000 người đánh khuất không đến 10 vạn người, chúng ta sợ hắn làm gì?" Vân Cơ liếc qua tên này hơn 50 tuổi đại trưởng lão, nàng lập tức hơi giận nói: "Xin gọi ta thủ lĩnh đại nhân, hoặc là Vân Cơ nữ vương, ai cho ngươi là gan dám gọi thẳng tên của ta?" Được xưng đại trưởng lão nam tử không sợ hãi chút nào, hắn đã ẩn nhận thật lâu thời gian. "Thao." người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, phụ thân đã mất của ngươi lúc trước cũng không dám đối đãi với ta như thế, ngươi một cái tiểu nữ hoa, vậy mà đối ta như thế bất kính, ngươi một cái tham sống sợ chết chi đồ, nếu là không dám đi đánh Tần Vương, ngươi liền phải bị, nhường người có năng lực làm cái này thủ lĩnh. Bang. Vân Cơ trong nháy mắt liền rút ra nàng bên hông một thanh bội kiếm, một giây sau, Vân Cơ quả quyết hướng phía đại trưởng lão đâm tới. Đại trưởng lão trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian liền phải bắt đầu rút kiếm ngăn cản, chỉ là, tiếc nối là hắn còn không có rút ra bội kiếm, hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình đã bị chọc lấy một cái lỗ thủng. Phốc phốc. Vân Cơ thu hồi bội kiếm, đại trưởng lão mắt thấy cổ họng của mình bắt đầu phun máu, theo sát lấy, thân thể của hắn ngã gục liền. Một màn này, thật là sợ choáng váng còn lại mấy cái trưởng lão, bọn hắn không nghĩ tới nhà mình thủ lĩnh cũng quá mạnh liệt a, đại trưởng lão thế mà đều nói giết liền giết. Cái này vũ lực, quả nhiên là dũng mãnh vô song a, nhìn xem trên mặt đất kia đứa ra máu đại trưởng lão, còn lại những trưởng lão này đã sớm lưng phát lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Người tới. Vân Cơ hét lớn một tiếng. Mấy tên thân binh lúc này tiến vào đại điện, đem đại trưởng lão thi thể mang xuống, nói cho tất cả mọi người, đại trưởng lão đối bản vương bất kính, đã bị ta tự tay chém giết. Vân Cơ dặn dò nói. Tuân mệnh, Vân Cơ nữ vương. Các binh sĩ lập tức chấp hành lên Vân Cơ mệnh lệnh. Vân Cơ nhìn xem còn lại mấy tên trưởng lão chân thành nói, ngỗ nghịch bản vương ý tứ, đại trưởng lão đáng đời mất mạng. Ta cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là bởi vì Tần Vương thực sự quá cường đại, căn cứ tình báo, Tần Vương đại quân một ngày liền tiêu diệt hơn 20 vạn quân địch, binh lính của bọn hắn lại không một người chết tử, chỉ là số ít người bị thương nhẹ, đây là sức chiến đấu cỡ nào, xa xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại, cho dù chúng ta toàn bộ liên minh cộng lại có hơn 50 vạn binh sĩ, ta dám khẳng định, chúng ta cũng không phải là Tần Vương đối thủ, chúng ta trang bị liền xa xa không thể cùng bọn hắn so sánh, ở trước mặt bọn họ, chúng ta căn bản bất lực chống lại, cho nên, chúng ta chỉ có thể đầu hàng Tần Vương, mới có một chút hy vọng sống. Nghe xong Vân Cơ lời nói, giờ phút này Viêm Võ Bộ Lạc nhị trưởng lão cung kính nói, "Nữ vương đại nhân, lời tuy như thế, chỉ là ta nghe nói Tần Vương đem chúng ta Bắc Bộ kia 12 cái tộc nhân trong bộ lạc cũng toàn bộ đều xử tử, như thế xem ra, Tần Vương chính là một cái ác ma giết người, là một cái đồ tệ, ta lo lắng, coi như chúng ta đầu hàng Tần Vương vẫn là sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại a." Nhị trưởng lão lời nói nhường cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều nhao nhao phụ họa đồng ý, bọn hắn không phải là không thể đầu hàng, ngược lại ai làm thủ lĩnh bọn họ đều là một cái dạng, bọn hắn sợ chính là đầu hàng về sau sẽ còn chết. Vân Cơ nghiêm mặt nói, cái này ta cũng cân nhắc qua, ta muốn Tần Vương là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn diệt kia 12 cái tộc nhân trong bộ lạc cùng binh sĩ, đó là bởi vì bọn hắn từ xưa tới nay cướp đoạt Tần Châu, sát hại Tần Châu bách tính, Tần Vương là tại thay con dân của hắn báo thù, mà chúng ta những bộ lạc này lại khác, chúng ta cũng không có đi Tần Châu làm qua phạm pháp sự tình, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi gặp một lần Tần Vương, ta sẽ đích thân cùng Tần Vương tiến hành đàm phán. Nếu là đàm phán không thành, ta không có thể sống lấy trở về, nhị trưởng lão liền phụ trách chấp trưởng bộ lạc, liên lạc những bộ lạc khác cùng một chỗ chống cự Tần Vương a. Nhị trưởng lão giờ phút này trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn cung kính nói, "Nữ vương đại nhân, ngươi thật muốn lấy thân mạo hiểm sao? Nếu không vẫn là thôi đi." Vân Cơ nghiêm nghị nói, "Việc này cứ như vậy quyết định, ngày mai chạm vào tối, chờ Tần Vương đại quân đến lãnh địa của chúng ta về sau, ta liền đi tự mình gặp mặt Tần Vương." Vân Cơ trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng làm quyết định, không ai có thể thuyết phục trở về. Một chương lãnh diễm vô song lệ ý hiệp lần trước khắc không nói ra được kiên định, trong nội tâm nàng âm thầm trầm tư nói, "Tần Vương, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu là ngươi kiên trì muốn diệt tộc nhân ta, vậy ta đêm mai thế tất yếu cùng ngươi đồng quy vu tận, liền xem như ta chạy khô huyết dịch, cũng muốn giết ngươi, để ngươi cùng ta cùng một chỗ cho cùng." Chương 48, đem Dương Phi đẩy vào lễ cung. Chương 48, đem Dương Phi đẩy vào lễ cung. Kinh Chiêu, Hoàng cung, Trung Thủy cung. Dương Phi đang dịu dàng tựa ở Viêm Đế Tiêu Mộ Dung trong ngực, hai người cùng một chỗ thưởng thức trong hồ cá vàng. "Vậy hạ, thần thiếp nghe nói ngươi phái ra binh bộ thượng thư tập kết mười mấy vạn đại quân đi đuổi bắt ta nhi tử, đây là sự thực sao?" Dương Phi hôm nay hất lên một bộ thêu lên hoa lệ mẫu đơn đồ án gấm vóc áo choàng, trắng non cái cổ có thể thấy rõ ràng, da thịt như tuyết, trang dung tinh xảo, hiển thị rõ mê mọi người mị lực. Tiêu Mộ Dung liếc qua trong ngực phi tử, hắn cũng không có phủ định. Đúng, trong triều văn võ đại thần đều đang cực lực chủ trương cầm nã lao tam, chắc cũng là không có cách nào. Dương Phi gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng, trong miệng nàng thầm nói, "Ừ, vậy hạ ngươi quá tuyệt tình, ngươi dạng này đối đãi con của chúng ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau không?" Dương Phi bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt đẹp vũ đoán trừng mắt liếc Tiêu Mộ Dung. Tiêu Mộ Dung hai tay ôm Dương Phi eo nhỏ nhắn, "Ái phi, làm gì sinh khí đi, cái này nghịch tử vốn là đại nghịch bất đạo, ngươi yên tâm, chấm sẽ không giết hắn, chờ chấm bắt được nghịch tử này, liền đem hắn đưa về kinh triều, đến lúc đó tại vương phủ bên trong cấm túc cả một đời." Dương Phi trong mắt càng là tràn đầy từng sợi vẻ lo lắng, cấm túc cả một đời, đó cùng giết mình nhi tử có gì khác biệt? Không tự do, cùng chết lại có gì khác nhau? Dương Phi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong hừ lạnh nói, "Hừ, không chừng ngươi kia mười mấy vạn đại quân còn bắt không được ta nhi tử đâu." Tiêu Mộ Dung vẻ mặt khẽ biến, có chút nổi giận nói, "Lẽ nào lại như vậy, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ngươi làm binh mã của triều đình đều là ăn chay. Nho nhỏ một cái nghịch tử, chấm muốn nắm hắn, đây không phải là dễ như trở bàn tay, liền cùng nắm ngươi cái này nhỏ nương môn như thế nhẹ nhõm." Nói đến đây, Tiêu Mộ Dung còn chột dạ dùng tay gãi gãi cái mũi của hắn, ánh mắt lơ lửng không cố định. Dương Phi liếc một cái Tiêu Mộ Dung, nắm thân thiếp, "Thật rất nhẹ nhàng sao? Vậy hạ, ta nghe nói ngươi đang khắp nơi phái người tìm 200 năm dạ sơn sầm, thế giới này nào có cái gì 200 năm dạ sơn sầm?" Dương Phi lời nói nhường Tiêu Mộ Dung lập tức đều mặt đỏ lên, hắn nói thầm một tiếng, Trương Cẩn cái này thái giám chết bẩm, thế mà nhanh như vậy liền tiết lộ phong thanh. Cách đó không xa phụ dưỡng lấy đại thái giám Trương Cẩn lúc này liền dọa đến quỳ xuống. Bệ hạ, nô tỳ không có nói cho bất luận kẻ nào a, cầu bệ hạ minh giám a. Lan. Tiêu Mộ Dung trừng mắt liếc Trương Cẩn, hắn trực tiếp không muốn nói cái đề tài này. Trương Cẩn ngồi bạn hắn rất nhiều năm, Tiêu Mộ Dung đối Trương Cẩn tín nhiệm thậm chí là vượt qua con của hắn. Ê, bệ hạ. Trương Cẩn mau mau cút đi, trực tiếp là lăn lộn dưới đất. Đúng lúc gặp lúc này, Thẩm Quân Minh tới, nhìn thấy Trương Cẩn một màn này, Thẩm Quân Minh kém chút không cười xuất ra thanh âm. Bất quá rất nhanh Thẩm Quân Minh liền ý thức được một tia cảm giác nguy cơ, chính mình lần này là mang theo tin tức xấu tới, bệ hạ sẽ không phải dưới cơn nóng giận cũng biết trừng phạt chính mình a bệ hạ, có hai cái tình báo mới nhất. Thẩm Quân Minh cung kính không lưng nói. Nói thẳng. Tiêu Mộ Dung lạnh giọng đáp, hắn hiện tại tâm tình mười phần không tốt. Thẩm Quân Minh nói, tin tức thứ nhất là Bắc Lương Vương tiểu nữ nhi Lý Hi giao tiểu thư rời đi kinh triều, không biết tung tích, căn cứ phỏng đoán, hẳn là Tần Vương người mang nàng rời đi, đi Tần Châu. Nghe nói tin tức này, Tiêu Mộ Dung khí sợi dâu đều bay loạn. Mà bên cạnh hắn Dương Phi thì là trên mặt vui mừng, xem ra chính mình con dâu này không cần quan tâm a, đều không cần một lần nữa tìm. Cái thứ hai tin tức đâu? Tiêu Mộ Dung tấm lấy khuôn mặt hỏi. Thẩm Quân Minh lúc này thận trọng nói, Tần Vương điện hạ phái người truyền đến tin chiến thắng, Tần Vương tại Đông đảo Man tộc bộ lạc duy nhất một lần toàn diện hơn 20 vạn quân địch, trước mắt đã chinh phục 12 cái bộ lạc, ta đại viêm tướng sĩ chiến tổn cơ bản là không, chỉ có số ít một chút binh sĩ vết thương nhẹ, số không tử vong. Dương Phi nghe xong tin tức này, nàng trực tiếp là kinh hỉ nói, quá tuyệt vời, bệ hạ, cảnh nhi đây là đánh ra chúng ta đại viêm quốc a. Đây là tại cho chúng ta đại viêm khai cương quách thổ, bệ hạ ngươi cần phải trùng điệp khen thưởng ta nhi tử. Dương Phi đã sớm tiếu ỷ hiệp như hoa, trên mặt nói là không ra mở ra tâm. Về phần Tiêu Mộ Dung, giờ phút này viêm đế thì là khổ khuôn mặt, hắn căn bản là cười không nổi, liền xem như miễn cưỡng vui cười cũng không muốn đi trang. Diệt địch hơn 20 vạn, chỉ là số ít binh sĩ vết thương nhẹ, số không tử vong, đây là như thế nào chiến tích, quả thực chính là nghịch thiên a. Sở hữu cái này nghịch tử muốn lên trời ạ. Tiêu Mộ Dung những ngày này liền dự cảm qua Tần Vương quân đội có thể sẽ rất thuận lợi, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình kiêm lịch tử cư nhiên như thế thuận lợi, đây chính là một trận xinh đẹp thắng trận a, liền xem như Bắc Lương Vương cũng có quân thần chi danh Hàn Uy mang binh, chỉ sợ cũng rất khó có Tần Vương dạng này chiến tích a. Tuy nói những cái kia man tộc bộ lạc trang bị rất kém cỏi, nhưng là Tiêu Mộ Dung cũng là minh bạch, những này man tộc bộ lạc binh sĩ trời sinh tính hung tàn, lực lớn vô cùng, đơn đấu thực lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường đại viêm binh sĩ đều cần hai cái đi đánh một cái mới có thể có ưu thế. Nhưng là trước mắt truyền đến tin chiến thắng, quả thực là nhường Tiêu Mộ Dung khó mà tiếp nhận. Tiêu Mộ Dung trầm giọng nói, phái ra ám ảnh người đi chặn đường Lý Hi Giao, cần phải không thể để cho nàng tiến vào Tần Châu, còn có phân phó văn võ đại thần tiến cung nghị sự. Là Thẩm Quân Minh lập tức lĩnh mệnh đi làm việc. Nhìn thấy bên cạnh ái phi còn như thế vui vẻ, Tiêu Mộ Dung trực tiếp là chừng nàng một cái, hiện tại ngươi cũng là vui vẻ, cẩn thận chấm đưa ngươi này vào lãnh cung. Dương Phi lại như cũng là cười đến cùng một đóa hoa hồng đồng dạng diễm lệ. Bệ hạ, ta nhi tử đánh thắng trận, thần thiếp liền không thể vui vẻ sao? Cảnh nhi thật là chúng ta đại viêm ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, khai cương quách thổ, hắn nhưng là công thần, nếu là bệ hạ muốn đem thần thiếp đẩy vào lãnh cung, vậy thì hạ lệnh à. Ngược lại thần thiếp chỉ mong nhìn cảnh nhi có thể đủ tốt tốt sống sót, chỉ cần hắn thật tốt còn sống, thần thiếp chết cũng không quan trọng. Người Tiêu Mộ Dung nhìn xem Dương Phi, hắn tức giận đến thật sự là không biết rõ như thế nào trừng phạt cái này nữ môn. Nếu thật là đưa nàng đánh vào lãnh cung, Tiêu Mộ Dung tâm vẫn là sẽ phi thường đau lòng, cái này hậu cung Tần Phi mặc dù rất nhiều, nhưng là Tiêu Mộ Dung những năm này sủng ái nhất vẫn luôn là trước mắt Dương Phi, trước mắt Dương Phi hơn 30 tuổi, nữ nhân như vậy là nhất làm cho nam nhân động tâm, rút đi ngây ngô, như cũng duy trì mỹ lệ, cái gì đều hiểu, có thể nũng nịu, có thể bán manh, cũng có thể quan tâm chiếu cố nam nhân. Lại nói, liền xem như đem Dương Phi đánh vào lãnh cung, Tiêu Mộ Dung còn lo lắng cho mình Tiêu Tam Nhi tử dưới cơn nóng giận, trực tiếp mang binh đánh vào Kình Chiêu vì hắn mưu phi báo thủ, đây cũng là Tiêu Mộ Dung không thể không khảo lượng chuyện. Bệ hạ, ngươi thật muốn đem thần thiếp đẩy vào lãnh cung sao? Dương Phi bỗng nhiên biến sắc, thanh âm giả dích, dường như một cái vô cùng đáng thương nhược nữ tử đồng dạng sang giọng. Chấm đùa ngươi chơi đâu, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chấm đi trước vào triều. Nói xong, Tiêu Mộ Dung đứng dậy chuẩn bị đi Thái Cực Điện. Cùng lúc đó, toàn bộ Kinh Chiêu cũng khắp nơi đều tại lưu truyền Tần Vương ở tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Lúc trước Kinh Chiêu dân chúng chỉ là nghe nói Tần Vương cùng Bắc Lương Vương phụ Thiên Kim Phong Nguyệt cố sự, giờ phút này, Kinh Chiêu dân chúng nghe được lại là Tần Vương ở tiền tuyến trên chiến trường đại thắng tin tức tốt. Một màn này, không thể không manh động toàn bộ Kinh Chiêu tất cả bách tính. Chương 49, Ác Lai Quốc, Ma Huyên Thành kinh khủng lãnh chúa Lucas. Chương 49, Ác Lai Quốc, Ma Huyên Thành kinh khủng lãnh chúa Lucas thông hóa cửa. Cũng là Kinh Chiêu Đông Thành môn. Giờ phút này thông hóa cửa, vô số Kinh Chiêu dân chúng đều nghe nói Tần Châu bên kia truyền đến tin chiến thắng. Tần Vương không phải bị giáng chức tới Tần Châu liền phiên sao? Thế nào đống nhiên liền giết hơn 20 vạn man tộc bộ lạc quân địch? Đúng à, ta nghe nói những cái kia man tộc bộ lạc man nhân có thể lợi hại, vậy cũng là cùng hung tự các chi độ à, bọn hắn còn ăn thịt người uống máu người, cùng Ác Lai Quốc những cái kia đại ca móc túi có thể liệu một trận. Bất kể như thế nào, Tần Vương điện hạ uy vũ à, một trận, thật là cho chúng ta đại viêm dân chúng đánh ra uy phong, lão phu cổ sống đều trở thành cứng ngắc tầm a. Đúng à, Tần Vương tiên thuế, Tần Vương đây là thay chúng ta đại viêm bách tính báo thù à, những người man này thường xuyên cướp bóc chúng ta bách tính đồng bào, bọn hắn liền phải bị giết. Tần Vương người khác tốt như vậy, bất quá ta thế nào nghe nói, chúng ta Hạ Châu bên kia tựa như là đang tập trung quân đội, chuẩn bị tiến đánh Tần Châu, nói là Tần Vương điện hạ muốn tạo phản đâu. Xuyệt. lời này cũng không thể nói lung tung, vị huynh đài này, ngươi là chỗ nào nghe được tin tức a? Ta có một cái thân thích bằng hữu tình nhân cũ, là một cái quan lão gia nhà tam phòng tiểu thiếp, theo chỗ của hắn nghe nói. Nếu thật là như vậy, vậy cái này là chuyện gì đi? Tần Vương điện hạ ở tiền tuyến là đại viêm giết địch, triều đình lại tại phía sau triệu tập binh mã tiến đánh Tần Châu, Tần Vương điện hạ đây là bị hồ a? Tốt như vậy Tần Vương, làm sao có thể tạo phản đi? Kinh Chiêu xem như đại viêm vương triều đô thành, đây cũng là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, rất nhanh, càng ngày càng nhiều bách tính biết Tần Vương ở tiền tuyến vì nước giết địch, khai cương quét thổ, mà triều đình lại tại âm thầm điều binh khiển tướng, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Tần Châu sự tích. Thái cực trên điện, tất cả văn võ đại thần toàn bộ đến đông đủ. Tiêu Mộ Dung khuôn mặt bình tĩnh nói, chắc hẳn Tần Vương phái người 800 dặm khẩn cấp đưa tới tin chiến thắng, tất cả mọi người đã biết, các vị ai khanh, thấy thế nào? Giáng Nghị đại phu Ngụy Tường cái thứ nhất bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đến hoàng cung trên đường. Trên đường đi nghe được Kinh Chiêu dân chúng nghị luận nói Tần Vương ở tiền tuyến đại thắng, mà triều đình lại tại âm thầm phái binh chuẩn bị tiến đánh Tần Châu, dân chúng bây giờ kêu ca ngập trời, thần đề nghị triệu hồi binh bộ thượng thư Lư đại nhân, như vậy thu binh, lắng lại kêu ca. Nghe xong Ngụy Tường lời nói, không ít thái tử đảng cùng Tề Vương đảng văn võ đại thần đều muốn đao cái này Ngụy Tường. Tiêu Mộ Dung cũng là vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới dân chúng vậy mà nhanh như vậy đã có kêu ca. Hàng trước Tề Vương Tiêu Vân giờ phút này bước ra khỏi hàng nói, phụ hoàng, những này Kinh Chiêu bách tính trong lúc nhất thời bị mông tại Liêu Cổ Lý, không rõ chân tướng, bọn hắn mới có ý nghĩ như vậy, nhi thần cảm thấy chỉ cần chúng ta cầm xuống Tần Vương về sau, lại đem Tần Vương tạo phản chứng cứ phạm tội khắp thiên hạ công khai, tự nhiên có thể lắng lại tiêu ca. Tiêu Mộ Dung gật đầu nói, Tề Vương nói đến có lý, cái này lịch tử mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng là hắn mới chỉ là chinh phục 12 cái bộ lạc mà thôi, càng lớn đau đầu còn tại đằng sau, chờ cái này lịch tử rời xa Tần Châu về sau, mệnh lệnh lưa quân tập lãnh binh một lần hành động cầm xuống Tần Châu, đến lúc đó Tần Vương ở xa hơn 1000 dặm bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, Tần Châu tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Ngụy Tường vẻ mặt sốt ruột, hắn tiếp theo nói, vậy hạ, bây giờ nạn châu chấu càng thêm nghiêm trọng, việc cấp bách là mau chóng hiệp trợ bách tính diệt cái này châu châu a, cầu bệ hạ minh giám. Ngụy Tường lời nói về sau thượng thư lệnh Trịnh Tiên Quốc cũng nói, vậy hạ, lao thần cũng cảm thấy việc cấp bách dân sinh mới trọng yếu nhất, các nơi châu phủ mặc dù tại quản lý nạn châu chấu, nhưng lại hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ sợ dân chúng năm nay thu hoạch cũng mất, đến lúc đó sẽ có vô số trăm họ thành là lưu dân, thậm chí là người chết đói khắp nơi a. Vừa nhắc tới nạn châu chấu cùng lưu dân, Tiêu Mộ Dung lập tức đô đầu lớn. Hắn nghiêm túc ra lệnh, trẫm đã hạ lệnh nhường các châu thứ sử mau chóng giải quyết nạn châu chấu, lại phân phó, nếu là lại không giải quyết nạn châu chấu, chấm chặt những này thứ sử đầu. Thượng thư tỉnh tả phó xạ Hàn Uy lúc này bước ra khỏi hàng nói, không thể à, vậy hạ, như đúng như này, thần lo lắng sẽ có cá biệt châu thoát ly triều đình chi phối, mà bắt đầu tạo phản a. Hàn Uy lời nói nhường không ít người khịt mũi coi thường, trung thư lệnh thượng quan Nhiên lúc này phản bác, Hàn đại nhân đây là nói chuyện giật gân, nho nhỏ một cái thứ sử, sao dám tạo phản, một cái nạn châu chấu đều không thể giải quyết, triều đình chặt đầu của hắn thì thế nào? Hàn Uy nổi giận nói, thượng quan đại nhân, ngươi biết rõ triều đình bây giờ nguy cơ trùng trùng, quân lương đều khó mà phát ra, lương thảo cũng báo nguy, nếu là cái nào đó châu ngược, triều đình lấy ở đâu lương thảo cùng quân lương đi bình định? Huống chi một cái châu nếu như ngược, liền sợ càng nhiều châu cũng cùng theo ngược. Ngay sau đó, trên triều đình Hàn Uy cùng thượng quan Nhiên liền tiếp theo cãi lộn, duy trì thượng quan Nhiên quan viên không ít, duy trì Hàn Uy quan viên cũng không ít, kế tiếp chính là hai phe nhân mã tranh luận. Cuối cùng, Tiêu Mộ Dung vô án quyết định, đủ, kia chặt đầu một chuyện liền bàn lại a. Phân phó mệnh lệnh có nạn châu chấu các đại châu phủ tranh thủ thời gian quản lý nạn châu chấu, lãnh đạm người nghiêm trị không tha. Ác Lai Quốc, Ma Huyên Thành. Ma Huyên Thành là Ác Lai Quốc phương bắc một cái trọng trấn, nơi này lân cận Hạ Châu, là Ác Lai Quốc trọng yếu một cái cứ điểm. Ác Lai việc lớn quốc gia từ 15 cái trọng trấn chỗ tạo thành, mỗi cái trọng trấn đều có một cái lãnh chúa trấn thủ nơi đây, lãnh chúa tại lãnh địa của bọn hắn gồm có cực lớn quyền uy, cả nước hết thảy 15 cái lãnh chúa, 15 cái lãnh chúa cũng thống nhất tiếp nhận quốc vương lãnh đạo. Giờ phút này Ma Huyên Thành một tòa từ gạch đá chế tạo cỡ lớn thú bị nhốt trong tràng. Ma Huyên Thành lãnh chúa Lô Tạp Tư đang cao cao ngồi chủ vị, bên cạnh hắn đều có hai tên mỹ nhân hầu hạ làm bạn, mà Lô Tạp Tư trung quanh cũng là mấy chục tên Ma Huyên Thành quý tộc, bọn hắn ngoại trừ uống rượu làm vui, còn có trọng yếu một việc đó chính là thưởng thức biểu diễn. Liên tại bọn hắn phía trước, một tòa to lớn trong lồng giam, một cái nặng đến hơn 500 cân hùng sư ngay tại cắn xé lồng giam bên trong hơn 20 nô lệ. Đầu này hùng binh đã bị lãnh chúa Lô Tạp Tư thủ hạ cố ý đói bụng một tuần nhiều thời giờ, giờ phút này nhìn thấy hơn 20 nô lệ, hùng binh đã sớm trước tiên gầm thét phát khởi tiến công. Hơn 20 nô lệ không có bất kỳ cái gì vũ khí, bọn hắn muốn sống theo trong lồng giam đi ra, vậy cũng chỉ có liên hợp đánh bại hùng binh. Ác Lai việc lớn quốc gia một cái chế độ nô lệ quốc gia, các lãnh chúa có vô số nô lệ, tựa như là Ma Huyên Thành Lô Tạp Tư, hắn liền có được hơn 3 vạn tên nô lệ. Về phần nô lệ sinh tử, những này đều tại các quý tộc một ý niệm. Vì duy trì sự thống trị của mình địa vị, các lãnh chúa đều sẽ bồi dưỡng không ít quân đội, giống như là Lô Tạp Tư, hắn dưới cờ liền có hơn 5 vạn binh mã. Thao, nhanh đi đánh a, ở nơi đó ngây ngốc lấy làm gì, không biết rõ đi giết người hùng binh này. Thằng ngu này, ngươi thế mà đi sở sư tử cái mông, không bị cắn đứt cổ mới là lạ. Ha ha ha. Cái kia binh lính cũng không tệ lắm đi, thế mà một quyền đánh vào sư tử trên ánh mắt. Các quý tộc một bên uống vào rượu ngon, một bên lớn tiếng bắt đầu lẫn nhau gào to lên. Lãnh chúa Lô Tạp Tư cũng ở đó say sưa ngon lành thưởng thức một màn này, đột nhiên, một gã thân binh của hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Lãnh chúa đại nhân, phía trước biên cảnh truyền đến cấp báo, Đại Viêm Vương triều tại Hạ Châu tăng binh 10 vạn, trước mắt hết thảy đại khái 12 vạn binh mã trú đóng ở Hạ Châu, đối ta Ác Lai quốc nhìn chằm chằm. Chương 50, Vân Cơ nữ vương đầu nhập vào, Tiêu Cảnh cho nàng điều kiện. Chương 50, Vân Cơ nữ vương đầu nhập vào, Tiêu Cảnh cho nàng điều kiện. Nghe xong thân binh báo cáo, Lô Tạp Tư lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tạo thành một cái chữ xuyên, cả người tại hết sức đè nén nội tâm cùng nộ. Bên cạnh hai cái phục vụ mỹ nhân giờ phút này đều bị dọa đến run lẩy bẩy, mà chung quanh một đám các quý tộc cũng không tâm tình lại đi nhìn phía trước biểu diễn. Lô Tạp Tư miệng bên trong cùng nộ nói, Đại Viêm Vương triều thật sự là khinh người quá đáng. Năm đó sau trận chiến ấy ta Ác Lai quốc bồi thường vô số, Song Vương đã nói xong vĩnh viễn không xâm phạm, hiện tại bọn hắn vậy mà lại muốn đến nước hiếp ta Ác Lai quốc, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đạp ngựa. Một gã ma huyên thành quý tộc không người nói, lãnh chúa đại nhân, Đại Viêm Vương triều thật sự là rất đáng hận, những năm này chúng ta thực lực phát triển hùng hậu, đã sớm không phải năm đó Ác Lai nước, lần này, chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Không sai, lãnh chúa đại nhân, lần này chúng ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã, nghe nói Đại Viêm nữ nhân đều dáng dấp mượt mà, hầu hạ người vô cùng dễ chịu, chúng ta đi chiếm thổ địa của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn cùng tài bảo, để bọn hắn làm chúng ta nô lệ. Lại một gã quý tộc cổ vũ nói. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều các quý tộc bắt đầu cổ động lên Lô Tạp Tư. Những quý tộc này ai không mong muốn có nhiều hơn tài phú cùng nô lệ đâu? Chỉ cần có thể đánh bại Đại Viêm Vương triều, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Lô Tạp Tư trên mặt nhiều hơn mấy phần động tâm, hắn hơi chút suy nghĩ về sau quyết định nói, 800 dặm khẩn cấp cho quốc vương đại nhân báo tin, liền nói Đại Viêm Vương triều tăng binh mười mấy vạn muốn xâm phạm ta Ác Lai quốc biên cảnh, thỉnh cầu quốc vương đại nhân tăng binh trợ giúp. Mặt khác, biên cảnh tình báo lại dò xét, có tin tức trước tiên báo cáo. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Ngày kế tiếp lúc chạm vào tối, Tiêu Cảnh một đoàn người mười mấy vạn người rốt cục đi ra mảnh này khu không người. Đập vào mắt trước chính là mênh mông vô bờ đồi núi khu vực. Điền Vi kích động nói, chúa công, trước mắt mảnh đất này, nhìn thật đúng là không tệ, nơi này lập tức liền tất cả đều là chúa công. Tiêu Cảnh nói khẽ, vị trí địa lý là không sai, nơi này khí hậu phi thường tốt, thích hợp trồng các loại lương thực, hơn nữa cũng thích hợp trồng hoa quả, chờ đánh xuống cái này một mảnh về sau, nơi này cũng là chúng ta lớn kho lúa. Cái này một vùng trên lý luận là càng thêm tới gần nơi này cái hành tinh xích đạo địa khu, càng là đi về phía nam thì càng thổ địa phì nhiêu, mà nơi đó cũng càng thêm thích hợp trồng trọt chính mình cao sản tốc thành lúa nước. Lưu Ba Ôn tới Tiêu Cảnh bên cạnh, hắn nghiêm mặt nói, chúa công, các tướng sĩ chính là ở đây xây dựng cơ sở tạm thời sao? Nơi này vị trí cũng khá. Tiêu Cảnh gật đầu, có thể, ngay tại này xây dựng cơ sở tạm thời à, sớm một chút nấu cơm, nhường các minh đệ đêm nay ăn no, mấy ngày nay đi đường đều vất vả. Là, chúa công. Lưu Ba Ôn lĩnh mệnh liền đi bận điệu đi. Ăn xong cơm tối, Tiêu Cảnh chủ soái trong doanh trướng, hắn cùng một đám tâm phúc nhóm bắt đầu thương nghị tiếp xuống chiến sự tình huống. Đột nhiên, một gã tướng sĩ đến báo, khởi bẩm chúa công, có một vị tự xưng là Viêm Võ Bộ Lạc Vân Cơ nữ vương mong muốn cầu kiến chúa công. Nghe xong tên này tướng sĩ báo cáo, đám người rõ ràng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hoắc Khứ Bệnh nổi giận nói, cái này Vân Cơ nữ vương có chút ý tứ à, chúng ta còn đang thương lượng thế nào san bằng liên minh bọn họ đâu, nàng thế mà còn trước tiên đưa tới cửa. Nô Khởi cũng cười nói, có chút ý tứ, nàng này quả nhiên là nhân tài, một người cũng dám độc sông quân địch đại doanh, xem ra là kẻ đến không tiện a. Tiêu Cảnh cười nói, quan tâm nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mời nàng tiến đến. Ê! Không bao lâu, Viêm Võ Bộ Lạc thủ lĩnh Vân Cơ liền tiến vào chủ soái doanh trướng. Nàng vừa xuất hiện liền để đám người không khỏi sinh lòng mấy phần tính cảnh giác. Chỉ vì, cái này Vân Cơ thật sự là đẹp quá đi thôi, hơn nữa cũng quá lạnh như băng. Nàng đứng ở nơi đó dáng người cao gầy, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga băng sơn, lãnh diễm khuôn mặt trắng non như tuyết, mặc một thân màu trắng trang phục, ánh mắt kiên nghị lại tràn đầy hàn ý. Vân Cơ gặp qua Tần Vương điện hạ. Vân Cơ dùng đến bọn hắn bộ lạc lễ nghi cung kính nói. Tiêu Cảnh cũng là có chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ chúng ta Đại Viêm ngôn ngữ. Vân Cơ đáp, ân, kỳ thật mẹ ta chính là Đại Viêm người, cho nên ta cũng biết Đại Viêm ngôn ngữ. Tiêu Cảnh gật gật đầu, ban thưởng ghế ngồi. Điền Vi cho Vân Cơ lúc này rời một chiếc ghế. Vân Cơ cũng không khách khí, nàng trực tiếp ngồi xuống, cứ việc đối mặt chúng quanh không ít quân địch tướng lĩnh, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lại không sợ hãi chút nào. Tiêu Cảnh trầm giọng nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi, có chuyện gì nói thẳng, bản vương không thích vòng vo tam quốc người. Vân Cơ nghiêm mặt nói, Tần Vương điện hạ, Vân Cơ lần này tới thấy điện hạ là muốn xuất lĩnh ta Viêm Võ Bộ Lạc đầu hàng Tần Vương, còn mời Tần Vương điện hạ có thể thiện đãi chúng ta toàn bộ Viêm Võ Bộ Lạc. Vân Cơ tâm tình giờ phút này tràn đầy thất vọng, nàng liền sợ việc này trao đổi không thành, sợ Tần Vương thật sự là một cái bạo quân, lần này nàng hoàn toàn là đang tiến hành một trận đánh cược. Tiêu Cảnh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn trầm giọng nói, vẹn vẹn chỉ là các ngươi một cái Viêm Võ Bộ Lạc đầu nhập vào, sợ là có chút không đủ a. Vân Cơ ánh mắt nhất động, nàng rất nhanh minh bạch Tiêu Cảnh ý tứ, nàng bắt đầu hiếu kỳ hỏi, Tần Vương điện hạ có ý tứ là để chúng ta liên minh những bộ lạc khác cũng cùng một chỗ đầu hàng Tần Vương? Tiêu Cảnh tán thưởng nói, thông minh, bản vương chính là cái này ý tứ, ngươi nếu là liên minh minh chủ, vậy thì mang theo các ngươi liên minh tất cả bộ lạc thần phục bản vương, nếu không, cũng chỉ có thể huyết tẩy các ngươi liên minh. Vân Cơ một trương băng lãnh tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này tràn đầy mấy phần vẻ sầu lo, nàng trầm giọng nói, Tần Vương điện hạ, mặc dù ta là liên minh minh chủ, tất cả mọi người tôn vương là Vân Cơ nữ vương, nhưng là trong liên minh vẫn là có không ít bộ lạc không chịu phục ta, liền sợ những bộ lạc này không đáp ứng đầu hàng điện hạ. Tiêu Cảnh chậm ung dung uống một chén nước trà, hắn cười nói, người không phục, vậy thì giết. Ngươi có thể triệu tập các ngươi liên minh tất cả thủ lĩnh nghị sự, đối với người không phục liền chém tận giết tuyệt, đây không phải ngươi am hiểu nhất thủ đoạn sao? Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này Vân Cơ nữ vương thật là tâm ngoan thủ lạc người, Tiêu Cảnh hoàn toàn không lo lắng năng lực của nàng. Vân Cơ trong mắt lộ ra mấy phần sắc ý, nàng nghiêm túc nói, "Ê, Tần Vương điện hạ, ta biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm, cho ta thời gian nửa tháng, ta nhất định quét sạch phản đồ, sau đó dẫn đầu toàn bộ liên minh đầu hàng Tần Vương điện hạ. Tiêu Cảnh lắc đầu, nửa tháng, quá dài, bản vương chỉ là cho ngươi thời gian 10 ngày, mặt khác, bản vương sẽ phái ra một gã tâm phúc hiệp trợ ngươi đi diệt trừ những này phản tặc. Tiêu Cảnh cho Điển Vi một ánh mắt, Điển Vi lúc này lĩnh mệnh, hắn đi thẳng đến Vân Cơ bên cạnh. Vân Cơ nàng liếc qua Điển Vi, xem xét người tướng quân này kia cao to như vậy dáng người, còn có kia một đôi song kích, Vân Cơ nội tâm không khỏi vì đó run lên, nàng tự hỏi mặc dù mình vũ lực hơn người, nhưng là đối mặt tên này Tần Vương thủ hạ, thật sự là không có nửa điểm phần thắng, đối phương khí thế liền đã nghiền ép chính mình, tướng quân này tuyệt đối là một người đồ a. Chương 51, Quốc hội liên minh, Điển Vi lực uy hiếp. Chương 51, Quốc hội liên minh, Điển Vi lực uy hiếp. Vân Cơ đứng dậy, tiếp lấy trực tiếp quỳ gối Tiêu Cảnh trước mặt, nàng rốt cục lựa chọn hoàn toàn thần phục. Tạ Tần Vương điện hạ, Vân Cơ nhất định lĩnh mệnh, trong vòng 10 ngày quét sạch phản tặc, xuất lĩnh liên minh tất cả bộ lạc đầu nhập vào Tần Vương điện hạ. Tiêu Cảnh dùng lĩnh chủ chi nhãn kiểm tra một hồi Vân Cơ độ trung thành, kết quả rõ ràng là 60, đối với số liệu này, Tiêu Cảnh cũng vẫn là hài lòng, dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt, vừa mới bắt đầu có cái 60 số liệu đã không tệ, cái đồ chơi này đằng sau còn có thể tăng bọn. Chỉ cần thực lực bản thân cương đại, liền không sợ bất kỳ thuộc hạ phản bội. Bình thân a, Vân Cơ. Tiêu Cảnh nghiêm mặt nói. Tạ điện hạ. Vân Cơ lĩnh mệnh đứng dậy. Tiêu Cảnh lại liếc qua Điển Vi dặn dò, Điển Vi tướng quân, ngươi mấy ngày nay liền ra vẻ Vân Cơ thân mình, hiệp trợ Vân Cơ quét sạch phản tặc. Điển Vi lĩnh mệnh nói, là, chúa công, ngài yên tâm, chỉ là mấy ngày nay ta không thể bảo hộ chúa công, vậy chúa công an toàn làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh mắng, bản vương liền xem như một mình tiến vào vạn quân địch bên trong cũng có thể tới lui tự nhiên, không cần lo lắng bản vương an toàn, ngươi thật tốt lĩnh mệnh làm việc là được. Điển Vi lúc này mới an tâm nói, hắc hắc, minh bạch, chúa công, ta nhất định phải xé nát những này không phục đạo trích chi đồ. Nhìn thấy Điển Vi kia một tia cười ngây ngô, Tiêu Cảnh nội tâm đều có chút thay những cái kia không phục bộ lạc mặc niệm, gặp phải Điển Vi, bọn hắn mới có thể biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn a. Loại người hung ác gặp phải ác hơn kẻ tàn nhẫn. Chỉ vì cổ chi ác lai danh hảo cũng không phải được không? Trở về đi. Tiêu Cảnh đổi người. Là điện hạ. Vân Cơ mang theo Điển Vi trong đêm rời đi Tần Quân đại doanh. Màn đêm buông xuống, trở lại Viêm Võ bộ lạc về sau, Vân Cơ liền mệnh lệnh dưới cờ binh sĩ trong đêm đi thông chi liên minh tất cả thủ lĩnh, ngày mai mặt trời lặn trước đó tại Viêm Võ bộ lạc đại bản doanh triệu tập liên minh đại hội, thương thảo chống cự Tần Vương đại quân một chuyện. Chừng 30 bộ lạc thủ lĩnh rất nhanh liền nhận được tin tức, theo sát lấy, những bộ lạc này thủ lĩnh không ít người trong đêm bắt đầu lên đường, ra roi thúc ngựa mà đến. Những bộ lạc này mặc dù ngày bình thường nhìn xem có lẽ lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng, nhưng là tại đối mặt cùng trung địch nhân thời điểm, bọn hắn vẫn là sẽ phi thường đoàn kết, nguyên nhân chính là như thế, mấy chục năm qua, bọn hắn mới không có bị Ác Lai quốc hoặc là Tây vực quốc gia chỗ chinh phục. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Viêm Võ bộ lạc đại bản doanh một gian trong đại điện, chừng 30 liên minh bộ lạc thủ lĩnh đã tề tụ một đường, những này bộ lạc thủ lĩnh sau lưng đều đứng đấy mấy tên thân binh, mỗi lần có hội nghị trọng yếu, những bộ lạc này thủ lĩnh chỉ có thể dẫn đầu mấy tên thân binh tới phó ước, đây là liên minh vài chục năm này quy củ. Đương nhiên, những này bộ lạc thủ lĩnh cũng không sợ chết, chỉ cần bọn hắn một khi bị hại, bộ lạc của bọn hắn rất nhanh sẽ có mới người trở thành thủ lĩnh. Vân Cơ sau lưng cũng đứng đấy mấy tên thân binh, trong đó Nhân Cao Mã đại điện vi càng là đứng ở nơi đó hấp dẫn không ít người ánh mắt, cái này xem xét chính là một cái kẻ tàn nhẫn. Vân Cơ nhìn về phía tất cả thủ lĩnh, hắn bắt đầu nghiêm túc nói chuyện nói, các vị, tin tưởng Đại Viêm Vương Triều Tần Châu Tần Vương phái binh xuôi nam một chuyện, tất cả mọi người đã biết, trước mắt Tần quân đã tới liên minh chúng ta lãnh địa, Tần quân mấy ngày trước đây đã tiêu diệt chúng ta phương Bắc 12 cái bộ lạc, chiến tổn cơ bản là không, chiến lược kinh người. Vân Cơ lời nói về sau không ít các thủ lĩnh nhao nhao bắt đầu lên tiếng. Vân Cơ nữ vương, cái này Tần Vương ta nghe nói qua, là kẻ hung hãn, trước mắt quân đội của hắn ngay tại bộ lạc của ta bên cạnh, phải làm sao mới ổn đây a? Chúng ta tranh thủ thời gian hợp binh một chỗ, chống cự Tần quân a. Nghe nói Tần quân trực tiếp chu diệt kia 12 cái bộ lạc, máu chảy thành sông, mẹ nhà hắn, đây quả thực so với chúng ta còn tàn bạo, lao tử nguyên lai tưởng rằng chúng ta đã đủ tàn bạo, không nghĩ tới cái này Tần Vương so với chúng ta còn tàn nhẫn. Mẹ, không phải liền là một cái Tần Vương đi, nghe nói binh lực của bọn hắn mới không đến 10 vạn người, chúng ta cộng lại binh lực hơn 500 ngàn người, sợ hắn làm gì, chơi chết hắn nha, đây chính là chúng ta lãnh thổ, há có thể nhường hắn một ngoại nhân dương ai. Nói không sai, chơi chết hắn nha, chúng ta hơn 50 vạn đối mấy vạn người, ưu thế tại chúng ta. Vân Cơ vỗ bàn một cái, tất cả thủ lĩnh lúc này mới nhao nhao an tĩnh lại. Vân Cơ nghiêm túc nói, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua ta đã bí mật gặp qua Tần Vương điện hạ rồi, Tần Vương điện hạ ưng thuận với ta, chỉ cần chúng ta tất cả bộ lạc đầu hàng hắn, hắn cũng sẽ không chinh phục chúng ta, ta quyết định dẫn đầu chúng ta mọi người cùng nhau đầu hàng Tần Vương. Ầm ầm. Vân Cơ lời nói tựa như là một đạo kinh lôi đồng dạng, đây chính là bọn hắn những này bộ lạc thủ lĩnh nhóm không có nghĩ tới chuyện, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng là chính là không có nghĩ tới đầu hàng. Thao, đầu hàng. Vân Cơ, ngươi thế nào liền cha ngươi cũng không bằng, ta liền nói nhường một nữ nhân làm mình chủ không đáng tin, hiện tại con mẹ nó ngươi trực tiếp đầu hàng, ngươi muốn đầu hàng, lao tử không đầu hàng, lao tử cái thứ nhất không đáp ứng. Một cái bộ lạc thủ lĩnh giờ phút này lập tức nổi giận, hắn trực tiếp liền bắt đầu chửi mẹ lên, đứng người lên thể, trên mặt nổi gân xanh. Theo hắn về sau, lại là 4-5 cái thủ lĩnh đứng người lên bên ngoài thân bày ra đồng ý lao tử cũng không đầu hàng, chúng ta bộ lạc còn có 3 vạn tướng sĩ, ta liền không sợ hắn Tần Vương, muốn làm liền làm, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, hèn nhát mới đầu hàng. Không sai, đặc biệt mã, sợ truy, liều mạng với ngươi, các ngươi sợ Tần Vương, lao tử không sợ hắn. Vân Cơ đối với Điển Vi chen lấn một ánh mắt. Sau lưng nàng Điển Vi cầm trong tay song kích, một cái bước xa liền giết đã qua, Điển Vi dường như là xe tăng hình người đồng dạng, song kích trước tiên liền đâm tiến vào vừa mới bắt đầu phản kháng cái kia thủ lĩnh cổ họng. Phốc phốc. Điển Vi thu hồi vũ khí, cái kia thủ lĩnh đứng thanh ngã xuống đất, một màn này thật là dọa sợ đám người. Nhưng mà, Điển Vi khí thế lại là càng lúc càng lớn, vừa rồi còn lại mấy cái không phục thủ lĩnh trong nháy mắt liền bị Điển Vi vô tình đổ sát, hắn song kích giống như dao long xuất hải, mỗi một lần vung lên đều mang bài sơn đảo hải khí thế, cái này chết đi mấy tên thủ lĩnh thân binh cầm đao liền hướng phía Điển Vi chặt tới, Điển Vi không hề sợ hãi, lấy một địch nhiều, trong tay song kích bị hắn chơi đến thành thạo yêu luyện, thương thương thương. Những thân binh này vũ khí trực tiếp bị Điển Vi ném bay, song kích mạnh mẽ đâm về bộ ngực của bọn hắn hay là cái khác bộ vị yếu hại, không đến 3 phút thời gian, cái này mấy tên chết đi thủ lĩnh thân binh cũng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có ai không phục? Không nguyện ý đầu hàng cho lão tử đứng dậy. Điển Vi miệng bên trong phát ra như mảnh thú đồng dạng gào thét, tuy nói những bộ lạc này thủ lĩnh cơ bản đều nghe không hiểu Điển Vi ngôn ngữ, nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không có một người dám đứng dậy phản kháng. Nhát gan một thủ lĩnh giờ phút này trực tiếp đều sợ kẻ ra quần. Một cỗ mùi nước tiểu khai tại trên đại điện bồi hồi. Vân Cơ nghiêm túc nói, người tới. Một đám thân binh theo đại điện bên ngoài vọt vào phòng, đem thi thể mang đi ra ngoài. Vân Cơ ra lệnh, các binh sĩ mau đem chết đi thi thể đều kéo đã qua. Vân Cơ nhìn xem còn lại những này các thủ lĩnh, nàng khàn cả giọng khuyên giải nói, ta biết các ngươi đều trong lòng có chút không phục, nhưng là các vị, vì bộ lạc tộc nhân sinh tử, tất cả mọi người hay là theo ta đầu hàng Tần Vương a, chỉ có đầu hàng Tần Vương mới sẽ không tàn sát chúng ta tộc nhân, ngẫm lại các ngươi bản đường, con của các ngươi, binh lính của các ngươi, còn có các ngươi tộc nhân, các ngươi nhận tâm bọn hắn bị Tần Vương thiết kỵ tàn sát sao? Ngẫm lại xem, Tần quân thiết kỵ toàn thân đều là cục sắt, ngay cả ngựa đều là thiết giáp bao trùm, đao của chúng ta kiếm đối bọn hắn không có chút nào lực sát thương, chỉ có bị sâu xé vận mệnh. Đại Viêm có một câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chúng ta đầu hàng Tần Vương cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, có lẽ tương lai chúng ta có thể đi theo Tần Vương cùng một chỗ gà chó lên trời đâu. Chương 52, Ma Huyên thành dòng binh mười mấy vạn. Biên cảnh nguy cơ chương 52, Ma Huyên thành dòng binh mười mấy vạn. Biên cảnh nguy cơ không thể không nói, Vân Cơ xem như liên minh thủ lĩnh, nàng vẫn là có chút tài năng. Nghe xong Vân Cơ một phen, đông đảo các thủ lĩnh rơi vào trầm tư, theo sát lấy, một gã mọc ra một trương thận heo mặt đại hán cất cao giọng nói, "Đi, Vân Cơ nữ vương, ta tin ngươi, ta cùng ngươi cùng một chỗ hàng, chỉ mong Tần Vương có thể đủ tốt tốt đối đãi chúng ta." Vân Cơ mỉm cười, nàng ánh mắt lại lập tức khôi phục băng lãnh, nàng liếc qua còn lại những người khác. "Ta cũng hàng, đạp ngựa, với ai lăn lộn không phải lăn lộn a?" "Đúng, ta cũng hàng." "Mẹ nó, lão tử cũng hàng." Những người còn lại nhao nhao biểu thị bằng lòng hàng. Nhìn thấy dạng này một màn, Điển Vi kia một trương hung thần ác sát trên mặt cũng gạt ra mấy phần vẻ hài lòng. Chỉ là gia hỏa này cười lên vẫn là sẽ dọa sợ tiểu bằng hưu. Vân Cơ lập tức làm ra quyết định, "Đi, việc đã đến nước này, kia đại gia liền nghe ta hiệu lệnh, ngày mai bắt đầu, tiêu diệt toàn bộ lúc trước chết đi mấy cái phản tặc bộ lạc, thủ lĩnh của bọn hắn đã chết, diệt trừ Dương Nghiệt, việc này không khó. Tất cả bộ tộc nhất định phải toàn bộ xuất binh, thống nhất từ ta chỉ huy, rõ chưa?" "Minh bạch." Ở đây thủ lĩnh nhóm cùng nhau nên hợp nói, tuy nói những người này phần lớn đều là bị ép đầu hàng, bất quá lại không có một thủ lĩnh dám mạo hiểm đầu phản kháng, những này thủ lĩnh từng cái đều là nhân tinh, đều đã tới cái điểm này, nếu là lại phản kháng, đây không phải là muốn chết sao? Con đường này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hôm sau, tại Vân Cơ nữ vương chỉ huy phía dưới, Vân Cơ bắt đầu xuất lĩnh đông đảo bộ tộc tiêu diệt toàn bộ lên liên minh Dương Nghiệt. Điển Vi thật là đại sát tứ phương, hắn đã rất lâu không có giết đến như thế vui vẻ. Một thanh song kích bị hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh, toàn thân dường như đều là dùng không hết khí lực, trên chiến trường Điển Vi liền như là một cái đồ thần đồng dạng, biểu hiện của hắn nhường tất cả bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều sợ ngây người. Làm vụ trộm biết được Điển Vi là Tần Vương người về sau, những này bộ lạc thủ lĩnh nhóm liền càng thêm đối Tần Vương cảm nhận được sợ hãi. Tần quân trong đại doanh, Tiêu Cảnh đám người bọn họ nghe được phía trước đám thám tử báo cáo. Điện hạ, trước mắt Vân Cơ cùng Điển Vi tướng quân ngay tại liên hợp các bộ lạc tiêu diệt toàn bộ không nghe lời Dương Nghiệt, đại quân thế như trẻ tre, chỉ là mấy cái kia phản tặc bộ lạc lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất xa, đoán chừng cần vài ngày thời gian khả năng hoàn thành. Tiêu Cảnh cười nói, "Ân, không đợi, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh liền có thể." "Là, điện hạ." Tiêu Cảnh nhìn lướt qua đám người, ngưng thần nói, "Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày có thể tiến hành một chút thông thường thao luyện, cũng có thể nhường các tướng sĩ về phía sau phương rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn, cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong lợn rừng, báo săn, thậm chí là lão hổ đều không ít. Đã mấy ngày kế tiếp thời gian không có gì chiến sự, vậy dĩ nhiên có thể đối lập vương lòng một chút." Lưu Bá Ôn tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Chúa công, lời tuy như thế, nhưng là chúng ta vẫn là đến tăng cường phòng ngự, vạn nhất có quân giặc đột kích, coi như biết vậy chẳng làm, chúng ta phía đông còn có Ác Lai quốc, phía tây còn có Tây vực chư quốc, những này đều không thể không phòng a." Tiêu Cảnh nói, "Quân sư nói không sai, đại gia có thể phân lượt đi trong rừng rậm đi săn. Chớ đơn độc hành động, xài lang hổ báo cũng không dễ trọng." Hoắc Khứ Bệnh đã kích động nói, "Đều nói con hổ này chính là bách thú chi vương, mặt tướng nhất định phải đơn đấu một con hổ, bắt được một con hổ, cho chúa công ngài lấy ra nuôi chơi." Mông Điểm cảm khái nói, "Những này xài lang hổ báo, một khi gặp phải chúng ta cùng tiến thủ, một cái cung tiến thủ liền có thể làm chết một con hổ, lần này chúng ta có lao hổ thì ăn." Mông Điểm lời nói không phải không có lý, thần ý cung uy lực lớn nhà đều là rõ như ban ngày, mong muốn bắn giết một đầu lão hổ, vậy dĩ nhiên là không đáng kể. Sau 3 ngày, Ác Lai quốc, Ma Huyên thành. Ma Huyên thành tường thành bên ngoài, hôm nay đại lượng Ác Lai quốc đại quân hành quân gấp đến tận đây. lân cận Ma Huyên thành Tinh Diệu thành lãnh chúa Đặc Tây, còn có Nham Phong thành lãnh chúa Đức Lạc Hoa, hai vị lãnh chúa tại Ác Lai quốc quốc vương mệnh lệnh phía dưới mang binh chạy đến Ma Huyên thành tiến hành trợ giúp, cộng đồng chống cự Đại Viêm Vương triều binh sĩ. Đặc Tây xuất lĩnh hơn 3 vạn binh mã đã tìm đến nơi này, những này đều là hắn dưới cờ tinh binh, mà Đức Lạc Hoa thì dẫn đầu hơn 4 vạn binh mã chạy đến trợ giúp. Hơn 7 vạn đại quân bụi đất tung bay, kỵ binh liền chiếm cứ một nửa nhân số, những này Ác Lai quốc binh sĩ đều uy vũ bất phàm, trên mặt tràn đầy sát khí. Ma Huyên thành lãnh chúa Lô Tạp Tư mang theo hơn 100 tên thân binh giá ngựa lao tới đại quân phụ cận. Rất nhanh, ba vị Ác Lai quốc tiếng tăm lừng lẫy lãnh chúa liền gặp mặt rồi. Lô Tạp Tư cười lớn hoan nên nói, "Đạt Tây lãnh chúa, Đức Lạc Khoa lãnh chúa, hai vị rốt cuộc tới, đi đi đi, hai vị huynh đệ, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu cùng mỹ nhân, liền xin đợi hai vị đã lâu đâu." Đạt Tây Hàn Huyên nói, "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cái này đi đường thật là đem lão tử mệt đến ngất ngư, ha ha." Đức Lạc Khoa cũng cười to nói, "Lô Tạp Tư đại nhân không cần phải khách khí, chúng ta đều là dân quốc vương đại nhân mệnh lệnh đến đây hiệp trợ ngươi chống cự Đại Viêm. Lần này, chúng ta ba vị lãnh chúa hợp bình một chỗ, tất nhiên muốn đem Đại Viêm đánh ngã." Lỗ Tạp Tư mang theo hai vị lãnh chúa vừa đi vừa nói, "Kia là tự nhiên, lần này chúng ta cộng lại có 12 vạn tinh binh, ta dự định lại mang ta lên kia 3 vạn nô lệ, dạng này chúng ta liền 15 vạn đại quân, đến lúc đó đánh bại Đại Viêm, nơi đó liền mặc cho chúng ta tiến hành cướp đoạt." Ma Huyên thành bên này đỗng nhiên tăng binh tin tức rất nhanh liền truyền đến Hạ Châu nơi đó. Thứ sử phụ thượng, Lư Quân Tập hai ngày này tâm tình 10 phần không tệ, lương thảo cùng quân lương đều tới, binh sĩ đều tề tiểu, hiện tại hắn dưới cờ 12 vạn đại quân, liền đợi đến bắt đầu chiếm lĩnh Tần Châu. Một gian tiên điện bên trong, binh bộ thượng thư Lư Quân Tập cùng Hạ Châu thứ sử hai người ngay tại uống rượu làm vui. Lư Quân Tập bên cạnh hầu hạ mỹ nhân của hắn chính là Trần Đông Lai tiểu thiếp, mấy ngày trước đây Trần Đông Lai tự mình đem hắn tiểu thiếp đưa cho Lư Quân Tập. Đột nhiên, cả người khoác áo giáp tướng quân tiến vào tiên điện, người này dáng người khôi ngô, một thân chính nghĩa, chính là Hạ Châu tư mã Triệu Khuê, cũng là lần này Hạ Châu công tần đại quân phó tướng Triệu Khuê. Triệu Khuê vừa vào nhà nhìn thấy hai người một màn này, hắn lập tức khí chạy lên não. Trần thứ sử, Lư thượng thư, hai người các ngươi há có thể cả ngày như thế ăn chơi đàng điếm đâu? Đại chiến sắp đến, các người ha có thể như thế hoang đường? Trần Đông Lai mặt đống nhiên liền âm trầm lên, Lư Quân Tập cũng là vẻ mặt hắc tuyến, hắn trầm thấp thanh âm quát, làm cản, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tư mã, nhiều nhất chính là một cái bản quan phó tướng, ta chính là trong quân chủ tướng, ngươi chính là đối với ta như vậy như thế bất kính. Triệu Khuê nội tâm mặc dù tức giận không thôi, nhưng là vẫn nhìn xuống, hắn cung kính nói, mặt tướng không dám, Lư đại nhân, Trần thứ sử, mặt tướng là có chuyện bẩm báo nói đi. Lư Quân Tập dừng một chút, trầm giọng nói, cái này Triệu Khuê là phó tướng, hắn cũng không tốt lâm trận giết phó tướng. Chúng chi hắn cũng không có cái kia quyền lợi tùy tiện giết phó tướng. Chương 53, Tiêu Mộ Dung, tranh thủ thời gian cho Ác Lai quốc giải thích chương 53, Tiêu Mộ Dung, tranh thủ thời gian cho Ác Lai quốc giải thích Hạ Châu tư mã Triệu Khuê chi tiết nói, căn cứ tình báo biểu hiện, Ác Lai quốc Ma Huyên thành bây giờ ngay tại trắng trận triệu tập binh mã, chú binh mười mấy vạn, đối ta Đại Viêm nhìn chằm chằm, chắc là lính của chúng ta ngựa điều động đưa tới bọn hắn phản ứng dây chuyền, lần này nhưng như thế nào là tốt. Triệu Khuê lời nói nhường Lư Quân Tập cùng Trần Đông Lai giật nảy mình, Lư Quân Tập lúc này liền bạo nói tụ. Thao, cái thằng chó này Ác Lai quốc, bọn hắn là điên rồi phải không? Trần Đông Lai ở một bên vội vàng nói, Lư đại nhân, cái này Ác Lai quốc khẳng định là hiểu lầm, cho là chúng ta muốn tiến đánh bọn hắn mới có thể tập kết quân đội. Lư Quân Tập lập tức làm ra quyết định, tranh thủ thời gian 800 dặm khẩn cấp, đem tin tức này mang đến kinh triều, nhìn bệ hạ xử trí như thế nào. Là, Tư Mã Triệu Khuê lập tức liền xuống đi làm việc. Thần Châu, Thứ Sử Phụ, Vũ Khiêm, Lục Bình, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phán Ô, Trương Lễ, Trình Nghị bọn người giờ phút này cũng tập kết ở cùng nhau. Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Lục Bình đã đem dưới cờ Cẩm Y Diệp vệ điều tra tình báo cáo chi đám người, tất cả mọi người biết Ác Lai quốc tập kết binh mã chuyện. Lục Bình tiếp tục nghiêm túc nói, chúa công bọn hắn trước mắt đã ra khỏi kia phiến rừng rậm nguyên thủy, đang đợi số lớn bộ lạc đầu hàng, chúa công có lệnh, nhường chúng ta phải tất yếu bảo hộ tốt Tần Châu, phàm là lớn nhỏ công việc, để cho ta chờ nhiều tập thể thương nghị, nhất là phải nghe thêm theo Vu đại nhân ý kiến. Vu Khiêm giờ phút này sắc mặt trịnh trọng, hắn nói chuyện nói, các vị, bây giờ Hạ Châu binh mã mong muốn thừa dịp chúng ta chúa công không tại, bộ đội chủ lực cũng đi tiền tuyến, muốn một ngụm nuốt vào chúng ta, mà Ác Lai quốc hiện tại lại nhìn chằm chằm, nếu như ta không có đoán sai, Hạ Châu binh mã tại tiến công ta Tần Châu thời điểm, Ác Lai quốc rất có thể bắc thượng tiến đánh Hạ Châu. Về phần Hạ Châu an nguy, chấm dứt ta Tần Châu chuyện gì? Việc này ta biết hỏi thăm chúa công ý kiến, đại gia nhất định phải làm tốt đề phòng, tùy thời nghiêm phòng Hạ Châu binh mã tập kích. Đám người cùng nhau gật đầu bằng lòng. Vu Khiêm xem như Tần Châu thứ sử, vốn là ngoại trừ Tần Vương về sau, Tần Châu quan lớn nhất, hắn đám người rất là tán thành. Hạ Châu cho triều đình tình báo không có mấy ngày liền đã tới kinh triều. Thái cực trên điện, Tiêu Mộ Dung đã giận tím mặt. Nho nhỏ một cái Ác Lai quốc, cũng dám ở biên cảnh Trần binh mười mấy vạn, chấm xem bọn hắn là đã quên đi bọn hắn hơn 10 năm trước là thế nào bị ta Đại Viêm đánh gục. Hoài Hóa đại tướng quân, cũng là Lư Quân Tập thân đệ đệ Lư Khắc Chu cung kính bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ không cần lo lắng, theo thần nhìn, việc này rất đơn giản, Ác Lai quốc tất nhiên là hiểu lầm chúng ta điều binh mục đích, chúng ta chỉ cần phái ra sứ thần tiến đến Ác Lai quốc, cùng bọn hắn giải thích rõ ràng liền có thể. Tiêu Mộ Dung lập tức gật gật đầu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, kia các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy để cho ai làm cái này sứ thần cho thỏa đáng? Tề Vương Tiêu Vân ra khỏi hàng không người nói, phụ hoàng, trước mắt chuyện quá khẩn cấp, theo kinh triều xuất phát chắc hẳn có chút chậm, nhi thần cảm thấy có thể 800 dặm khẩn cấp cho Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai đưa đi thánh chỉ, nhường Hạ Châu thứ sử làm cái này sứ thần. Hạ Châu thứ sử xem như Tề Vương người, Tiêu Vân nghĩ đến tốt như vậy cơ hội tốt, tự nhiên đến để bạn hắn, nếu là cùng Ác Lai Quốc thỏa đàm việc này, kia Trần Đông Lai mong muốn thăng quan phát tài, đằng sau liền dễ làm nhiều, không chừng rất nhanh còn có thể đến Kinh Chiêu làm đại quan. Viêm Đế Tiêu Mộ Dung hài lòng gật đầu, "Ân, vậy cứ như thế xử lý a, Trung thư lệnh thay chấm viết chỉ." Trung thư lệnh thượng quan Nhiên lúc này lĩnh mệnh, "Thần lĩnh chỉ." Giáng Nghị đại phu Ngụy Tường đầu như sắt thép ra khỏi hàng ngăn cả nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể a." Ác Lai Quốc lòng lang dạ thú, xảo trá đến cực điểm, thần lo lắng cái này Ác Lai Quốc không nói võ đức, đợi ta Hạ Châu binh sĩ tiến công Tần Châu thời điểm, bọn hắn sẽ trong nháy mắt bắt thượng, công chiếm ta Hạ Châu, kia đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn, khi đó ta Hạ Châu binh sĩ hai mặt thù địch, tất nhiên tổn thất nặng nề, Hạ Châu cũng có thể là bị Ác Lai Quốc cầm xuống a. Ngụy Tường một lời nói lập tức nhường không ít người đều khịt mũi coi thường, thượng thư tỉnh tả phó xạ Hàn Uy thì ra khỏi hàng đồng ý nói, "Vậy hạ, Ngụy đại nhân nói cực phải, thần cung Ác Lai Quốc đã từng quen biết, Ác Lai Quốc hoàn toàn chính xác không thể tin, bọn hắn chính là một đám bạch nhãn lang, không đáng tín nhiệm." Tiêu Mộ Dung vẻ mặt mặt ủ mày chau. Hắn nổi giận nói, "Hàn đại nhân, Ngụy đại nhân, đã ngươi hai người cho rằng Ác Lai Quốc không đáng tín nhiệm, vậy các ngươi cảm thấy chuyện này phải làm thế nào xử trí?" Ngụy Tường lúc này cung kính nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy dưới mắt hẳn là cùng Ác Lai Quốc tiến hành hòa đàm, song phương giải tán binh mã, biến chiến tranh thành tơ lụa." Hàn Uy cũng nói, "Vậy hạ, thần cũng cảm thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng Ác Lai Quốc hòa đàm, song phương dĩ hòa vi quý, ta Đại Viêm cũng lẽ gian nên từ bỏ tiến đánh Tần Châu." Tiêu Mộ Dung mắng, "Đồ hỗn trướng, chẳng nghĩ đến đám các ngươi có cái gì thượng sách đâu? Đã trước sợ hổ sau sợ lang, cái kia còn đánh cái gì cầm?" Hàn Uy, chấm nhìn ngươi là hồi lâu không mang binh, cả người đều sợ, Ác Lai Quốc một cái bọn chốt nhất, cho nó 10 cái lá gan, nó cũng không dám tiến công ta Đại Viêm, việc này cứ như vậy quyết định, bãi triều." Tiêu Mộ Dung mắng xong thì rời đi đại điện, tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Triều đình thánh chỉ rất nhanh liền tới Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai trong tay. Trần Đông Lai cầm thánh chỉ, hai tay của hắn đều đang run rẩy, hắn vốn là một cái hạng người ham sống sợ chết, bây giờ gọi hắn làm sứ thần đi Ác Lai Quốc, Trần Đông Lai có thể nói là bị dọa mơ hồ. Lư Quân Tập ở một bên thì tay chống nói, "Chúc mừng a, Trần thứ sử." Trần Đông Lai mặt đều nhanh đen, hắn tấm lấy một trương mặt khổ quá đáp, "Lư đại nhân, cái này có cái gì tốt chúc mừng a, lần này đi Ác Lai Quốc, còn không biết giữ nhiều lành ít đâu." Lư Quân Tập cười to nói, "Trần đại nhân yên tâm đi làm luận, Ác Lai Quốc một cái tiểu quốc mà thôi, bọn hắn sao dám mạo phạm ta Đại Viêm, lần này bọn hắn tăng binh, đơn giản là bị chúng ta dọa cho bể mật gần chết mà thôi, ngươi cứ việc đi nói cho bọn hắn Trần tướng, để bọn hắn không nên nhúng tay chúng ta tiến đánh Tần Châu, chỉ cần Trần đại nhân ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, về sau thăng quan phát tài, đây không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao?" Trần Đông Lai hèn mọn khuôn mặt bên trên lập tức tới mấy phần vui mừng, cùng ngày, hắn liền mang theo mấy tên thân binh cùng một cái phiên dịch đi hướng Ác Lai Quốc. Tại Ác Lai Quốc Ma Huyên Thành, Trần Đông Lai gặp được Ma Huyên Thành lãnh chúa Lô Tạc Tư, đương nhiên, hắn còn gặp được Tinh Diệu Thành lãnh chúa Đạt Tây cùng Nham Phong Thành lãnh chúa Đức Lạc Hoa. Ba vị lãnh chúa đại nhân, ta Đại Viêm lần này điều binh, cũng không phải là nhằm vào Ác Lai Quốc, mà là nhằm vào Tần Châu, Tần Châu Tần Vương chính là ta Đại Viêm phản tặc, ta Đại Viêm hoàng đế bệ hạ ra lệnh cho chúng ta điều binh tiến đánh Tần Châu, cho nên, là các ngươi hiểu lầm." Trần Đông Lai thận trọng nói đến đây câu nói, hai chân của hắn giờ phút này cũng hơi có chút run rẩy, ba cái này lãnh chúa xem xét liền hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn, nhường hắn lưng đều trở nên lạnh lẽo. Phiên dịch đem thứ sử Trần Đông Lai lời nói lập tức liền phiên dịch cho ba vị lãnh chúa. Ba vị lãnh chúa lẫn nhau liếc qua đối phương, theo sát lấy, ba người đều lộ ra một tia mê chi mỉm cười. Ma Huyên Thành lãnh chúa Lô Tạm Tư cất tiếng cười to, hắn sảng khoái nói, "Đã như vậy, cái kia chính là một trận hiểu lầm, chúng ta minh bạch, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến đánh Đại Viêm, chúng ta Ác Lai Quốc bằng lòng vĩnh viễn cùng Đại Viêm Vương triều vĩnh kết tần tấn chuyện tốt, ngươi trở về đi." Trần Đông Lai không nghĩ tới chuyện tiến triển thuận lợi như vậy, hắn tranh thủ thời gian cái giám đỉnh nhi rời đi Ma Huyên Thành. Chương 54, Tần Châu lương thực thu hoạch lớn, ấm duyệt đại tiểu thư sợ ngây người. Chương 54, Tần Châu lương thực thu hoạch lớn, ấm duyệt đại tiểu thư sợ ngây người. Trần Đông Lai vừa đi, ba tên Ác Lai Quốc lãnh chúa đã vừa ăn mỹ vị món ngon một bên sướng trò chuyện tại cùng một chỗ. "Hai vị lão huynh, không biết do các ngươi nghe nói qua Tần Vương nhân vật này không có?" Lô Tạp Tư một bên bưng chén rượu một bên kính hai người. Tinh Diệu Thành lãnh chúa Đạt Tây miệng một phát, trong nháy mắt uống một chén rượu lớn, trầm giọng nói, "Ta nghe nói qua, nghe nói gần nhất Tần Vương tại Tần Châu danh tiếng rất thịnh, là một cái bạch vân muối, thu lợi phong phú, trắng bóng bạc chồng chất như núi, cái này Tần Vương hiện tại còn mang binh sát nhập vào chúng ta phía tây những cái kia bộ lạc, nghe nói giết đến những cái kia bộ lạc là không chừa mảnh giáp, cái kia tàn nhẫn a." Nham Phong Thành lãnh chúa Đức Lạc Khoa rõ ràng ánh mắt đều biến nóng bỏng lên. "Cái này bạch vân muối, đáng tiền như vậy à, kia là một cái tốt à, nếu là cái này bạch vân muối bị chúng ta chiếm lĩnh, vậy chúng ta không cũng rất nhanh phú khả địch quốc sao?" Lô Tạp Tư cũng cười to nói không sai. "Chờ Đại Viêm binh sĩ tiến công Tần Châu thời điểm, chúng ta liền có thể một lần hành động cầm xuống Hạ Châu. Đánh hạ Hạ Châu, đợi cho chúng ta thăng bằng góp chân, liền thuận thế cầm xuống Tần Châu, đến lúc đó bạch vân muối chẳng phải là chính là của chúng ta." Đạt Tây không khỏi cau mày nói, "Hai vị lão huynh, lời tuy như thế, bất quá các ngươi liền không có cân nhắc qua Tần Vương sao? Nghe nói Tần Vương quân đội ở đằng kia chút trong bộ lạc là mạnh mẽ đâm tới, thực lực rất mạnh." Đức Lạc Khoa trừng mắt liếc Đạt Tây, không vui nói, "Ta nói Đạt Tây, nho nhỏ một cái phiên vương, chúng ta sợ hắn làm gì? Ta Ác Lai Quốc sao lại sợ một cái nho nhỏ phiên vương, mẹ nó, không phải liền là một cái Tần Vương đi, lao tử tùy tiện dậm chân một cái liền có thể dâm chết hắn." Lỗ Tạp Tư cũng mười phần khinh thường nói không sai, ta Ác Lai Quốc tướng sĩ dung manh vô địch, trên chiến trường đều là lấy một chống trăm tinh anh, lần này chúng ta nhất định phải báo năm đó sỉ nhục, nhường Đại Viêm biết chúng ta Ác Lai việc lớn quốc gia bọn hắn không chọc nổi nhân vật. Thấy hai vị lãnh chúa đều nói như vậy, Đạt Tây cũng không thể nói gì hơn, lúc này nếu là mình lại như vậy bướng bỉnh, chỉ sợ cũng đến bị chửi con rùa đen rút đầu, đến lúc đó chính mình tại Ác Lai quốc còn thế nào lan lộn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, làm liền làm, đến lúc đó cướp đoạt tài phú, ta tam bình điểm. Đạt Tây cười to nói, tại lợi nhuận to lớn trước mặt, trong lòng của bọn hắn đã sớm không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ có đối tài phú cùng mỹ nhân khát vọng. Hạ Châu thứ sử Trần Đông Lai trở lại Hạ Châu về sau, hắn trước tiên liền gặp được binh bộ thượng thư Lư Quân Tập cùng Hạ Châu tư mã Triệu Khuê. Lư đại nhân, Triệu tướng quân, các ngươi không biết rõ ta lần này đi Ác Lai việc lớn quốc gia có nhiều khí phái, Ma Huyên thành lãnh chúa gặp ta kia là ngoan ngoãn, đem ta phục làm khách quý. Trần Đông Lai bắt đầu thao thao bất tuyệt, miệng đầy nói khoác chính mình. Gia Hoa trực tiếp hít hà mười mấy phút, cũng không có nói tới chủ đề. Triệu Khuê không khỏi hỏi, Trần thứ sử, ngươi có thể hay không nói điểm chính, chuyện đàm phán thành công sao? Ác Lai quốc hội sẽ không giải tán binh mã. Trần Đông Lai bị Triệu Khuê như vậy cắt ngang, hắn vẻ mặt không vui, Triệu tướng quân, ngươi chỉ là một cái tư mã mà thôi, đối với bản quan thái độ chính là như vậy. Lư Quân Tập cũng có chút nổi giận nói thẳng trọng điểm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không biết. Tại lao tử trước mặt thổi ngu bức, thảo. Trần Đông Lai mặt mo đỏ ửng, hắn bắt đầu nói điểm chính, ta gặp được các Lai quốc ba vị lãnh chúa, bọn hắn lương thuận với ta nhóm sẽ không tiến công chúng ta Đại Viêm, mọi thứ đều là một trận hiểu lầm mà thôi, hiện tại hiểu lầm giải trừ. Lư Quân Tập hài lòng nói, như thế rất tốt, mau để cho người mang tin tức 800 dặm khẩn cấp đem cái này tin tức mang đến kinh triều, nói cho bệ hạ, ta Hạ Châu đại quân thời điểm chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời cầm xuống Tần Châu. Là, tuân mệnh, Lư đại nhân. Trần Đông Lai cung kính nói. Một bên tư mã Triệu Khuê không khỏi nhíu mày hỏi, Trần thứ sử, vậy bọn hắn Ác Lai quốc hữu không nói gì thời điểm lui binh? Trần Đông Lai có chút im lặng, hắn chậm rãi nói, cái này cũng là không có nói ra, bất quá Ác Lai quốc chính là một đám bọn chuột nhắt, năm đó bị ta Đại Viêm đại bại, hiện tại cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám phạm ta Đại Viêm. Triệu Khuê song quyền nắm chặt, hắn rầu rĩ nói, Trần thứ sử, Lư đại nhân, lời ấy sai rồi à, mặt tướng lo lắng cẩn thận chúng Ác Lai quốc cái bẫy, nếu như chúng ta tiến đánh Tần Châu, bọn hắn dẫn binh phá ta Hạ Châu, chúng ta lại nên làm cái gì? Đến lúc đó Hạ Châu nguy rồi, nếu là Ác Lai quốc cầm xuống Hạ Châu, chúng ta lại công lâu Tần Châu không dưới, đến lúc đó hai mặt tụ địch. Lư Quân Tập trực tiếp tức giận đến tới Triệu Khuê bên cạnh, hắn giơ lên một cái tay liền hướng phía Triệu Khuê trên mặt một cái bàn tay chào hỏi đã qua. 3. Triệu Khuê trên mặt nhiều một cái dấu bàn tay. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Lư Quân Tập, mong muốn rút ra bội kiếm tay làm sao lại buông xuống. Lư Quân Tập trực tiếp cở trách nói, đồ hỗn trướng, một cái nho nhỏ tư mã, cũng dám nói như thế đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi là chủ tướng vẫn là bản quan là chủ tướng? Thật sự cho rằng bản quan không dám giết ngươi? Còn dám luận nói, lung lay quân tâm, bản quan trực tiếp sai người giết ngươi. Triệu Khuê giữ im lặng, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Tần Châu. Hôm nay Tần Châu khắp nơi đều là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, chỉ vì hôm nay Tần Châu trong ruộng toàn bộ đều đang tiến hành thu hoạch lớn. Kim Hoàng hạt thóc đã thành thục, dân chúng ngay tại hương phấn thu gặt lấy hạt thóc, mẫu sinh hơn 3000 cân lúa nước cho vô số Tần Châu người mạnh hữu lực rung động, vì trợ giúp dân chúng thu hoạch hạt thóc, quan phủ còn phái ra đông đảo cẩm y liễu vệ cùng Tần Châu quân doanh tướng sĩ, hiệp trợ bách tính cùng một chỗ thu hoạch lúa nước. Tần Châu thành đông giao, một gã người mặc một bộ trang phục màu đỏ hiệp nữ nắm một con ngựa tới đồng ruộng bên cạnh, nàng rung động nhìn trước mắt dân chúng tại thu gặt lấy vàng óng ánh lúa nước, trong lòng đã sớm cảm giác khó chịu. Nữ tử không phải người khác, chính là từ Bắc Lương thành chạy tới Bắc Lương thứ sử Thiên Kim đại tiểu thư Ôn Duyệt. Ôn Duyệt nhìn xem đồng ruộng bên trong vui vẻ lao động lao hắn hỏi, "Lão bá, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi những này lúa nước, vì cái gì hạt ngũ cốc nhiều như vậy à, cái này mẫu sinh thật tốt mấy ngàn cân à?" Ngay tại bội thu lao động lao bá hòa điền bên trong không ít bách tính cũng không khỏi phải xem hướng về phía Ôn Duyệt. Lão bá cười nói, "Tiểu nữ hoa, ngươi xem xét cũng không phải là chúng ta Tần Châu người địa phương, cái này không biết à, đây chính là Tần Vương điện hạ cho chúng ta lúa nước hạt giống, bình thường lúa nước 4-5 tháng khả năng thành thụ, nhưng là Tần Vương lúa nước 1 tháng liền có thể thành thụ, hơn nữa chịu rét nhịn hạn, cả năm đều có thể trồng cho ta, mẫu sinh hơn 3000 cân đâu." Lão bá bên cạnh một người trung niên nam tử cũng không khỏi đến cười nói, "Đúng à, ngươi xem một chút, nơi này khắp nơi đều có thu hoạch lớn à, những này hạt ngũ gốc, quả thực là quá bá mãn, chúng ta dân chúng thật có phúc à." Nam tử trung niên thê tử thúc giục nói, "Chúng ta tranh thủ thời gian thu hoạch à. Tiền tuyến các chiến sĩ ở nơi đó liều chết đánh trận, chúng ta nhất định phải mau chóng đem những này bội thu lương thực nộp lên cho quan phủ mới tốt đưa đi tiền tuyến, chúng ta nhất định phải làm cho các tướng sĩ mau chóng nếm thử tươi mới gạo." "Đúng đúng đúng, nương tử nói có đạo lý, chúng ta nhanh." Nam tử trung niên lập tức gật đầu. Chương 55, 50 vạn man tộc đại quân quy hàng, thực lực tăng vọt. Chương 55, 50 vạn man tộc đại quân quy hàng, thực lực tăng vọt. Ôn Duyệt đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nàng hiếu kỳ hỏi, "Cái này nhiều lương thực, các ngươi giao cho quan phủ, vậy các ngươi ăn cái gì?" Tần Vương hắn cũng quá tàn nhẫn a. Ôn Duyệt nói xong lời này, nàng liền phát hiện trong nháy mắt vô số song muốn đao ánh mắt của mình lập tức đồng loạt nhìn lại. Ôn Duyệt mặc dù võ công cao minh, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái hiệp nữ à, sao lại đối vô tội dân chúng động thủ đâu? Lúc trước cái kia lao bá giải thích nói, đừng muốn nói bậy, tiểu nữ hoa, cẩn thận chúng ta đánh nhừ từ ngươi à, Tần Vương điện hạ sao lại bạc đãi chúng ta dân chúng? Những này lương thực chúng ta chỉ có thể nộp lên bảy thành cho quan phủ, còn lại chính là chính chúng ta, một năm có thể trồng trọt 12 lần đâu, chúng ta dân chúng căn bản là ăn không hết những này lương thực, còn có thể dùng gạo bán lấy tiền làm giàu đâu. Ôn Duyệt trong lòng hít sâu một hơi. Nàng xuất thân Bắc Lương, tự nhiên biết Bắc Lương những dân chúng kia khó khăn, Bắc Lương lão bách họ hứa nhiều đều là vừa mới ấm no, một ngày ăn hai bữa cơm đều có vẻ hơi khó, thế nào nơi này dân chúng, mọi nhà đều có thừa lương thực, căn bản còn ăn không hết. Thần Vương điện hạ, quả thực chính là kinh khủng như vậy a. Ôn Duyệt vừa nghĩ tới chính mình hảo tỷ muội Lý Hàn Y liề tự nhủ, nàng lập tức trong lòng âm thầm có chút do dự. Thần Vương nhìn người rất tốt đi, là đại anh hùng à, Thần Vương đối chỉ hạ bách tính đều tốt như vậy, người khẳng định không xấu a. Khó trách Hàn Y liề muội muội đối Thần Vương như thế khăng khăng một mực. Bị Thần Vương cướp đi trong trắng, vẫn yêu lên Thần Vương. Nhìn như vậy cũng có thể lý giải một hai. Thứ sử phụ, Vũ Khiêm, Lục Bình, Triệu Phán Ô, Triệu Phúc Sinh bọn người tề tụ ở cùng nhau. Vũ đại nhân, hai ngày này chúng ta Tần Châu lúa nước thu hoạch lớn, thu được lương thực nhiều vô số kể, chúng ta kho lúa đoán chừng rất nhanh liền chứa không nổi. Triệu Phúc Sinh bắt đầu có chút nóng nảy mà hỏi. Bọn hắn hai ngày này đều bận tối mày tối mặt, trong trong ngoài ngoài đều cần người, mỗi cái quan viên đều đang bận rộn trước bận điệu sau, về phần trong quân các tướng sĩ cũng đang giúp trợ bách tính cùng một chỗ thu hoạch lúa nước. Vũ Khiêm vẻ mặt kiên định, chúa công cũng đã sớm nói, muốn bao nhiêu kiến tạo cỡ lớn kho lúa, không đủ ngay lập tức kiến tạo mấy chỗ cỡ lớn kho lúa, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành. Tốt, ta lát nữa liền đi đốc thúc. Triệu Phúc Sinh chăm chú lĩnh mệnh nói. Lục Bình thần sắc nghiêm nghị nói, việc cấp bách, sợ nhất chính là Hạ Châu đống nhiên tiến công ta Tần Châu, chúng ta nhất định phải mau chóng đem lúa nước thu sạch các hoàn tất, miễn cho quân địch đột kích cướp đoạt chúng ta lương thực. Triệu Phá Nô trầm giọng nói, chúng ta Tần Châu hơn 10 vạn các tướng sĩ bây giờ thời điểm có thể chiến đấu, trải qua những ngày này huấn luyện, các tướng sĩ đã sớm thay ra đổi thịt, mặc dù đại bộ phận tướng sĩ còn không có trải qua thực chiến, nhưng là ta Tần Châu các tướng sĩ đều một bầu nhiệt huyết, dám vì người trước, nhất định có thể đánh bại Hạ Châu binh mã. Vũ Khiêm khẽ bước cằm, nghiêm mặt nói, chúa công gửi thư nói, để cho ta chờ nhất định phải bảo hộ tốt Tần Châu. Ta Tần Châu các tướng sĩ đều là ân huệ lang, vì bảo hộ thổ địa của chúng ta, bảo hộ người nhà của chúng ta, tất nhiên có thể đánh bại địch tới đánh. Nếu là bọn họ Hạ Châu binh mã giảm đến, chúng ta chắc chắn cho bọn họ cảnh tỉnh. Lục đại nhân, ta hy vọng ngươi cẩm y liề vệ có thể điều tra tới tình báo mới nhất. Tại quân địch đại quân xuất phát trước đó, nếu là có thể điều tra tới tình báo chính xác, vậy ta Tần Châu các tướng sĩ còn có thể sớm làm tốt nên chiến. Lục Bình vẻ mặt tự tin, kiên nghị trong ánh mắt không cho bất luận kẻ nào chất vấn. Yên tâm, Vũ đại nhân, ta đối ta cẩm y liề vệ có lòng tin. Phía trước Tần quân đại doanh, hôm nay Vân Cơ xuất lĩnh lấy hơn 20 bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau đến gặp mặt Tiêu Cảnh, phía sau bọn hắn chỉ có 7, 8 vạn tinh binh, còn thừa binh sĩ thì tiếp tục lưu thủ tại bộ lạc hang ổ. Trải qua những ngày này phân chiến, Vân Cơ cùng Điển Vi đã thanh trừ liên minh bộ lạc bên trong đông đảo phản tặc. Hôm nay, Vân Cơ chính thức dẫn theo dưới cờ hơn 20 bộ lạc thủ lĩnh nhóm đến đây thăm viếng Tần Vương. Tần quân đại doanh bên ngoài, Vân Cơ cùng một đám bộ lạc thủ lĩnh nhóm xếp thành một hàng, bọn hắn ở nơi đó cung kính chờ đợi Tiêu Cảnh. Mà phía sau bọn hắn thì là 7, 8 vạn man tộc bộ lạc tinh anh. Ngay tại Vân Cơ trong mắt của bọn hắn bên trong, Tiêu Cảnh cưỡi ngựa xích thố mà đến, uy mãnh cao lớn ngựa xích thố bên trên Tiêu Cảnh dáng vẻ đường đường, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại khí thế nồng đậm, uy nghiêm không thôi. Tiêu Cảnh bên cạnh, Lưu Ba Ôn, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Nô Khởi, Dương Tiểu Thiên mấy người cũng theo sát mà đến. Điền Vi thấy Tiêu Cảnh hiện ra, hắn lập tức tới Tiêu Cảnh bên cạnh, chúa công, ta nhiệm vụ hoàn thành, lần này ta thật là giết hơn ngàn cường đạo, thật là giết xứng rồi, hắc hắc. Điền Vi tại Tiêu Cảnh trước mặt giống như là hài đồng đồng dạng cầu chủ nhân tán dương. Tiêu Cảnh hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, làm rất tốt, Điền Vi. Bọn hắn đều là tìm tới hàng, chúa công. Điền Vi chỉ trước mặt Vân Cơ cùng đông đảo thủ lĩnh. Nhìn thấy chúng ta vương ra, còn không quỳ xuống. Hoắc Khứ Bệnh trong tay rừng giáo mũi thương trực chỉ những này bộ lạc thủ lĩnh. Bay nhảy. Vân Cơ cái thứ nhất hướng phía Tiêu Cảnh quỳ xuống. Bái kiến Tần Vương điện hạ. Tiêu Cảnh sử dụng lĩnh chủ chi nhãn tra xét những người này độ trung thành, Vân Cơ trước mắt có 80 độ trung thành, so sánh với trước mấy ngày, nàng đối với mình độ trung thành có thể nói là tăng không ít, mà cái khác những cái này bộ lạc thủ lĩnh cũng cơ bản đều có 6-70. Nhìn thấy Vân Cơ đều quỳ lại, còn lại cái này hơn 20 người thủ lĩnh nhóm cùng nhau cũng bị theo bài số dưới. Bái kiến Tần Vương điện hạ. Bái kiến Tần Vương điện hạ. Những bộ lạc này thủ lĩnh nhóm nói đến đều là bộ lạc của bọn hắn ngôn ngữ, mặc dù Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, bất quá Tiêu Cảnh bây giờ lại là toàn năng nghe hiểu, hiện tại Tiêu Cảnh có ngôn ngữ tinh thông kỹ năng, hắn đã thuần thục nắm giữ thế giới này tất cả ngôn ngữ. Vân Cơ nữ vương phía sau bọn họ 7, 8 vạn tinh anh các binh sĩ giờ phút này cũng cùng nhau bắt đầu lễ bái, bái kiến Tần Vương điện hạ. Toàn bộ hiện trường khí thế chấn thiên, vang dội vô cùng. Tiêu Cảnh liếc qua bọn hắn tất cả mọi người, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, "Bình thân, tạ Tần Vương điện hạ." Vân Cơ bắt đầu đứng dậy, nhìn thấy Vân Cơ đứng dậy, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu đứng dậy. Vân Cơ ra khỏi hàng cung kính nói, "Tần Vương điện hạ, chúng ta đều là tìm tới hàng Tần Vương điện hạ, liên minh chúng ta tất cả bộ lạc đều chân tâm đầu nhập vào Tần Vương điện hạ, bây giờ không phục phản tặc đã toàn bộ thanh trừ, toàn bộ liên minh hết thảy hơn 50 vạn binh sĩ bằng lòng thời điểm nghe theo Tần Vương điện hạ điều khiển, mà khác liên minh hết thảy còn có hơn 300 vạn bình thường tộc nhân, thỉnh cầu Tần Vương điện hạ buông tha tộc nhân của chúng ta, hy vọng điện hạ có thể thiện đãi tộc nhân của chúng ta." Tiêu Cảnh trầm giọng đáp, "Đã các ngươi đầu hàng bản vương, vậy các ngươi kia hơn 300 vạn tộc nhân, tự nhiên cũng là bản vương chỉ hạ bách tính, bản vương tự nhiên sẽ thiện đãi bọn hắn. Vân Cơ, bản vương phong ngươi làm Bình Nam đại tướng quân, cái này hơn 50 vạn đại quân từ ngươi thống lĩnh, bất quá ngươi cùng ngươi dưới cờ hơn 50 vạn đại quân đều toàn bộ quy về Vũ Dũng đại tướng quân Mông Điểm dưới cờ, các ngươi nhất định phải toàn diện phục tùng Mông tướng quân chỉ huy." Tiêu Cảnh lập tức chọn ra an bài, nhường Mông Điểm đến mang lĩnh cái này 50 vạn đại quân vừa vặn phù hợp. Mông Điểm vốn là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, xuất quân kinh nghiệm tác chiến phong phú, Mông Điểm không chỉ có am hiểu thủ thành, hắn cũng am hiểu công thành. Nhớ năm đó trong lịch sử, Mông Điểm xuất quân Bắc kích Hung Nô, thu phục một mảng lớn non sông, hắn tiến công tính cũng là giống nhau chắc tuyệt. Chương 56, tiến về Vân Cơ Vương phủ chương 56, tiến về Vân Cơ Vương phủ. Vân Cơ lĩnh mệnh nói, tạ tần vương. Một bên phiên dịch nhân viên đem Tiêu Cảnh mệnh lệnh phiên dịch cho những thủ lĩnh khác nhóm. Những này các thủ lĩnh rất nhanh nhao nhao lĩnh mệnh xưng là. Tiêu Cảnh liếc qua Mông Điểm. Mông Điểm ra khỏi hàng. Mông Điểm cưỡi tuấn mã tới Vân Cơ cùng bọn hắn một đám thủ lĩnh trước mặt. Chúa công. Mông Điểm bay đầu cung kính nhìn về phía Tiêu Cảnh. Về sau các ngươi đều gọi hô bản vương là tần vương a, không cần lại xưng chúa công. Tiêu Cảnh đối với đám người dặn dò nói. Tiêu Cảnh cảm thấy đem xưng hô thống nhất cũng là chuyện rất trọng yếu. Một nhóm người hô hào tần vương, một nhóm người hô hào chúa công, nghe thật sự là nháo tâm. Ê, tần vương, mọi người cùng đủ lĩnh mệnh. Tiêu Cảnh đối Vân Cơ bọn người nghiêm nghị nói, vị tướng quân này chính là Mông Điểm tướng quân, về sau hắn chính là các ngươi chủ tướng, dám can đảm vi phạm chủ tướng mệnh lệnh người, giết không tha, Chu Cửu Tộc. Vân Cơ lập tức đối Mông Điểm thi lễ nói, gặp qua Mông tướng quân. Đông đảo thủ lĩnh cũng nhao nhao hành lễ nói, gặp qua Mông tướng quân. Ngay sau đó, sau lưng đông đảo man tộc các binh sĩ cũng nhao nhao thi lễ. Tiêu Cảnh nhìn xem tất cả mọi người làm ra quyết định, bản vương tuyên bố, hôm nay đại quân tiếp tục xuôi nam, tất cả bộ lạc hơn 50 vạn tướng sĩ toàn bộ về đơn vị, theo bản vương đại quân cùng một chỗ tiếp tục nam chinh, tiêu diệt tất cả còn lại man tộc bộ lạc. Lần này chinh chiến, tất cả quy hàng bộ lạc binh sĩ tay phải toàn bộ đeo màu trắng bản đồng, thuận tiện phân biệt địch ta thân phận, quy hàng tướng sĩ cùng ta nguyên bản tần quân tướng sĩ đãi ngộ như thế, trên chiến trường tất cả mọi người mỗi giết một gã quân địch, ban thưởng 10 lượng bạc, giết địch tròn 10 người, quân chức thăng một cấp, giết địch đầy 30, thăng 2 cấp, giết địch đầy 50 người, tăng 3 cấp. Cứ thế mà suy ra, chém giết quân giặc tướng lĩnh người, trực tiếp quan thăng 2 cấp. Trên chiến trường nếu là xuất hiện tàn tật, bản vương lại phái ưu tú nhất đại phu cho các tướng sĩ tiến hành toàn lực cứu chữa, binh sĩ cũng biết thu hoạch được kết sù bồi thường. Nếu là xuất hiện tử vong, tướng sĩ người nhà không chỉ có sẽ có được kết sù bồi thường, người nhà sẽ còn cả một đời đạt được bản vương phù hộ cùng chiếu cố. Phiên dịch rất mau đem Tiêu Cảnh lời nói phiên dịch cho tất cả man tộc bộ lạc tướng sĩ. Những này man tộc các tướng sĩ nghe này, toàn bộ đều lập tức như là ăn phải thuốc lắc hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới tần vương thế mà không có bài xích bọn hắn cùng tần quân cái khác các tướng sĩ có một dạng đãi ngộ, chỉ cần giết một người liền có thể cầm tới 10 lượng bạc, bọn hắn trước kia đi theo thủ lĩnh, một tháng mới 100 văn tả hữu của lương, sinh hoạt có thể nói là túng quẫn tới cực điểm, làm lấy liếm máu trên lưỡi dao chuyện, cầm trong tay lại là thảm nhất bộc lộc, bây giờ tần vương nơi này đãi ngộ tốt như vậy, cái này khiến những này các tướng sĩ trong mấy mắt. Đối Tiêu Cảnh độ trung thành là dầm dầm điên cuồng tăng lên. Tiêu Cảnh giờ phút này cũng rõ ràng cảm thấy hệ thống không ngừng nhắc nhở, điểm tích lũy lần nữa điên cuồng kéo lên lên. Trong lòng của hắn âm thầm cười một tiếng. Tuy nói những này man tộc các binh sĩ đãi ngộ cùng chính mình nguyên bản quân đội đãi ngộ như thế, nhưng là những này quy hàng các tướng sĩ trên chiến trường không thể nghi ngờ là muốn làm tiên phong, xông lên phía trước nhất pháo hôi vẫn luôn là những này quy hàng tướng sĩ. Dùng bọn hắn công kích đem đổi lấy phía bên mình nhỏ nhất thương vong, kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Về phần bạc, hiện tại Tiêu Cảnh không phải thiếu tiền, không nói đến lúc trước nộp nhiều như vậy bạc, liền Bạch Vân mỗi cái này một cái sản nghiệp cũng đủ để cho Tiêu Cảnh nuôi sống mấy trăm vạn đại quân. Thần vương vạn thuế, thần vương vạn thuế. Tiêu Cảnh sau lưng các tướng sĩ đã cùng nhau hô to lên. Theo sát lấy, Vân Cơ phía sau bọn họ bộ lạc các binh sĩ cũng cùng nhau hô to tần vương vạn thuế, tần vương vạn thuế. Hơn một canh giờ chuẩn bị về sau, tần quân bắt đầu tiếp tục xuôi nam. Ngày đó trước khi trời tối, Tiêu Cảnh bọn hắn đại quân vừa vặn đã tới Viêm Võ bộ lạc phạm vi lãnh địa. Vân Cơ mời Tiêu Cảnh đêm nay đơn độc đi nàng vương phủ ở lại, Tiêu Cảnh cũng không có cự tuyệt, cứ việc Lưu Bá Ôn bọn người kiên quyết phản đối Tiêu Cảnh một mình tiến đến, bất quá Tiêu Cảnh vẫn là đi, hắn chỉ là mang theo một cái hộ vệ để đi, còn thừa đại quân thì trú đóng ở vương phủ bên ngoài 7-8 dặm. Vân Cơ đối với mình độ trung thành bây giờ lần nữa tăng lên, Tiêu Cảnh đương nhiên sẽ không lo lắng nàng có trá, huống chi Tiêu Cảnh bây giờ đã sớm là bách độc bất xâm thể chất, hắn cũng không sợ đồ ăn có trá, tại thực lực cường đại trước mặt, Tiêu Cảnh cũng là không sợ hãi. Trên đường đi, Tiêu Cảnh ra lệnh, Vân Cơ, phân phó những thủ lĩnh khác, đem tất cả bộ lạc tướng sĩ toàn bộ cùng chúng ta đại quân tập kết, đợi cho hợp binh một chỗ, đại quân chúng ta lại tiếp tục xuôi nam. Vân Cơ đôi mắt đẹp nhất chuyển, nàng lo lắng nói, Tần Vương, vậy chúng ta binh lực toàn bộ đều điều về sau, vạn nhất có Ác Lai quốc hoặc là Tây vực quốc gia tiến đánh lãnh địa của chúng ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Tiêu Cảnh mỉm cười, đáp, cái này không cần lo lắng, bản vương sẽ phái ra 5000 ngụy võ tốt tinh anh lưu lại, tạm thời đóng tại lãnh địa của các ngươi, cái này 5000 ngụy võ tốt, đủ để ngăn chặn một hai chục một đấu một vạn quân xâm lấn. Vân Cơ hít sâu một hơi, nàng một trương lãnh lực ngưng băng sơn lệ ỷ hiệp bên trên giờ phút này không nói ra được rung động. 5000 người có thể ngăn cản một hai chục vạn quân địch xâm lấn. Nếu là đổi một người nói với nàng, nàng tuyệt đối là một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin, sẽ còn giết người kia, chỉ là giờ phút này cùng với nàng nói chuyện chính là tần vương, nàng không thể không tin, huống chi nàng cũng đã gặp tần vương dưới cờ những binh lính kia, tần vương dưới cờ những binh lính kia xem xét chính là bách chiến chi binh, tựa như thần binh trên trời rơi xuống, bất luận là khí thế, vẫn là trang bị, vậy cũng là nghiền ép chính mình những người này, nàng không thể không tin tưởng tần vương lời nói. Tiêu Cảnh bên cạnh điện vi tuét miệng nói, Vân Cơ tướng quân, ngươi có phải hay không có chút không tin chúng ta tần vương lời nói? Chờ đến trên chiến trường, ngươi liền biết chúng ta tần quân tướng sĩ chỗ kinh khủng, ha ha. Vân Cơ một hồi hoảng sợ, tranh thủ thời gian giải thích nói, tần vương, thuộc hạ cũng không có không tin ngươi lời nói, thuộc hạ không dám. Tần quân các tướng sĩ đều là thiên binh hạ phẩm, cùng chúng ta những bộ lạc này binh sĩ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tiêu Cảnh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, đợi đến Nam Trinh kết thúc, toàn diện tiêu diệt tất cả bộ lạc, bản vương sẽ để cho Mông tướng quân thật tốt huấn luyện các ngươi nơi này binh sĩ, đến lúc đó, tiên tiến khôi giáp cùng vũ khí cũng biết cấp cho các ngươi. Tiêu Cảnh trong lòng đều đã nghĩ thông suốt, chờ Nam Trinh kết thúc về sau, hắn sẽ để cho Ngông Điểm phụ trách trấn thủ tại những này Nam Man bộ lạc, có Ngông Điểm trấn thủ ở chỗ này, Tiêu Cảnh tự nhiên an tâm. Hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng Ngông Điểm đối với mình trung thành. Người binh sĩ này tất nhiên là càng đánh càng nhiều, đến lúc đó, Ngông Điểm dưới cờ chỉ sợ ít ra cũng là hơn 100 vạn binh sĩ, mà thực lực của mình cũng sẽ có càng lớn tăng lên. Nghe được Tiêu Cảnh hứa hẹn, Vân Cơ không xách là nhiều vui vẻ, nàng lập tức kích động nói, "Tạ Tần Vương." Không bao lâu, Tiêu Cảnh ngay tại Vân Cơ dẫn dắt phía dưới đi tới nàng vương phủ. Vân Cơ lập tức nhường hạ nhân mang đến hoa quả. "Tần Vương, những này dưa hấu, chuối tiêu, còn có quả xoài, đều là chúng ta nơi này đặc sản hoa quả, ngài nếm thử." Nhìn thấy cái này ba loại hoa quả, Tiêu Cảnh lập tức hứng thú. Tại Đại Viêm thật là không có những này hoa quả a. Nếu là mình đem những này hoa quả mang đến Đại Viêm Vương triều buôn bán, đến lúc đó giá trị khẳng định không ít. Những này man tộc bộ lạc quả thực chính là một cái lớn kho lúa a, không chỉ am hiểu lúa nước trồng trọt, còn am hiểu trồng trọt hoa quả. Vân Cơ nàng chủ động cho Tiêu Cảnh lột một cái chuối tiêu, "Cái này chuối tiêu, Tần Vương ngài nếm thử." Tiêu Cảnh sau lưng Điện Vi lập tức ngăn cả nói, "Tần Vương, nếu không vẫn là để ta trước nếm thử a, để phòng có độc." Vân Cơ trừng mắt liếc Điện Vi tướng quân, chúng ta quen biết đều nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta đối Tần Vương trung thành sao?" Vân Cơ giờ phút này đều muốn đao Điện Vi, chỉ tiếc nàng đánh không lại Điện Vi. Chương 57, xua quân xuôi nam, chiến phủ bộ lạc thủ lĩnh cuồng đúa. Chương 57, xua quân xuôi nam, chiến phủ bộ lạc thủ lĩnh cuồng đúa. Điện Vi không hề lo lắng, kêu gào nói, "Vậy ta cũng không dám cam đoan, vương gia an toàn trọng yếu nhất." Một giây sau, Tiêu Cảnh đã ăn lên cái này chuối tiêu, hồi lâu không nổi tiếng tiêu, cái này cảm giác, cái này thơm ngọt tư vị ngược lại để Tiêu Cảnh một hồi lâu lưu luyến. Nhìn thấy Tiêu Cảnh ăn thơm như vậy, Điện Vi giá hoa trực tiếp bụng đều kêu to ngao ngao. "Đói bụng không? Ngươi cũng ăn đi, Điện Vi." Tiêu Cảnh cười liếc qua Điện Vi, "Cái này khờ hàng, còn kém nước bọt rất xuống." "Hắc hắc, ta ơn Tần Vương, kia ta cũng nếm thử." Điện Vi nói xong cũng bắt đầu cầm lấy chuối tiêu ăn như hổ đói. "Ăn ngon, ăn ngon, làm gì được ta Điện Vi không học thức, chỉ có thể đến một câu ngọa tạo. Ăn quá ngon." Vân Cơ tiếp lấy cho Tiêu Cảnh cầm lên dưa hấu cùng quả xoài nhấm nháp. "Tần Vương, cái này dưa hấu cùng quả xoài cũng ăn rất ngon, ngài cũng nếm thử." "Đi, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn." Tiêu Cảnh bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Vân Cơ giờ phút này tiếp tục nói, "Tần Vương, liên minh chúng ta còn có hai tòa cỡ lớn quặng mỏ, về sau cái này quặng mỏ cũng đều giao cho Tần Vương ngài quản lý." Tiêu Cảnh lập tức dừng lại, trên mặt hắn vui mừng, "Quặng mỏ, đây chính là đồ tốt ta, bây giờ Tiêu Cảnh hắn cần nhất chính là quặng mỏ, huống chi Vân Cơ còn nói là cỡ lớn quặng mỏ, đây đối với tầm quan trọng của mình không cần nói cũng biết. Có những này quặng mỏ, chính mình giám sát quân khí khả năng sản xuất càng nhiều vũ khí trang bị, mới có thể đem các binh sĩ trang bị đến tận răng. Phi thường tốt, Vân Cơ, ngươi cái này lễ vật có thể nói là nhường bản vương vô cùng thích thú a." Tiêu Cảnh cười tán dương lên trước mắt Vân Cơ, trước mắt cô nàng này đối với mình độ trung thành lại tăng lên, bây giờ đều đạt đến 91, dạng này số liệu không hề nghi ngờ là phi thường đáng quý. Vân Cơ cười một tiếng, nàng cung kính nói, "Vân Cơ mọi thứ đều là Tần Vương ngài, những này vật ngoài thân, tự nhiên cũng là vương gia." Tiêu Cảnh lông mày nhướng lên, buồn bã nói, "A, như thế nói đến, kia Vân Cơ người của ngươi đâu? Cũng là thuộc về bản vương sao?" Vân Cơ mặt lập tức đỏ lên, nàng thật là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, từ trước đến nay đều là tâm ngoan thủ lạt, nàng tại Tần Vương trước mặt hoàn toàn liền không có một chút xíu tính tình. Giờ phút này bị Tiêu Cảnh hỏi vấn đề này, Vân Cơ cả người đều lộn xộn, hoàn toàn không biết làm sao, một vệt đỏ ửng theo nàng kia tuyết trắng cái cổ chậm rãi kéo lên mà lên. Về phần Điện Vi, giá hóa hoàn toàn không có nghe Tiêu Cảnh cùng Vân Cơ nói chuyện, hắn một mực tại cố gắng cơm khô đâu, dưa hấu đều bị hắn ăn xong mấy cái. Tiêu Cảnh tiếp lấy cười to nói, "Bản vương đùa người chơi đâu? Thời điểm không còn sớm, bản vương muốn tắm rửa nghỉ ngơi." Vân Cơ lập tức lĩnh mệnh nói, "Ê, Tần Vương, kia thuộc hạ cái này phái thiếp thân nha hoàn hầu hạ ngài tắm rửa." Tiêu Cảnh nhìn lướt qua Vân Cơ, "Nha hoàn của ngươi ta dùng không quen, ngươi tự mình hầu hạ bản vương tắm rửa à?" Vân Cơ vẻ mặt vẻ làm khó, nàng đã lớn như vậy liền còn không có hầu hạ qua người khác đâu. Chỉ là, giờ phút này nàng cũng không dám tự tuyệt. Tần Vương là cỡ nào cường đại nhân vật, há lại mình có thể đắc tội nổi. "Ê, kia là thuộc hạ vinh hạnh." Vân Cơ mặt không biểu tình, nhẹ giọng đáp. Tại Vân Cơ hầu hạ hạ tắm rửa, Tiêu Cảnh lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Viêm Võ Liên Minh bộ lạc Đông Đảo bộ lạc các binh sĩ nhao nhao tập kết tới Tần quân đại doanh. Thẳng đến trạng vạng tối trước đó, hơn 50 vạn liên minh các tướng sĩ toàn bộ tập kết hoàn tất. Tiêu Cảnh hạ lệnh lưu lại 5000 ngụy võ tốt trấn thủ này phạm vi lãnh địa. Kế tiếp hừng đông thời gian, Tiêu Cảnh hạ đạt tiếp tục xuôi nam hiệu lệnh. Viêm Võ Liên Minh bộ lạc phương nam thì là một cái khác liên minh thế lực. Cái này liên minh thế lực đại khái cũng là 30 bộ lạc tả hữu, này bộ lạc liên minh là từ hai cái lớn nhất bộ lạc cùng một chỗ khống chế, hai cái này bộ lạc là chiến phủ bộ lạc cùng dạ ma bộ lạc. Chiến phủ cùng dạ ma hai cái bộ lạc nhân khẩu đều vượt qua 20 vạn, mỗi cái bộ lạc đều có hơn 4 vạn có thể chiến chi binh, hai người bọn họ bộ lạc liên hợp khống chế cái khác hơn 20 bộ lạc. Mà này liên minh bộ lạc cộng lại tổng binh lực cũng đầy đủ đạt đến hơn 500.000 người. Đại quân dòng giá hành quân 2 ngày, rốt cục đã tới chiến phủ bộ lạc cùng dạ ma liên minh bộ lạc chỗ lãnh địa biên giới. Vân Cơ tới Tiêu Cảnh bên cạnh cung kính nói, "Tần Vương, chiến phủ bộ lạc cùng dạ ma bộ lạc bọn hắn liên minh cùng chúng ta vẫn luôn là tử địch, mặt tướng tỉnh cầu đảm nhiệm tiên phong, trợ ngài cầm xuống những này tập nhân." Hoắc Khứ bệnh giờ phút này cũng là chờ lệnh, "Tần Vương, nhường mặt tướng thiết kỵ tiên phong a, ta nhìn khoảng cách chúng ta gần nhất chính là chiến phủ bộ lạc, mặt tướng thay ngươi chặt chiến phủ bộ lạc thủ lĩnh đầu, lấy ra cho ngài làm cầu để đá." Tiêu Cảnh nhìn xem địa đồ, hắn bắt đầu hạ đạt chỉ thị. Hoắc Khứ bệnh nghe lệnh, "Có mặt tướng." Hoắc Khứ bệnh lúc này lĩnh mệnh, "Bản vương mệnh ngươi dẫn theo lĩnh đại hán thiết kỵ theo cánh trái tiến công, giết xuyên cánh trái những bộ lạc này. Là. Hoắc Khứ Bệnh lúc này đáp ứng nói. Tiêu Cảnh vừa nhìn về phía Mông Điểm. Mông Điểm nghe lệnh. Có mặt tướng. Bản vương mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 1 vạn cung tiễn thủ cùng hơn 50 vạn bộ lạc tướng sĩ từ đó đường tiến công, trước chạm chiến phủ bộ lạc, lại một đường từ đó lộ Nam Hạ. Ê, Thần Vương. Mông Điểm nội tâm đại hỉ, phổ thông đối mặt quân địch bộ lạc là nhiều nhất, cũng là nhất là gian khổ, có thể đón lấy nhiệm vụ này kia là Tần Vương đối với mình tín nhiệm a. Nô khởi nghe lệnh. Bản vương mệnh ngươi dẫn đầu còn lại 4 vạn ngụy võ tốt tướng sĩ theo cánh phải tiến công, giết xuyên cánh phải bộ lạc. Tuân mệnh, Thần Vương. Nô khởi nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tam lộ đại quân diệt đi nên liên minh về sau, tại cái cuối cùng liên minh bộ lạc biên cảnh tụ hợp. Tiêu Cảnh quyết định nói, mà cái cuối cùng liên minh bộ lạc dẫn đầu đại ca thì là A Chân bộ lạc. A Chân bộ lạc tổng cộng có 300.000 nhân khẩu, binh lực hơn 5 vạn, nên liên minh cũng có chừng 30 tả hữu bộ lạc, binh lực cộng lại cũng là hơn 500.000 người. Vậy ta đâu? Thần Vương, chúng ta hộ vệ quân riêng ai? Điện Vi vẻ mặt nóng nảy nhìn về phía Tiêu Cảnh hỏi. Trước đó vài ngày hắn mặc dù rất quan nghiện, nhưng là giờ phút này hắn lại bắt đầu sốt ruột. Lưu Ba Ôn ở một bên không khỏi cười nói, Điện Vi tướng quân, ngươi đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ bảo hộ ở Tần Vương tả hữu, bảo hộ Tần Vương. Quân sư nói không sai, Điện Vi, ngươi đi theo bản vương, cũng có cơ hội xuất thủ. Tiêu Cảnh nhìn xem Điện Vi giải thích nói. Điện Vi chỉnh trọng gật gật đầu, hắn hạ thấp người nói, minh bạch, Tần Vương, thuộc hạ nhất định thể sống chết hộ vệ vương gia Chu Toàn. Tiêu Cảnh nhìn xem tất cả mọi người cất cao giọng nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, Tam Lộ đại quân tề đầu tịch tiến, bình định cường đạo. Ê, Tần Vương, mọi người cùng đủ hô to lĩnh mệnh. Ban đêm hôm ấy, chiến phủ bộ lạc trong đại bản doanh, chiến phủ bộ lạc thủ lĩnh cùng búa giơ lên trong tay lưỡi búa lớn, hắn trực tiếp đem dưới tay mình báo tin một sĩ binh chém thành 2 khối. Vừa rồi báo tin binh sĩ nói biên giới chỗ xuất hiện 5-60 vạn đại quân, Vân Cơ đã đem người đầu hàng Tần Vương. Thủ lĩnh cùng búa trong cơn tức giận trực tiếp đánh chết tên này thuộc hạ của mình. Ầm ầm. Cùng búa trung quanh mấy cái bộ lạc trưởng lão lập tức dọa đến không dám lên tiếng. Chương 58, tiến công chiến phủ bộ lạc, Vân Cơ công kích. Chương 58, tiến công chiến phủ bộ lạc, Vân Cơ công kích. Cuồng đúa trực tiếp gầm thét lên, Vân Cơ cái này kỹ nữ, thế mà đầu hàng Tần Vương, hiện tại hoàn thành Tần Vương cho săn đến tiến đánh chúng ta, thảo. Cuồng đúa hoàn toàn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tần Vương lại có thể nhường Vân Cơ đem người đầu hàng, trước mắt quân địch đang ở trước mắt, hắn đã không đường có thể lui. Cuồng đúa bên cạnh một gã trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí quên, thủ lĩnh đại nhân, đã Vân Cơ con kỹ nữ kia đều có thể đầu hàng, nếu không chúng ta cũng đầu hàng đi. Cuồng đúa trong mắt bắn ra sát ý, hắn hướng thẳng đến người trưởng lão kia mà đi, trong tay cự phủ lần nữa đánh xuống, bang. Cự phủ mang theo nồng đậm khí diễm trực tiếp trùng điệp rơi xuống, người trưởng lão kia cũng không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cuồng búa cho đánh chết. Phế bật. Lão tử cũng không phải Vân Cơ con kỹ nữ kia, lão tử tuyệt không đầu hàng, tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạ xuống, triệu tập chung quanh mấy cái bộ lạc binh mã, chuẩn bị thống kích địch nhân. Một gã cuồng búa tâm phúc bắt đầu hỏi, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta muốn hay không tìm dạ ma bộ lạc thỉnh cầu trợ giúp? Chiến phủ cùng dạ ma hai cái bộ lạc là bọn hắn những bộ lạc này hai cái dê đầu đàn, chiến phủ bộ lạc tại liên minh thế lực Bắc Bộ, chủ yếu phụ trách chống cự Viêm Võ bộ lạc bọn hắn một đám liên minh. Mà dạ ma bộ lạc thì tại liên minh phạm vi thế lực Nam Bộ, chủ yếu phụ trách chống cự Á Chân liên minh bộ lạc xâm lấn. Cùng đúa trầm giọng nói, tin tức cũng muốn thả cho bọn họ, chỉ là chúng ta cách bọn họ khoảng cách rất xa, trong thời gian ngắn dạ ma bộ lạc là không cách nào phái binh trợ giúp chúng ta. Tần Vương, cái này cậu vật, hắn ngày mai khẳng định liền sẽ bắt đầu tiến công chúng ta. Minh Bạch, thủ lĩnh đại nhân. Ban đêm hôm ấy, chiến phủ bộ lạc dốc hết toàn lực, đợi đến ngày kế tiếp sáng sớm thời điểm, chiến phủ bộ lạc đã hết thể tập kết không sai biệt lắm 20 vạn đại quân. Những binh mã này đều là phụ cận một chút bộ lạc triệu tập mà đến, về phần càng xa bộ lạc thì rõ ràng không kịp điều khiển. Tần quân bên này, chúng tướng sĩ no mây mẩy an điểm tâm song, chợt Tam Lộ đại quân cùng nhau bắt đầu xuôi nam. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh lấy 1 vạn đại hán thiết kỵ trực tiếp theo cánh trái giết tới. Chiến mã lao nhanh, cắt bay đá chạy, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mông Điểm cùng Vân Cơ thì xuất lĩnh 1 vạn đại tần người bắn nỏ cùng hơn 50 vạn bộ rơi hàng quân từ đó đường giết xuống dưới. Về phần Nô Khởi thì là mang theo 4 vạn ngụy võ tốt theo cánh phải giết tới. Hơn 50 vạn hàng quân giờ phút này là lòng tin tràn đầy, tất cả mọi người khí thế 10 phần, không có cách nào, Tần Vương cho đến thật sự là nhiều lắm. Giết một cái địch nhân vậy thì ban thưởng 10 lượng bạc, giết 10 cái chính là 100 lượng bạc, 100 lượng bạc đều đủ bọn hắn những binh lính này tại gia tộc cưới mấy cái nàng dâu. Huống chi, giết 10 cái địch nhân còn có thể quan thăng cấp 1. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, những này quy hàng màn tộc các tướng sĩ là đằng đằng sát khí. Mông Điểm mang theo hơn 50 vạn tướng sĩ rất nhanh liền gặp phải chiến phủ bộ lạc chống cự. Chiến phủ xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn đại quân bắt đầu tự mình chống cự Mông Điểm quân đội của bọn hắn. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Chiến phủ ra lệnh. Hơn 2 vạn tên cung tiễn thủ nhao nhao trương cung cái tên. Một ga tiểu tướng tới thủ lĩnh chiến phủ trước mặt cung kính nói, thủ lĩnh đại nhân, quân địch cách chúng ta hơn 200 bước khoảng cách, chúng ta cung tiễn thủ tầm bắn chỉ có chừng 100 bước. Chiến phủ nổi giận nói, sợ truy, chúng ta bắn không đến bọn hắn, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn khẳng định cầm chúng ta cũng không biện pháp. Chiến phủ tên này tiểu tướng lập tức con ngươi trừng lớn, trong mắt bắn ra sợ hãi cực độ. Không tốt, thủ lĩnh đại nhân, bọn hắn sử dụng tựa như là tên nỏ, tầm bắn hắn vẫn chưa nói xong, Mông Điểm đại quân một phương tiễn thị đã như bay đầy trời mưa đồng dạng bắn tới. Ầm ầm. Toàn bộ đầy trời tiễn thị như tiếng sấm nổ vang, tựa hồ là đang bên trên bầu trời nổ vang vô số kinh lôi, mang theo khí thế bảng bạc hướng phía chiến phủ liên minh bộ lạc phương này binh sĩ mà đến. Hơn vạn chi tiễn thị kéo theo lấy kia cường đại tiếng gầm đều trực tiếp đem địch nhân dọa đến gần chết. Phốc 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 phốc. Tiễn thị trong nháy mắt liền tiến vào quân địch trong trận doanh, vô số quân địch bị nhao nhao bắn trúng, trực tiếp chính là bia sống. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tần quân cung tiễn có thể tầm bắn xa như thế, mấu chốt là uy lực còn khổng lồ như thế, rất nhiều tiễn thị trực tiếp là một xuyên hai, hoặc là một xuyên ba, cũng không ít binh sĩ trực tiếp bị phụt bay ra ngoài 5-6 mét mới trùng điệp ngã xuống đồng thời lại đập chết nện tổn thương một đám người lớn. Chiến phủ khiêng lơi bữa, hắn dọa đến tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, miệng bên trong không ngừng gầm thét lên, cho ta công kích. Tiến lên, giết bọn hắn cung tiễn thủ. Nhanh, công kích. Ai giết Tần Vương, trực tiếp phong hắn làm đại trưởng lão. Những này liên minh đám binh sĩ trên thân không có nửa điểm khôi giáp, bất quá đối mặt hấp dẫn cực lớn, bọn hắn không thể không công kích. Giết, giết. Những quân địch này nhao nhao giơ đầu đũa lên hoặc là đại đao vọt thẳng phong lên. Mông điểm trong mắt lộ ra mấy phần kinh thường. Bắn chết bọn hắn. Cho bản tướng quân mạnh mẽ bắn chết bọn hắn, bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Cầm trong tay thần tí cung hơn vạn danh cung tiễn thủ liên tục không ngừng bắn ra ở trong tay tiễn thị. Vốn là tinh không vật lý, giờ phút này lại là đen nghịt một mảnh, tất cả đều là dày đặc mưa tên. Đột 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 đột. Thần tí cung tiễn thị không ngừng đánh bại một mảnh lại một mảnh quân địch, những quân địch này lúc đầu sĩ khí tăng vọt, cũng còn điên cuồng muốn tấn công đâu, ai biết nhìn thấy đồng đội từng bước chết đi, bọn hắn nhao nhao sợ hãi. Trong nháy mắt liền chết đi không thua 7-8 vạn người, hiện trường đều tụ tập thành không nhỏ núi thây, mà Tần quân một phương đến nay chiến tổn là không. Ma quỷ nha, mụ mụ, ta muốn về nhà. Tốt đáng sợ, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Không ít quân địch dừng bước lại, quay đầu liền bắt đầu chạy trốn lên. Mà có những người này dẫn đầu, vô số quân địch nhao nhao quay đầu liền bắt đầu chạy trốn, bọn hắn là muốn cầm quân công, thật là bọn hắn cũng sợ chết à, cái này đầy trời mưa tên trực tiếp là khó giải. Cùng đúa tức giận đến liên tục giết mấy cái đào binh, thật là chạy trốn binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Thảo, một đám đồ vô dụng, lại như thế chạy, chúng ta đều muốn vòng, cho ta công kích. Cùng đúa nổi giận, hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy phẫn nộ. Vân Cơ tới mông điểm bên cạnh, mông tướng quân, nên để chúng ta binh sĩ xung phong, nhường chúng ta các huynh đệ cũng lấy chút quân công à. Mông điểm gật gật đầu, hắn ra lệnh cung tiễn thủ triệt thoái phía sau. Vân Cơ tướng quân, công kích a, chém giết quân địch, người đầu hàng không giết. Là, tướng quân. Chật, Vân Cơ xuất lĩnh lấy hơn 50 vạn bộ rơi các tướng sĩ lúc này xung phong liều chết tới. 50 vạn người đuổi theo hơn 10 vạn người đánh tới bởi, rất rõ ràng, đây là đơn phương đổ sát. Thời gian một nén nhang về sau, Vân Cơ trong đám người gặp được cùng bữa, mà cùng bữa cũng nhìn được Vân Cơ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vân Cơ cùng cuồng búa rất nhanh liền chém giết tại cùng một chỗ, cuồng búa một thanh cự phủ nặng nề mà rất có cảm giác áp bách, Vân Cơ sử dụng thì là một thanh kiếm sắt. Bang bang, kiếm sắt cùng lưỡi búa không ngừng đụng vào cùng một chỗ, Vân Cơ mặc dù thân làm nữ tử, nhưng là nàng cũng không có rơi xuống hạ phong. Cuồng búa miệng bên trong nổi giận nói, gái điếm túi, lão tử đã sớm hẳn là san bằng các ngươi, để ngươi cho lão tử làm ấm giường, không nghĩ tới ngươi nhất định phải đi liếm Tần Vương chân túi. Chương 59, Dạ Ma bộ lạc hủy diệt, còn sót lại một cái đối thủ. Chương 59, Dạ Ma bộ lạc hủy diệt, còn sót lại một cái đối thủ. Vân Cơ bất ngờ một ngụm, ta nhổ vào. Người quái dị, ngươi liền Tần Vương một sợi tóc cũng không sánh nổi, chịu chết đi. Vân Cơ thiết kiếm trong tay như rắn ra khỏi hang, đâm thẳng cùng búa cổ họng, cùng búa phản ứng cấp tốc, đột nhiên đem lưới búa quét ngang, làm lưới búa cùng kiếm sắt va chạm lần nữa tại cùng một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi duy trì liên tục mười mấy cái hiệp về sau, cùng búa thân thể khôi ngô thể lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Vân Cơ nhắm ngay thời cơ, trực tiếp công kích cùng búa hạ bàn, mỗi một kiếm xuất kích đều xảo trá tàn nhẫn, nhường cùng búa khó lòng phòng bị. Phốc phốc. Vân Cơ kiếm một kiếm rốt cục đâm trúng cuồng búa bẹn đùi bộ. Nàng nhanh chóng thu kiếm. Phốc phốc. Cuồng búa đùi máu tươi thẳng tuôn ra, hắn trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Vân Cơ tìm đúng thời cơ, một kiếm đâm thẳng cuồng búa cổ họng. Bang. Kiếm sắc không có vào cuồng búa cổ họng, cuồng búa ứng thanh ngã xuống đất. Thủ lĩnh của các ngươi cuồng búa đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Vân Cơ lớn tiếng quát lớn. Nhìn thấy thủ lĩnh đều đã chết, những này còn lại quân địch nhao nhao ném xuống vũ khí trong tay, tiếp lấy bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Tiêu Cảnh giờ phút này cũng giáng ngựa đi tới chiến trường. Hắn không nghĩ tới một trận chiến này nhanh như vậy liền kết thúc. Mông Điểm cùng Vân Cơ tới Tiêu Cảnh phụ cận. Tần Vương, quân địch đã đầu hàng. Mông Điểm nghiêm mặt nói. Vân Cơ cũng nói, Tần Vương, ta tự tay giết chiến phủ bộ lạc thủ lĩnh, cái này liên minh chúng ta tử địch, rốt cục bị ta tự tay làm thịt. Vân Cơ tâm tình của nàng cũng tệ, những năm gần đây, bọn hắn lớn nhất tử địch chính là chiến phủ bộ lạc, song phương cũng không có thiếu ma sát. Tiêu Cảnh không nghĩ tới cô nàng này thế mà tàn nhẫn như vậy, một thân một mình giết vào trận địa địch, hoàn thủ lưỡi đao quân địch thủ lĩnh. Nữ nhân này thật đúng là một cái nhân vật nguy hiểm. Tiêu Cảnh giờ phút này trong lòng đều đã đối Vân Cơ có an bài, nguy hiểm như vậy nữ nhân, chờ đại chiến kết thúc về sau, phải đem nàng khống chế tại bên cạnh mình mới yên tâm á, nếu để cho nàng tiếp tục lưu lại vùng này địa khu, mấy chục vạn binh mã đều là nàng lúc đầu thuộc hạ, đây đối với sự thống trị của mình địa vị rõ ràng là có chút bất an. Tiêu Cảnh cho Vân Cơ thụ một cái ngón tay cái, Vân Cơ tướng quân làm rất tốt, đợi đến chinh phục cả chân liên minh bộ lạc về sau, bản vương sẽ thống nhất khen thưởng các ngươi. Tạ Tần Vương. Vân Cơ băng lãnh gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần thích thú. Đem tù binh cũng thống nhất phái người tiến hành quản lý, quét sạch chiến trường. Tiêu Cảnh ra lệnh. Là, Thần Vương. Mông Điểm lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu chỉ huy lên. Sau một canh giờ, Mông Điểm đối Tiêu Cảnh hồi báo nói, chúa công, trận chiến đấu này chúng ta hết thể diệt địch 13 vạn người, bắt làm tù binh 10 vạn quân địch binh sĩ. Binh lính của chúng ta tử vong hơn 500 người, thụ thương hơn 1.000, cơ bản đều là mới đầu nhập vào chúng ta hàng quân. Tiêu Cảnh trầm giọng nói, tranh thủ thời gian trị liệu thụ thương các tướng sĩ, Về phần chết đi binh sĩ, bản vương đã nói xong tiền trợ cấp, cùng với người nhà chiếu cố toàn bộ đều sẽ thực hiện, còn có phái ra một bộ phận người mã nghiêm thêm trông giữ tốt những tù binh này. Lưu Ba Ôn đột nhiên nói, Tần Vương, những tù binh này binh sĩ nếu là đem bọn hắn trông giữ lên, còn phải lãng phí chúng ta vật lực cùng nhân lực, nếu không vẫn là để thần đi cho bọn họ thuyết giáo, cho bọn họ lên lớp, để bọn hắn trung tâm với Tần Vương, cho bọn họ một cái cơ hội, lập công chuộc tội giết địch. Điện Vi ở một bên không khỏi nhíu môi nói, quân sư, làm phức tạp như vậy làm gì à? Theo ta thấy, còn không bằng toàn bộ chặt đầu, miễn cho lãng phí lương thực. Tiêu Cảnh cười nhìn về phía Lưu Ba Ôn, hắn không nghĩ tới Lưu Ba Ôn cũng biết cho tù binh tẩy nào à? Đi, quân sư, ta cảm thấy ngươi cái này biện pháp có thể thực hiện, vậy ngươi liền đi cho bọn họ lên lớp à? Thực sự không nghe lời giết cũng được, nghe lời liền biên chế xáo trộn, phân tán mở rộng tiến chúng ta nguyên bản hơn 50 vạn bộ lạc đại quân từng cái trong doanh trại. Ê, vương gia. Lưu Ba Ôn lập tức liền bắt đầu lĩnh mệnh đi học đi. Tại Lưu Ba Ôn dài đến mấy canh giờ tẩy não về sau, những tù binh này đã đối Tần Vương cung bái đạt đến một cái cao không thể chạm tình trạng. 10 vạn tù binh binh sĩ bị mở rộng tiến vào Tần quân bên trong. Ngày thứ hai, Mông Điểm cùng Vân Cơ dẫn theo đại quân tiếp tục xuôi nam tiêu diệt toàn bộ những bộ lạc khác binh mã. Về phần Hoắc Khứ Bệnh cùng Nô Khởi, hai người tại trái phải hai đường cũng là thế như trẻ tre, chỗ đến đều là cắt bay đá chạy, thây ngang khắp đồng, bởi vì Tiêu Cảnh sớm liền hạ đạt quá mệnh khiến đầu hàng không giết. Là lấy, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nô Khởi hai người cũng là binh mã càng đánh càng nhiều. Trong nháy mắt, Hoắc Khứ Bệnh ngoại trừ một vạn đại hán thiết kỵ bên ngoài, bộ đội của hắn đã nắm trong tay 5-6 vạn hàng quân, mà Ngô Khởi bên kia cũng nắm trong tay 5-6 vạn hàng quân. Tam lộ đại quân cùng nhau xuôi nam, hướng thẳng đến này bộ lạc Liên Minh Nam Bộ Dạ Ma bộ lạc mà đi. Một tuần sau, Dạ Ma bộ lạc thủ lĩnh mang theo còn sót lại không nhiều hơn 10 vạn đại quân bắt đầu chống cự Tần quân Tam lộ đại quân xâm lấn, vẹn vẹn một hiệp, Dạ Ma bộ lạc đạo thứ nhất phòng ngự liền bị tan rã, trong bộ lạc mấy cái trưởng lão liên hợp phát động binh biến, trực tiếp giết thủ lĩnh đầu hàng Tiêu Cảnh. Mấy tên Dạ Ma bộ lạc trưởng lão mang theo hơn 10 vạn còn sót lại binh sĩ cùng nhau quỳ lạy tại Tiêu Cảnh dưới chân. Tần Vương, chúng ta bằng lòng đầu hàng Tần Vương, cầu Tần Vương thu lưu, thủ lĩnh đã đền tội. Dạ Ma bộ lạc đại trưởng lão quỳ cầu xin tha thứ. Ngựa xích thố bên trên Tiêu Cảnh liếc qua cái này mấy tên trưởng lão, hắn phát hiện cái này mấy tên trưởng lão đối với mình độ trung thành lại là số âm, đây là Tiêu Cảnh lần thứ nhất phát hiện như thế số liệu. Hệ thống, số âm là thứ độ gì? Tiêu Cảnh trong tiềm thức hỏi thăm về hệ thống. Khởi bẩm túc chủ, số âm đại biểu những người này tuyệt không trung thành túc chủ, kia là cừu hận giá trị, thấp hơn không số liệu toàn bộ đều là đối túc chủ ngài cừu hận giá trị. Tiêu Cảnh giờ mới hiểu được, nguyên lai mình lĩnh chủ chi nhãn còn có thể xem xét tới cừu hận giá trị. Thảo, mấy người này trưởng lão căm thù chính mình trị đều là hơn mấy chục, đây là mong muốn chính mình chết ai nhìn xem mười mấy vạn quân địch. Tiêu Cảnh cất cao giọng nói, bản vương bằng lòng tiếp nhận các ngươi đầu hàng, chỉ là các ngươi mấy người này Dạ Ma bộ lạc trưởng lão phải chết. Tiêu Cảnh lời nói bị theo quân phiên dịch lớn tiếng phiên dịch cho tất cả quân địch. Cái này mấy tên Dạ Ma bộ lạc trưởng lão lập tức hoàn thành một đoàn, mấy người trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Vì cái gì? Tần Vương, chúng ta thật là đại công thần a, ngươi chẳng những không ban thưởng chúng ta, còn muốn giết chúng ta, ngươi là dụng ý gì? Chính là, Tần Vương, ngươi cũng không muốn chúng ta dẫn đầu phía sau chúng ta hơn 10 vạn đại quân buông tay đánh cược một lần a? Nếu như ngươi thật muốn giết chúng ta, vậy chúng ta chỉ có buông tay nhất bác, đánh nhau chết sống. Không sai, Tần Vương, ngươi tranh thủ thời gian cân nhắc a, bằng không, chúng ta cũng chỉ có tiếp tục đánh rơi xuống. Mấy tên trưởng lão mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đang cật lực muốn cùng Tiêu Cảnh có kẻ mà cả. Tiêu Cảnh khẽ miệng lộ ra mấy phần người vật vô hại ý cười, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bán chủ cầu binh đồ vật, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi nếu là cảm thấy các ngươi nếu có thể, ngươi thử xem binh lính của ngươi nhóm, bằng lòng cùng các ngươi đến giết bạn vương sao? Mấy tên trưởng lão quay người nhìn về phía hơn 10 vạn liên minh bọn họ binh sĩ. Bịch, bịch. Hơn 10 vạn binh sĩ nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí, binh khí rơi xuống đất thanh âm phát ra trầm một nổ vang âm thanh.